Chương 01, lại là một năm 7 tháng 7, chương 01, lại là một năm 7 tháng 7. Tiên Vũ thành bên trên tung bay điên vũ, lại là một năm 7 tháng 7, vị kia tiên tử có thể còn biết lại đến nơi đây. Nếu nàng còn chưa tìm được mình mệnh trung chú định vị kia đệ tử, như vậy nàng hôm nay khẳng định còn biết xuất hiện. Đúng vậy a, nàng đối với cái này thế nhưng là rất cố chấp. Nước mưa rất nhỏ như sương, bầu trời mông lung. Tiên Vũ thành bên trong, trên đường cái hỗn loạn đám người phần lớn không bung dù mặc cho từ mưa bụi thiếp nhập ra thịt, cảm thụ từng kia ý lạnh. Trong đó không ít người sẽ thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng lẩm bẩm vị kia hàng năm 7 tháng 7 đều sẽ tới này tìm đồ tiên tử. Mau nhìn, nàng tới. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo hồng quang lấp loé, trong khoảnh khắc bay vào nội thành. Hào quang màu đỏ tiêu tán, chỉ gặp một tên cô gái mặc áo đỏ, chân đạp phi kiếm đứng ở giữa không trung. Tiên Vũ mông lung che không được hắn khuynh thành dung nhan, khoảng cách mặc dù xa cũng có thể cảm giác hắn siêu phàm khí chàng, dáng người nổi bật, tiên khí phiêu phiêu. Tựa hồ nàng vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, đã thuyết minh như thế nào tiên tư xanh ngọc. Cái gọi là tiên tử danh xưng, thật đúng là không phải chỉ là nói xuông. Đã là năm thứ 8, nàng còn không có tìm tới vị kia đệ tử. Nhớ kỹ tiên tử lần đầu tiên tới Yên Vũ thành thời điểm, vẫn chỉ là cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài, bây giờ đều đã trưởng thành đại mỹ nhân. Ta nghe nói vị tiên tử này thân phận thật không đơn giản, tựa hồ là đế Bắc khu vực Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, hắn thân phận có thể so với đế Bắc hoàng thất trưởng công chúa. Nữ tử áo đỏ ngự kiếm chậm chạp phi hành, mang theo u buồn hai con người, cẩn thận đảo qua trên đường cái mỗi người mặt. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, người nàng muốn tìm sớm đã không ở nơi này, nhưng nàng nội tâm nhưng vẫn là ôm một tia huyễn tưởng cùng kỳ vọng. Vạn nhất người kia trở lại qua đâu? Thật lâu, nữ tử áo đỏ trung quy vẫn là thở dài một tiếng, thu hồi phi kiếm đã rơi vào đường cái. Nhìn thấy cái này, đám người cũng liền đã hiểu, nàng muốn tìm vị kia đồ đệ, năm nay vẫn như cũ chưa ở chỗ này hiện thân. Như những năm qua một dạng, nàng sau khi hạ xuống chuyện thứ nhất, liền là đi thẳng tới bờ sông màn thầu cửa hàng. Tiên tử hôm nay có gì phân phó? Chủ tiệm vội vàng đi ra ngoài đón lấy. Nàng đem hai khối tử kim ngọc thạch đặt ở quầy hàng, môi son khẽ nhúc nhích, vẫn là như cũ. Chủ tiệm mừng rỡ nhận lấy, hắn biết tiên tử ý tứ, trong đó một khối ngọc thạch là đổi toàn thành cô nhi một năm màn thầu bao ăn no ăn, mà đổi thành một khối thì là cho hắn phí dịch vụ. Cái này hai khối tử kim ngọc thạch thế nhưng là có giá trị không nhỏ, là hắn hơn nửa đời người đều không kiếm được tiền. Mời tiên tử yên tâm, chỉ cần ta tại thế một ngày, thuốc lá này mưa nội thành liền tuyệt sẽ không có cô nhi đói bụng. Chủ tiệm trịnh trọng đáp. Nữ tử áo đỏ không nhiều dừng lại, quay người hướng về cách đó không xa cây cầu gỗ nhỏ bên trên đi đến. Cầu nhỏ bên trên hỗn loạn đám người chậm rãi tản ra, vì nàng tránh ra một con đường. Tiên tử thiện tâm à, từ khi nàng hàng năm tới một lần, nội thành liền rốt cuộc chưa từng xảy ra cô nhi chết đói sự tình. Ta nghe nói tiên tử muốn tìm vị kia đệ tử, tựa hồ liền là sống tại thuốc lá này mưa nội thành, với lại cũng là cô nhi. Nguyên lai tiên tử là yêu ai yêu cả đường đi a. Nữ tử áo đỏ tại một chỗ lan can dừng bước lại, nàng đem cổ tay phải của mình bên trên một cây dây đỏ gỡ xuống, thắt ở trong đó một cây lan can đỉnh. Tăng thêm quá khứ 7 năm nàng lưu lại, cái này đã là đệ bắt cây. Mỗi năm gặp lại trên cầu hệ dây đỏ, mỗi năm không thấy mong nhớ ngày đêm người. Nàng suy nghĩ nhiều gặp lại người kia một mặt, suy nghĩ nhiều chính miệng nói cho hắn biết, một thế này, nàng sẽ kiên định không thay đổi địa đứng ở bên cạnh hắn, cho dù vứt bỏ tất cả, cho dù nghịch phản thiên đạo, nàng cũng có chết không hối hận. Ngươi đến tuột cùng đi đâu, ngay cả gặp ta một mặt đều không muốn. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, trước mấy đời cùng người kia tại cầu nhỏ ăn ảnh gặp hình tượng, không ngừng tại trong óc nàng hiện lên. Một đôi con mắt dâm tà theo đẩy trời yên vũ dần dần lên mông lung, khí tức bi thương như sương bao phủ hỏa y dáng người. Náo nhiệt trong thành nhỏ, tựa hồ chỉ có thời gian của nàng dừng lại. Đám người chung quanh lại không khỏi nhao nhao thì thầm. Cho tới nay nàng đều là đứng như vậy, đợi đến mưa tạnh mới bằng lòng rời đi, cố chấp rất à. Thật hiếu kỳ, chẳng lẽ nàng vị kia đệ tử chỉ có trời đang đổ mưa mới có thể xuất hiện? Lão phu còn nhớ rõ, tiên tử lần đầu tiên tới trong thành thời điểm, thế nhưng là tại trên cầu không ăn không uống trọn vẹn đứng nửa năm đâu, cuối cùng vẫn là một tên lão giả thần bí xuất hiện, mới cưỡng ép mang đi nàng. Đúng vậy à, ta còn nhớ rõ nàng rời đi thời điểm khóc đến lợi hại, trong miệng còn gọi lấy Giang Lạc, đi ra gặp ta loại hình lời nói. Nguyên lai nàng muốn tìm người, tên là Giang Lạc. Tiên Vũ thành ngoài 30 dặm tiểu vụ trấn, rơi xuống sương mù mưa bên hồ tiểu đỉnh bên trong. Một tên lão giả tóc trắng cùng một tên thanh niên mặc áo đen, chính ngồi xếp bằng tại hai bên bàn cờ, tiến hành một trận đánh cờ. Giang Lạc một, ngươi lại thua. Theo một viên bạch tử rơi xuống, lão giả tóc trắng nhìn xem đối diện thanh niên mặc áo đen, không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mở miệng nói, vì cái gì vừa đến ngày mưa, tài đánh cờ của ngươi liền chắc chắn sẽ trở nên như vậy kém cỏi? Vẫn là nói ngươi đang cố ý để cho ta. Hắn cùng tên là Giang Lạc một người trẻ tuổi đã là nhiều năm lão bạn đánh cờ, hắn biết rõ đối phương kỳ nghệ trên mình. Nhưng kỳ quái là, mỗi khi hắn cùng Giang Lạc một tại ngày mưa dầm đánh cờ, hắn liền luôn có thể thủ thắng, vì thế hắn mười phần không hiểu. Tên là Giang Lạc một thanh niên nghe đây, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía ngoài đỉnh bay là tả mưa phùn, mở miệng nói, lao chấn trưởng, thật không phải ta cố ý nhường ngươi, mà là cái này lao thiên không muốn để cho ta thắng. Bàn cờ đánh cờ, thắng bại nắm giữ ở trong tay mình, chẳng lẽ lại lao thiên còn có thể tả hữu được tay của ngươi? Lao chấn trưởng lơ đễnh, có mấy lời nói ngươi cũng sẽ không tin. Giang Lạc cười một tiếng cười, tiếp tục nói, ngươi liền toàn làm ta là thua cờ, yêu kiếm cớ. Lao giả tóc trắng khẽ lắc đầu, lấy cớ. Hắn ngược lại không cảm thấy Giang Lạc một là cái yêu kiếm cớ người, thân là tiểu vụ trấn lao chấn trưởng. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Giang Lạc từ khi một cái hơn 10 tuổi cô nhi trưởng thành đến nay, cho nên hắn hiểu rất rõ Giang Lạc một tính cách. Trong mắt hắn, Giang Lạc từ khi nhỏ liền có được viễn siêu người đồng lứa thành thục tâm tính, nhưng cũng không có bao nhiêu thắng bại muốn, nói dễ nghe một chút là không màng danh lợi, nhưng muốn nói điểm trực bạch, cái kia chính là nằm thẳng. Cho nên hắn thấy, bất quá là mấy ván cờ mà thôi, đối với vốn cũng không có thắng bại dục vọng Giang Lạc đến một lần nói, tự nhiên là thua được, không đến mức tìm cái gì Lao Thiên không cho ta thắng như vậy lấy cớ. Ngươi không nói, sao liền biết ta không tin? Lao trấn trưởng đẩy ra cờ bình, nói ra, dù sao hôm nay cái này cờ ta là không hứng thú hạ, không bằng như vậy chủ đề nói chuyện phiếm vài câu. Giang Lạc thấy một lần hắn không muốn xuống lần nữa, liền cũng đẩy ra cờ bình, dứt khoát liền nói vài câu cái kia nghe giống như hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực phát sinh ở trên người mình kỳ hoa sự tình. Lao trấn trưởng, ngươi biết trong tiểu thuyết Thiên Đạo Chi Tử sao? Giang Lạc mới mở miệng nói. Tự nhiên biết, không phải liền là trong tiểu thuyết nhân vật chính sao? Lao trấn trưởng nói ra. Đúng, nhân vật chính không chỉ có được thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn bị thiên đạo chỗ phù hộ, cùng giai vô địch, vượt cấp phản sát, may mắn vô hạn, hầu như bất tử bất diệt. Cho tới tất cả cùng nhân vật chính là địch phản phái, vô luận thực lực bọn hắn mạnh đến mức nào, cuối cùng đều không ngoại lệ bị nhân vật chính trô đánh bại. Có thể cái này cùng ngươi trời mưa xuống tổng thua cờ có quan hệ gì? Giang Lạc một không có đón hắn lời nói, mà là tiếp tục nói ra, ngươi cảm thấy nhân vật chính có thể thắng mạnh hơn hắn mấy lần phản phái, là bởi vì nhân vật chính tự thân cường đại, hay là bởi vì thiên đạo can thiệp? Khẳng định là thiên đạo can thiệp chiếm đại bộ phận nhân tố. Lao trấn trưởng hồi đáp. Đúng, thiên đạo đã muốn cho nhân vật chính vượt cấp đánh bại phản phái, cái kia tại không cách nào cưỡng ép tăng lên nhân vật chính thực lực tình huống dưới, liền tất nhiên sẽ cho thực lực mạnh hơn phản phái hạ xuống nguyên rủa, cuối cùng đạt thành nhân vật chính tất thắng kết cục. Lao trấn trưởng nhíu nhíu mày, nói, cho nên, đây rốt cuộc cùng ngươi trời mưa xuống tổng thua cờ có quan hệ gì? Ta chính là cái bị thiên đạo nguyên rủa phản phái. Giang Lạc một khẽ cười nói, trên người ta nguyên rủa là tại hạ ngày mưa vĩnh viễn không cách nào thủ thắng, bất luận chuyện gì, tự nhiên cũng bao gồm đánh cờ. Ngươi, phản phái, bị thiên đạo nguyên rủa. Lao trấn trưởng trực tiếp cười ra tiếng, ngươi làm mình sống ở tiểu thuyết trong chuyện xưa. Giang Lạc một đương nhiên biết loại sự tình này không ai sẽ tin, chỉ là xem như chuyện phiếm trò cười, giết thời gian. Lao trấn trưởng tự nhiên không tin, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, đã ngươi vĩnh viễn không cách nào trời đang đổ mưa thủ thắng, cái kia vì sao còn đều ở ngày mưa tìm ta đánh cờ? Há không tự làm mất mặt. Giang Lạc vừa quay đầu nhìn về phía ngoài đình bay là Tả Yên Vũ, thanh âm hơi xúc động, ta chính là đang nghĩ, vạn nhất ngày nào trời mưa lúc, ta có thể may mắn thắng được một ván, có phải hay không liền có thể phá giải trên người ta nguyên rủa. Người trẻ tuổi sức tưởng tượng liền là phong phú. Lão trấn trưởng gặp hắn còn tại nói bậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, triệt để không muốn bàn lại việc này. Đông. Đúng lúc này, tiểu trấn bên trên tiếng chuông vang lên, đại biểu cho giờ phút này đã là hoàng hôn. Lão trấn trưởng đứng dậy nhìn về phía phương xa đèn đốt sáng chói Yên Vũ thành, trong thành hội đèn lồng muốn bắt đầu, ngươi cũng đến nên thành gia niên kỷ, đêm nay không đi trong thành gặp gỡ bất ngờ cái cô nương. Không đi. Giang Lạc một thuận miệng nói. Gặp hắn một bộ không có chút nào bộ dáng hứng thú, trưởng trấn cũng không nhiều khuyên, chủ đề lại là nhất chuyện, nghe nói vị kia tiểu tiên tử lại tới Yên Vũ thành, năm nay nàng tựa hồ vẫn là không có tìm tới mình mệnh trung chú định vị kia đệ tử. Nghe được tiểu tiên tử ba chữ, Giang Lạc một mặt bên trên biểu lộ có chút cứng đờ. Trong đầu của hắn không bị khống chế hiện lên một chút hình tượng, nhưng rất nhanh những hình ảnh này liền đều bị hắn lý tính chỗ đẩy ra. Trải qua lục thế luân hồi, hắn sớm đã minh bạch, cái kia vốn nên tại Yên Vũ thành trên cầu cùng tiên tử gặp nhau nhỏ cô nhi, nhất định là khối trợ giúp nhân vật chính trưởng thành bản đạc, hắn hẳn là chết đói tại 3000 năm trước, mà không phải nhận lấy Hồng Y tiên tử trong tay màn đầu, đi theo nàng đi hướng Đế Bắc Độ Tâm Kiếm Tông, làm cái kia nhận hết khuất nhục phản phái. Đúng, ta nghe nói vị kia tiểu tiên tử người muốn tìm tên là Giang Lạc cùng ngươi danh tự vẹn vẹn kém một chữ. Càng xảo chính là người kia thân thế giống như ngươi, cũng là Yên Vũ thành bên trong cô nhi. Trưởng trấn còn nói thêm. Giang Lạc một biểu lộ không thú vị nói, kém một chữ, cách biệt một trời. Dứt bỏ tính danh cùng thân thế không nói, liền nói ta cái này thiên sinh không thể tu luyện phàm nhân thân thể, như thế nào bị cao cao tại thượng tiên nhân thu làm đệ tử. Điều này cũng đúng. Hai người trò chuyện một chút, sắc trời cũng dần dần ảm đạm. Theo Yên Vũ thành trên không thứ nhất đóa pháo hoa nở rộ, Lao trấn trưởng đứng dậy rời đi đình đài, đi nội thành mỗi năm một lần hội đèn lồng. Giang Lạc thứ nhất một mình đứng tại bên hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn không có dừng lại Yên Vũ, mặt không biểu tình phát giáng đốc. Người a, một khi an tĩnh lại, liền khó tránh khỏi sẽ đi hồi ức một ít gì đó. Qua lại lục thế 3000 năm bên trong người cùng sự tình, giống như thủy triều tràn vào trong lòng của hắn, suy nghĩ đã là hắn không cách nào khống chế. Vị kia bị Chí Cường kiếm ý chọn chúng lãnh ngạo sư muội, vị kia vứt bỏ đàn tu kiếm cố chấp sư đệ, vị kia yêu trộm đi ra tông môn du ngoạn bích thiên cùng thánh nữ, vị kia từng dẫn hắn vượt qua thâm nguyên tuyệt thế nữ đế, cùng cái kia tổng bị hắn gây khóc Hồng Y Liễu sư tôn. Những người này đều từng cùng hắn thân mật vô gian, nhưng mà theo vận mệnh chọc ghẹo, bọn hắn cuối cùng vẫn là đứng tại Thiên Đạo Chi Tử bên người. Cùng Thiên Đạo Chi Tử cùng nhau thẩm phán lấy hắn cái này tội ác tẩy trời phản phái. Kiểm chắc đến ký chủ đã trệ hướng nội dung chính tuyến 2920 ngày, xin ngài mau chóng tiến về Yên Vũ thành, kết bạn ngài sư tôn, bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông, đặt vào phản phái con đường. Đúng lúc này, Giang Lạc một trong đầu vang lên một đạo hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở. Hắn sớm thành thói quen chó này hệ thống mỗi ngày một lần thúc dục, cũng lười đáp lại nửa chữ. Suy nghĩ bị đánh gãy, Giang Lạc vừa quay đầu bước ra đình đài, rồi Yên Vũ hướng tiểu trấn đi đến. Một thế này, hắn chỉ muốn đợi tại cái này chưa hề bị những người kia đặt chân qua Nam Hoang tiểu trấn, tránh đi tất cả nhân quả. An ổn vượt qua cả đời. Hắn cũng không tiếp tục là Độ Tâm Kiếm Tông Giang Lạc, hắn cũng không tiếp tục là cái kia sẽ chỉ móc tim móc phổi địa nỗ lực, lại đổi lấy quý trọng người đối xử lạnh nhạt cùng không hiểu đồ đần phá hôi. Kia không may phản phái người nào thích làm ai đi làm. Chương 02, mặt đơ lời nói lạnh Tô Duyệt Khê, chương 02, mặt đơ lời nói lạnh Tô Duyệt Khê. 3000 năm trước, Giang Lạc một vẫn chỉ là Lam Tinh bên trên một tên phổ thông người làm công. Vì có thể làm cho mình lão bản ở lại càng lớn biệt thự, hắn tại liên tục 8 ngày tăng ca bên trong, dẫn tới nhân sinh điểm cuối cùng cơ hội. Sau đó, hắn liền xuyên qua đến cái này từ huyền huyễn tiểu thuyết tạo dựng thành trong thế giới, cũng bị một cái kỳ quái hệ thống dẫn đạo, trở thành nguyên văn bên trong một tên phản phái. Thân là Lam Tinh thời đại mới ba thanh niên tốt, Giang Lạc một tự nhiên là không nguyện ý nghe từ hệ thống an bài, đi làm một cái táng tận thiên lương, khi sư diệt tổ ra hỏa. Với lại hắn cũng biết rõ, làm phản phái là không có kết cục tốt, cho nên hắn liền muốn làm người tốt, dùng cái này đến cải biến nội dung cốt truyện, thoát khỏi bị diệt sát vận mệnh. Có thể đây hết thảy, nhưng còn xa không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Lạc Một còn tưởng rằng chỉ cần mình cầu trong tông môn, kính yêu sư trưởng, che chở đồng môn, lo liệu chính đạo, rời xa phân tranh, liền có thể cải biến mình nhất định bị diệt sát kết cục. Nhưng mà theo nội dung cốt truyện phát triển, nguyên văn bên trong nhân vật chính bái nhập hắn chỗ tông môn, từ đó về sau, hắn liền khắp nơi không may, mọi chuyện không thuận. Hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đi quan tâm người khác đều sẽ bởi vì đủ loại chuyện ngoài ý muốn mà đem hắn thiện ý hiểu lầm làm ác ý. Hắn muốn vì hôn mê sư đệ chữa thương, lại bị đám người tưởng lầm là tại trộm lấy đan tâm, muốn cho sư muội đưa chân quý dược liệu, lại bị hiểu lầm là cho mượn đưa tên rối loạn sự tình. Hắn bởi vì biết được nội dung cốt truyện, muốn nhắc nhở sư tôn tránh đi địch nhân bấy giờ, lại bị xem như có ý khác, ý đồ giành cấm địa cơ duyên. Mà mỗi làm những chuyện này phát sinh thời điểm, vị kia nguyên văn bên trong nhân vật chính tiểu gì cũng sẽ vừa lúc địa nhảy ra, dùng tuyệt đối chính nghĩa tư thái đem hắn trừng trị, dùng cái này thu hoạch được tông môn đám người lượng lớn hảo cảm. Tại Giang Lạc thoáng qua một cái đi 6 lần phản phái trong đời, loại sự kiện này nhiều vô số kể. Một thế lại một thế luân hồi, hắn rốt cuộc minh bạch, vận mệnh là hắn vô luận như thế nào cũng không cải biến được. Hắn đã bị thiên đạo khắc lên phản phái nhãn hiệu, coi như làm lại nhiều việc thiện, cũng sẽ bị thiên đạo ý chí dùng các loại chuyện ngoài ý muốn vặn vẹo thành ác. Nhân vật chính trung quy sẽ bái nhập hắn chỗ tông môn, trong tông môn trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người, trung quy sẽ trở thành nhân vật chính tùy tùng. Mà hắn, cũng trung quy chỉ là cái bi kịch vật làm nên người. Một cái phản phái tại sao có thể lo liệu chính đạo? Một cái phản phái tại sao có thể bảo vệ tông môn? Một cái phản phái lại sao phối hành hiệp trưởng nghĩa? Thật sự là buồn cười. Giang Lạc Một đã từng ý đồ tại nhân vật chính trưởng thành bắt đầu trước đó đem diệt trừ, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Dù sao tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong, nhân vật chính làm thiên đạo chi tử, khí vận gia thân, không chỉ có sẽ không chết, còn có rất nhiều cường đại bờ UFF hộ thể. Hắn cái này phản phái muốn giết chết nhân vật chính, căn bản chính là mơ mộng hão huyền, thiên đạo là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên một thế này, hắn lựa chọn thoát đi, chạy trốn tới cái này chưa hề tại tiểu thuyết tình tiết bên trong xuất hiện tiểu vụ trấn, dự định ở chỗ này vượt qua bình thản cả đời. Từ đó, cái này huyền huyễn thế giới nội dung chính tuyến bên trong thiếu một cái làm nhiều việc gác phản phái, nhiều một cái phân ly ở nội dung cốt truyện bên ngoài phàm nhân. Giang Lạc từ khi đình đài về tới mình ở phòng ở, hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn tại liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kiểm chắc đến ký chủ vẫn cự tuyệt trở về nội dung chính tuyến làm phản phái. Hệ thống phán đoán ký chủ là bởi vì tu vi quá thấp, không cách nào tùy tâm sở dục làm ác, cho nên ý chí tinh thần sa sút, không muốn trở về nội dung cốt truyện. Bởi vậy, hệ thống cấp cho 50 năm tu vi gói quà, hy vọng ký chủ lập tức nhận lấy, sớm ngày thoát khỏi tiêu cực cảm xúc, tích cực làm ác. 50 năm tu vi. Giang Lạc Một không mảnh một cố. Tiểu khen thường này, hệ thống đã liên tục cho hắn phát 2920 tiền, tính gộp lại cao tới 146,0005 tu vi. Thế nhưng là đến nay hắn cũng không nhận lấy qua phần này ban thưởng, đây cũng là trước mắt hắn vẫn là cái không có tu vi phạm nhân nguyên nhân. Đúng vậy, 146,0005 tu vi. Phải biết trên phiến đại lục này, vị kia vô địch tại thế gian nữ đế, mới bất quá tu luyện 7000 năm mà thôi. Một khi hắn lựa chọn nhận lấy tu vi, là hắn có thể khoảng cách trở thành trên đời người mạnh nhất. Nhưng hắn là sẽ không nhận lấy ban thưởng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù là để hắn có được 1 tỷ năm tu vi, hắn cũng vô pháp thoát khỏi phản phái quan hoàn, càng không thắng được nhân vật chính. Nhân vật chính phía sau là thiên đạo. Chỉ cần hắn không thể cùng thiên đạo chống lại pháp tắc, hắn liền không khả năng thoát khỏi nguồn rủa, càng không khả năng chiến thắng nhân vật chính. Với lại tại Giang Lạc Một trong mắt, hệ thống liền là thiên đạo chó săn, hệ thống cho những này tu vi cổ vũ nhìn như phong phú mê người, nhưng hắn bản chất bất quá là muốn đem hắn dẫn dụ trở lại chủ tuyến, trở thành cái kia bị nhân vật chính hành hạ đến chết bàn đạp thôi. Trừ cái đó ra, cái kia vị sư tôn hành vi cũng rất kỳ quái. Một thế này, sư tôn căn bản là không có gặp qua hắn, nhưng mà nàng lại có thể biết trước, biết hắn sẽ ở Yên Vũ Thành bên trong xuất hiện, cũng không tiếc đường xa xa xôi, liên tục 8 năm qua đến Yên Vũ Thành bên trong tìm kiếm hắn. Không cần nghĩ, sư tôn hành vi khẳng định cũng là thiên đạo chỉ dẫn. Hết thảy tất cả đều là thiên đạo vì đem hắn cái này phản phái dẫn về chủ tuyến mà làm bố cục. Đem hệ thống nhắc nhở ném sau, Giang Lạc Một đơn giản vọt vào tắm, liền trở về phòng ngồi tại bàn gỗ trước cầm viết lên, viết tiếp lấy cái kia tên là ta thật không phải phản phái tiểu thuyết. Tại cái này không nhận nội dung chính tuyến ảnh hưởng tiểu trấn bên trên, hứng thú của hắn ngoại trừ là giúp các hương thân cải thiện ăn ở bên ngoài, liền là sáng tác bản này lấy mình tiếp trước kinh lịch làm nguyên mẫu cố sự. Có lẽ là bởi vì tự mình kinh lịch, khắc cốt minh tâm, cho nên chuyện xưa của hắn tiết làm người say mê, tại tiểu trấn bên trên trong quán trà có được không thiếu trung thực người nghe. Thùng thùng. Chẳng biết lúc nào, trong viện đại môn bị gõ vang. Tới. Giang Lạc vừa để xuống hạ bút, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lúc này là Yên Vũ thành náo nhiệt nhất thời điểm, tiểu trấn bên trên tuyệt đại đa số người đều đi trong thành, lưu tại trên trấn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hàng năm có thể ở thời điểm này tới tìm hắn người, cũng chỉ có vị kia kiệm lời ít nói, lại để người khó mà suy nghĩ cô nương. Giang Lạc vừa mở ra cửa sân, chỉ gặp một vị thân mang trắng loãng quần áo tuổi trẻ nữ tử, chính một tay chống đỡ ô giấy dầu, một tay mang theo cái tiểu trúc cái giỏ, đoan trang an tĩnh đứng tại bên cạnh cửa. Lúc đầu Giang Lạc Một tâm tình còn có chút u buồn, nhưng ở nhìn thấy bạch y nữ tử về sau, liền không khỏi rộng mở trong sáng. Nữ tử tên là Tô Duyệt Khê, 8 năm trước quê quán tao ngộ thú triều tập kích, là chạy nạn mới đi đến được cái này tiểu vụ trấn, trước mắt tại trên trấn kinh doanh một nhà bánh ngọt tiểu điếm. Bởi vì Giang Lạc Một ưa thích ăn nàng trong tiệm bánh ngọt, mà nàng lại rất thích nghe Giang Lạc Một kể chuyện xưa, một tới hai đi hai người liền quen thuộc đứng dậy. Nàng xem như Giang Lạc Một duy nhất cùng tuổi bằng hữu. Đi thả pháo hoa sao? Tô Duyệt Khê mở miệng hỏi. Như những năm qua 7 tháng 7 một dạng, nàng nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên, vĩnh viễn đều là cái này năm chữ. Nàng mặt không biểu tình, Thanh âm quặn cũng é, hai con ngươi nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt không trộn lẫn bất kỳ tình cảm. Nàng đối với bất kỳ người nào nói chuyện đều là cái bộ dáng này, trong thôn rất nhiều người nói nàng là cái mặt đơ.
Tốt.
Giang Lạc hỏi một chút, đến hậu sơn đỉnh vẫn là bên hồ.
Ngươi tuyển.
Vậy liền đi đỉnh núi, dù sao cái này mưa bụi cũng không diệt được pháo hoa kiếp nổ. Giang Lạc vừa đóng thượng viện môn, cầm lên ô giấy dầu. Trên đường đi hai người tuy là sóng vai tiến lên, nhưng không có bất kỳ trao đổi gì. Giang Lạc một cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn sớm thành thói quen cùng Tô Duyệt Khê đợi cùng một chỗ lúc, kiệm lời ít nói yên tĩnh không khí. Dù sao từ khi hai người quen biết đến nay, hàng năm hôm nay chạm vào tối đều là cùng một chỗ vượt qua. Nói thật, đối với thả pháo hoa cái này hoạt động, Giang Lạc cùng nhau không có hứng thú, nhưng nếu như mời hắn người là Tô Duyệt Khê, cái kia cho dù hắn lại không hứng thú, cũng sẽ bồi tiếp nàng. Bởi vì hắn đến nay cũng còn tin tưởng nhớ kỹ, Tô Duyệt Khê lần đầu tiên tới mời hắn thả pháo hoa thời điểm, hắn hỏi đối phương vì cái gì không cùng mọi người cùng nhau đi trong thành nhìn hội đèn lồng, câu trả lời của nàng là, một mình ngươi sẽ rất cô đơn. Đó là hắn bị mình quý trọng người giết chết 6 lần về sau, nội tâm kinh lịch vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng, cuối cùng sụp đổ chạy trốn tới tiểu trấn bên trên cái thứ nhất 7 tháng 7. 6 lần bị toàn thế giới hiểu lầm, 6 lần bị toàn thế giới phỉ nhổ. Cô đơn sớm đã là hắn thái độ bình thường. Hắn không sợ cô độc. So sánh dưới, đột nhiên xuất hiện quan tâm, ngược lại để hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Bởi vì những cái kia phản bội hắn, sát hại hắn người nhóm, đã từng cũng đều thực tình đối tốt với hắn qua. Hắn sợ hãi đạt được sau lại mất đi tư vị, nhưng hắn phần này sợ hãi, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bởi vì Tô Duyệt Khê cùng những cái kia phản bội hắn người nhóm, có khác biệt về bản chất. Phản bội hắn người nhóm, đều không ngoại lệ đều là nội dung chính tuyến bên trong nhân vật, mà thân ở tại tiểu vụ trấn Tô Duyệt Khê lại không phải. Nói cách khác, Tô Duyệt Khê sẽ không thụ thiên đạo ảnh hưởng mà hiểu lầm hắn, càng sẽ không đem hắn xem như tội ác tày trời phản phái, từ đó cùng hắn thế bất lưỡng lập. Hắn có thể an tâm tiếp nhận quan tâm của nàng. Cho nên, cho đến ngày nay, cứ việc tiểu trấn hơn mấy hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Tô Duyệt Khê là cái mặt đơ ít nói kỳ hoa, không muốn cùng nàng tiếp cận, nhưng Giang Lạc một lại vẫn nguyện bồi tiếp nàng, cho dù là theo nàng đi làm một kiện hắn cũng không cảm thấy hứng thú sự tình. Rất nhanh hai người liền tới đến đỉnh núi trong trường đỉnh. Ở chỗ này, chỉ cần hơi ngẩng đầu, liền có thể thấy yên vũ, đời sao, minh nguyệt cùng tồn tại hài hòa hình tượng. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng Giang Lạc một lại một chút cũng thưởng thức không đến. Hắn mỗi một thế trùng sinh cũng sẽ ở 7 tháng 7 ngày này, mỗi một lần cũng đều sẽ nhìn thấy trước mắt bộ này cảnh sắc. Hắn không cảm thấy đẹp, chỉ cảm thấy bi thương. So với đi xem cái này có thể câu lên hắn bi thống qua lại hình tượng, giờ phút này hắn càng muốn đem ánh mắt quăng tại Tô Duyệt Khê trên thân. Tô Duyệt Khê dung mạo không tính là xuất chúng, vẹn vẹn có đại đa số thiếu nữ thanh thuần cảm giác mà thôi, so với Giang Lạc một trước mấy đời gặp những cái kia tuyệt thế tiên tử nhóm, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nhưng ở Giang Lạc một trong mắt, nàng lại so những cái được gọi là tiên tử nhóm mỹ hảo quá nhiều. Dứt bỏ mặt đơ biểu lộ cùng băng lãnh ngữ khí, Tô Duyệt Khê thiệt lương, đoan trang, sạch sẽ, không thích cùng người tranh luận, bình thường lại cố gắng. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là cái chưa hề tại nội dung chính tuyến bên trong xuất hiện qua nhân vật, cái này cũng liền đại biểu cho nàng sẽ không thụ thiên đạo ảnh hưởng tâm trí. Chỉ bằng vào điểm này, nàng tại Giang Lạc một lòng bên trong đã xa không phải những cái kia tuyệt sắc tiên tử, nhưng so sánh, có lẽ là chú ý tới Giang Lạc từng cái thẳng đang ngó chừng mình, Tô Duyệt Khê ánh mắt từ trong bầu trời đêm thu hồi, mặt không biểu tình, thanh âm thanh lãnh, cảnh đêm không dễ nhìn. Giang Lạc cong lên qua mặt, liếc nhìn tổng làm hắn thần thương bầu trời đêm, rất nhanh lại xoay đầu lại, thở dài, từ cá nhân ta góc độ mà nói, đêm nay cảnh đêm không có người để mắt. Hắn nói chỉ là một câu lời nói thật, nhưng câu nói này mặc cho ai nghe vào trong tai, đều khó có khả năng không nghĩ ngợi thêm. Chương 03, pháo hoa tựa như cầu nguyện chú, chương 03, pháo hoa tựa như cầu nguyện chú. Cái thế giới này nữ tử, phần lớn tư tưởng tương đối bảo thủ, có khi một câu khích lệ lời nói liền sẽ đỏ bừng thiếu nữ mặt. Nhưng rất hiển nhiên Tô Duyệt Khê là một ngoại lệ, tại cô nam quả nữ này hoàn cảnh dưới, đối mặt Giang Lạc vừa có chút mập mờ lời nói, nàng đôi mặt bên trên không có chút nào biến hóa, thậm chí trong ánh mắt đều không có một tia lấp lóe. Nàng liền bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Lạc xem xét, ai cũng đoán không được nàng giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Thẳng đến Giang Lạc mỗi lần bị nàng chằm chằm đến có chút không thoải mái, nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi xác thực đến nên phát tình niên kỷ. Phát tình? Giang Lạc vừa có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới mình một câu ca ngợi lời nói có thể bị Tô Duyệt Khê hiểu thành phát tình hành vi. Hắn lập tức trêu ghẹo nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cái này bốn bề vắng lặng, ta nếu là đối ngươi làm những gì, không ai có thể tới cứu ngươi. Tô Duyệt Khê không để ý hắn, mà là tiếp tục nói ra, trưởng trấn để cho ta khuyên ngươi sớm đi thành ra. Hắn thật đúng là yêu thao cái này lòng dạ thanh thản. Giang Lạc một lẩm bẩm, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là ấm áp. Từ khi 8 năm trước áo quần hắn lam lũ đi vào tiểu trấn bên trên, lao trấn trưởng vẫn đối với hắn chiếu cố có thừa, cơ hồ là coi hắn là nửa cái tôn tử đối đãi. Có thể thành nhà loại sự tình này, sao có thể nói thành liền thành? Không nói trước hắn có thể hay không gặp được lương nhân, liền nói hiện nay trên người hắn nguyên liền rủa, đã chú định hắn vĩnh viễn không cách nào tại mưa dầm thành sự, hắn còn thế nào cho một nửa khác cung cấp bảo hộ? Với lại coi như hắn thoát khỏi nguyên rủa, lấy hắn gánh chịu lấy hơn 3000 năm nặng nề qua lại, thủng trăm ngàn lỗ nội tâm, lại có thể đối vị nào phàm nhân nữ tử động tâm? Ngươi không có ý định thành ra? Tô Duyệt Khê hỏi. Không có người thích hợp. Giang Lạc một đạo. Nhất định phải phù hợp mới được. Không nhất định, nhưng chí ít cũng phải cùng ta hợp mới được a. Tô Duyệt Khê trầm mặc một lát, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, lần nữa mở miệng nói, Tây Nhất thôn Diệp Du cô nương như thế nào? Giang Lạc một biết vị kia Diệp Du cô nương ngày thường mỹ lệ, tính cách dịu dàng hào phóng, nhưng vẫn là lắc đầu thở dài, người ta nhưng nhìn không lên ta cái này tại trong quán trà thuyết thư. Nam Thất thôn Vương Anh cô nương đâu? Nàng chỉ thích võ giả. Bắc Tam thôn Lý Xảo Uyển cô nương, nàng cá tính vô trương quá mức, cùng ta tính cách quay lưng. Đông Nhị thôn, Tiếp xuống Tô Duyệt Khê cơ hồ đem Tiểu Vũ trấn mấy cái trong thôn, cùng Giang Lạc Một cùng tuổi nữ tử đều để một lần. Dừng lại. Giang Lạc Một mực tiếp tiêu dừng, bất đắc dĩ nói, ta biết dưa hái xanh không ngọt nhưng có thể giải khát đạo lý, nhưng bây giờ ta thật không nói khác, ta muốn ngọt, cho nên ngươi vẫn là đừng cho ta loạn đề cử. Tô Duyệt Khê nhẹ nhàng ngân một tiếng, liền kết thúc cái đề tài này. Không khí lần nữa yên tĩnh lại, đây là hai người bọn họ ở chung lúc thái độ bình thường, giống vừa mới như thế ngươi một lời ta một câu tình huống, là vậy là hiếm thấy. Nên thả pháo hoa. Tô Duyệt Khê mở ra mình mang theo người tiểu trúc cái giỏ, từ đó lấy ra mấy tiết ống trúc pháo hoa. Không cần nàng mở miệng, Giang Lạc Một liền nhận lấy điếu thuốc hoa, đi đến một chỗ bằng phẳng thạch đầu bên cạnh bày ra bắt đầu. Theo kiếp nổ nhóm lửa, ống trúc bên trong một đoàn quang mang tại nổ vang bên trong sông thẳng tới chân trời, nháy mắt sau đó, chói mắt ngũ thải ban lan ở trong trời đêm khuấy động ra, đỏ như lửa, phấn như hà, tím như ngọc, các loại nhan sắc đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy vô cùng bức tranh. Nhìn trước mắt hoa mỹ hình tượng, Giang Lạc Một trên mặt cũng không nhịn được hiện hiện khẽ cười ý. Nhưng mà theo pháo hoa khuyết tán đến cuối cùng hình thái, biến thành một cái kỳ quái bất quy tắc đồ án, trên mặt hắn vừa mới hiện hiện ý cười cũng im bặt mà dừng, thay vào đó thì là sâu cau mày nghi hoặc. Bình thường pháo hoa nổ tung cũng sẽ là một cái hình tròn, nhưng cái này đoàn pháo hoa nổ tung sau hình thành lại là hình thoi, với lại tại cái này hình thoi bên trong còn có rất nhiều rắc rối hoa văn phức tạp, nhìn qua liền tựa như một chương to lớn phụ chú, hoàn toàn không giống như là pháo hoa tự nhiên tuôn ra tới. Với lại tại Giang Lạc Một trong trí nhớ, thật là có một loại đặc thù cầu nguyện phụ chú, cùng cái này đồ án cực kỳ tương tự. Nhưng này loại cầu nguyện chú không nên ở cái địa phương này xuất hiện, bởi vì đó là chỉ có thế gian này người mạnh nhất, Vân Hy nữ đế mới có thể thi triển chú thuật, trừ nàng bên ngoài tuyệt không hai người. Chẳng lẽ ngoại trừ hắn vị sư tôn kia, liền ngay cả nữ đế cũng tới đến bên này xa phạm nhân thành nhỏ, muốn đem hắn cái này phản phái cho mang về nội dung chính tuyến bên trong. Pháo hoa mua ở đâu? Giang Lạc Một nhịn không được hỏi. Lữ hành thương trong tay. Tô Duyệt Khê nói. Liền là buổi sáng tại trên trấn gào to cái kia. Giang Lạc vừa có chút ấn tượng. Ân. Giang Lạc thấy một lần nàng gật đầu, lúc này mới buông lỏng ra nhíu chặt lông mày. Đồ án tương tự, ứng chỉ là trùng hợp. Vị kia Vân Hy nữ đế, lâu dài ở trong cấm địa tâm trấn thủ lấy thâm viên phong ấn, cơ hồ không rảnh rỗi thời gian đi ra tản bộ, cho dù đi ra tản bộ cũng sẽ không đi tới nơi này linh khí yếu kém nam hoàng khu vực. Cái kia làm thuốc lá này hoa người còn rất có phẩm vị. Giang Lạc Một thuận miệng chép miệng một câu. Nếu là làm pháo hoa người biết được thuốc lá của mình hoa đổ cùng nữ đế chú ấn tương tự, đoán chừng đều có thể đem thủ nghệ của mình thổi phá thiên. Tô Duyệt Khê chưa có trở về Giang Lạc Một lời nói, chỉ là đem nguyên bản thưởng thức pháo hoa hai con ngươi nhìn về phía mặt của hắn. Giang Lạc Một rất nhanh cũng chú ý tới tầm mắt của nàng, vừa muốn quay mặt đi nhìn nàng, nàng liền đã lần nữa quay đầu nhìn phía bầu trời đêm. Chỉ là tại nàng quay đầu trong nháy mắt đó, Giang Lạc dường như hồ thấy được khóe môi của nàng mang theo một tia đường cong. Nàng cười. Giang Lạc Một rất nhanh liền bỏ đi suy đoán này. Nàng một cái mặt đưa mặt, làm sao lại có biểu lộ? Với lại hắn cũng chỉ là nói một câu làm thuốc lá này hoa người có phẩm vị, nào có cái gì cười điểm. Vừa mới khẳng định ảo giác, hai người lần nữa về tới trong trường đình. Ngoài đình Yên Vũ mặc dù rất nhỏ như xương, thậm chí đều không đủ lấy dập tắt pháo hoa kích nổ, nhưng bay xuống ở trên người vẫn là sẽ cho người có loại chiều hồ hồ cảm giác. Ngọc trà vẫn là trà thơm. Tô Duyệt Khê ngồi tại trên mặt ghế đá, lần nữa mở ra mình tiểu trúc cái giỏ. Hương. Giang Lạc Một đạo. Bánh quế vẫn là bánh dày. Bánh dày. 10 phần ngắn gọn giao lưu. Tô Duyệt Khê đem một ly trà cùng một phần bánh dày bánh ngọt đưa tới Giang Lạc Một trước mặt. Giang Lạc xem xét lấy pháo hoa ăn bánh dày, tâm tình cực kỳ thoải mái, thậm chí đều không tự chủ nết lên chân bắt chéo. Hắn bình thường thích ăn đồ vật không nhiều, nhưng Tô Duyệt Khê làm bánh ngọt, trong lòng hắn lại là độc nhất ngăn tồn tại. Ăn ngon, thích ăn, ăn không ngán. Tay nghề tốt như vậy cô nương, nàng chồng tương lai khẳng định rất có lộc ăn a. Nghĩ đến cái này, Giang Lạc lúc thì nhưng quay đầu, nhìn về phía đang uống lấy ngọt trà Tô Duyệt Khê. Tô Duyệt Khê gặp hắn chừng chừng nhìn mình chằm chằm, liền mở miệng hỏi, "Không thể ăn? Không phải bánh dày sự tình?" Giang Lạc lay động lắc đầu, nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay hẳn là 21 tuổi." Tô Duyệt Khê gật đầu, "Cho nên." Giang Lạc một mặt bên trên lộ ra cái không có hảo ý tiểu dung, trêu chọc nói, "Cho nên, ngươi cũng đến nên phát tình niên kỷ." "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta liền không rõ, ngươi vừa mới khuyên ta thành ra lúc, đem tiểu trấn bên trên cùng ta cùng tuổi nữ tử đều để một lần, làm sao duy trì có không đề cập tới chính ngươi?" Tô Duyệt Khê bưng chén trà tay cứng đờ, một đôi xưa nay bình tĩnh con ngươi, cũng tại lúc này không khỏi nhiều chớp động mấy lần. Trên mặt của nàng mặc dù như cũng không lộ vẻ gì, nhưng lúc này Giang Lạc Một lại có thể từ trong ánh mắt của nàng cảm thấy một chút kinh ngạc, mở miệng cảm xúc. Tại sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, Tô Duyệt Khê mở miệng nói, "Ta không được." Thanh âm y nguyên quẩn cũng é, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. "Làm sao không được?" Giang Lạc cười một tiếng hỏi. Hắn cũng không phải là rất muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn rất muốn nhìn đến Tô Duyệt Khê cái này khác thường bộ dáng. Tô Duyệt Khê đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, "Ta lúc nào cũng có thể rời đi nơi đây, bồi không được ngươi quá lâu." Lần này, Giang Lạc Một lại cặp mắt của nàng trông được đến nghiêm túc. "Vì cái gì ngươi lúc nào cũng có thể rời đi?" Bí mật. Giang Lạc Một biết, chỉ cần nàng không muốn nói, người khác lại thế nào truy vấn cũng không chiếm được đáp án. Hai người an tĩnh thật lâu, thẳng đến bầu trời đêm pháo hoa tan hết, nước trà trong chén tới đáy, Giang Lạc Một mới lần nữa lên tiếng, "Xuống núi thôi, thời gian này, trên trấn đám người cũng đều nên từ trong thành trở về. Người đi trước." Tô Duyệt Khê ngồi tại nguyên chỗ không lúc đích. "Người còn có việc?" "Ân." "Không cần ta hỗ trợ." "Không cần." "Vậy ngươi nhớ kỹ sớm đi trở về." "Ân." Vài câu ngắn gọn lời nói về sau, Giang Lạc Một liền chống lên ô giấy dầu, một thân một mình đi xuống chân núi. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại đỉnh núi, ngồi tại trên mặt ghế đá Tô Duyệt Khê mới đứng dậy đi ra đỉnh. Mưa còn chưa ngừng, nàng nhưng không có lựa chọn bung dù. Mưa kia tơ vốn nên vô tình vẩy xuống, ướt nhẹ quần áo của nàng cùng lọn tóc, nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, theo nàng nhẹ nhàng bước ra một bước, toàn bộ đỉnh núi bay là tả Yên Vũ, lại trong chốc lát ngưng kết, phản phất thời gian bị một bàn tay vô hình lặng yên nhấn xuống tạm dừng khóa. Giọt mưa lơ lửng ở giữa không trung, lóe ra quang mang trong suốt, tựa như ngàn vạn khóa thật nhỏ trân châu, bị một cây vô hình dây sâu trói lấy, đứng im bất động. Chỉ gặp nàng thân thể có chút hướng về phía trước xê dịch một điểm, cái kia nguyên bản chỉ trệ không tiến giọt mưa liền phản phất nhận được chỉ lệnh đồng dạng, chỉnh thể hướng lui lại đi, trở lại một đầu rõ ràng mà khô ráo đường mòn, tại nàng dưới chân uốn lượn kéo dài. Cảnh tượng kỳ dị này, phản phất như là thiên địa tinh tâm thiết kế biểu diễn. Tô Duyệt Khê một đường đi đến đỉnh núi biên giới, nhìn chăm chú lên sườn núi chỗ giang lập một, giữa lông mày không khỏi lộ ra một chút phiền muộn. Ta đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể để cho thiên đạo vương tha ngươi? Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng về thâm thúy mà thần bí bầu trời đêm, chậm rãi giơ tay lên. Ngón tay của nàng tinh tế mà thon dài, trên móng tay lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, phản phất khảm nạm lấy tinh thần mảnh vỡ. Theo nàng đầu ngón tay khinh nu huy động, chỉ gặp cái kia nguyên bản tĩnh mịch đến như là màu đen tơ lụa trong bầu trời đêm, càng lại lần lặng yên hiện lên lúc trước cái kia làm cho người khó quên hình tòi pháo hoa đồ. Bức đồ án kia tinh xảo mà chói lọi, mỗi một đạo đường cong đều có thể thấy rõ ràng, lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, tựa như mộng ảo bên trong tươi đẹp bức tranh ở trong trời đêm chậm chậm triển khai. Nhưng mà tuyệt vời này đồ án xuất hiện thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi, vẹn vẹn trong nháy mắt lấp lóe, cái kia sáng chói pháo hoa tựa như cùng bọt biển vỡ vụn, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm mảnh vụn. Những này mảnh vụn giống như là bị gió nhẹ nhàng thổi tan cánh hoa, bay là tả địa bay xuống tới, lặng yên không một tiếng động rơi vào tiểu vụ trấn mỗi một hẻo lánh. Nếu có một ngày ta nhất định phải rời đi, vạn mong đùa này có thể bảo vệ ngươi không lo. Thanh âm của nàng khinh nu mà kiên định, tại mưa này dạ sơn đỉnh quanh quẩn, mang theo vô tận quyến luyến cùng chúc phúc. Chương 04, trong quán trà nhỏ lời nói kiếp trước, chương 04, trong quán trà nhỏ lời nói kiếp trước. Ngày kế tiếp sáng sớm, bầu trời lờ mờ, Yên Vũ còn chưa dừng lại. Chắc hẳn vị kia người mặc hồng y liễu tiên tử, hẳn là còn đứng ở cái kia Yên Vũ thành bên trong cây cầu gỗ nhỏ bên trên chờ đợi lấy người nào đó. Hát gì? Mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Giang Lập Một, đột nhiên đông nhiên hát hơi một cái. Bị cảm. Trong cổ họng truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác, để hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Kỳ quái, cho dù một thế này hắn chưa từng tu luyện, nhưng hắn thân thể cũng tuyệt đối so với người bình thường cường đại rất nhiều, cảm mạo loại này bệnh nhẹ làm sao lại có thể rơi xuống trên người hắn đâu. Được rồi, đợi chút nữa mua chút thuốc uống. Giang Lạc Một không có quá để ý, rời giường mặc quần áo, đơn giản sau khi rửa mặt, cầm lên sách bản thảo chống lên dù liền đi ra cửa. Hôm nay là tiểu vụ trấn 3 ngày một lần nhỏ hội nghị, đồng thời cũng là Giang Lạc vừa đi quán trà thuyết thư thời gian. Đối với thuyết thư phần công tác này, Giang Lạc Một vẫn là thật thích, tuy nói tiền công không phải đặc biệt nhiều, nhưng đủ để hắn duy trì sinh kế còn lại, quan trọng hơn vẫn là bên trên nhất hưu hai. Đây quả thực là làm tinh bên trên vô số làm công người tha thiết ước mơ làm việc. Tiên Vũ dù chưa dừng lại, nhưng tiểu trấn trên đường phố tiểu thương cùng du khách cũng không thiếu. Ôi, Giang tiểu tiên sinh, ngươi xem như ra phố, bên kia trong quán trà người đều nhanh chen đến cửa. Ngươi mau đi đi. Liên đúng vậy à, hôm trước ngươi mới nói được trước giờ đại chiến liền kết thúc, nhưng làm mọi người khẩu vị cho sâu đến không nhẹ. Không đổi, Giang tiểu tiên sinh không bằng tiến đến ăn chút mặt lại đi, ngày hôm nay trong tiệm thế nhưng là tiến vào man nhiều thì đấy. Giang tiểu tiên sinh, ta tam điệt hậu thiên kết hôn, muốn mời ngươi viết hai bộ cưới liên, lúc nào có rảnh? Bên này Giang Lạc Một vừa mới đi đến đường phố không bao xa, liền có không thiếu khuôn mặt quen thuộc hướng hắn kêu gọi. Vừa vặn hắn có mấy ngày không có ăn mặn, liền đi vào tiệm cơm điểm chút ăn thịt đỡ thèm. Vốn muốn cùng trong quán đám người nói chuyện phía một hồi, nhưng bởi vì hắn lần trước thuyết thứ lúc không có đem cao chiều đoạn toàn bộ kể xong, dẫn đến có không thiếu nghe khách đối với hắn lời oán giận rất nhiều, ăn uống ở giữa đã có không thiếu láng giềng đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian ăn xong đi quán trà thuyết thư. Điểm tâm tại mọi người ồn ào bên trong kết thúc, mắt thấy đám người nghe sách kích tình mười phần tăng vọt, hắn liền đem mua thuốc sự tình cho an bài tại xuống buổi trưa, đi trước quán trà. Đều nhường một chút. Giang tiểu tiên sinh đến. Ôi, nhanh cho Giang tiểu tiên sinh thượng tọa. Nhìn xem chật ních quán trà nhỏ nhiệt tình người nghe, Giang Lạc Một thật cao hứng, nhưng rất nhanh vừa bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay sở dĩ sẽ có nhiều như vậy người nghe, vậy cũng là bởi vì mọi người đều phi thường muốn nghe đến hắn trong sách cái kia chịu nhục nhân vật chính, có thể tại sau này đại chiến bên trong đánh bại thiên đạo chi tử, đem chân tướng đem ra công khai, rửa sạch rơi tất cả nói xấu cùng hãm hại. Nhưng mà, tiếp xuống nội dung cốt truyện đi hướng, căn bản cũng không khả năng như đám người mong muốn. Bởi vì Giang Lạc Một sách bên trong nhân vật chính liền là mình kiếp trước, hắn nhất định không thắng được thiên đạo chi tử, hắn làm hết thể cũng nhất định sẽ không bị đám người lý giải, chân tướng lại càng không có bị lộ ra ngày đó. Hôm nay cố sự tình tiết, chỉ sợ sẽ làm cho các vị có chút thất vọng. Giang Lạc ngồi xuống trên ghế, trước cho đám người đánh tể dự phòng châm. Nghe xong hắn lời này, chung quanh người nghe nhau nhau ồn ào bắt đầu. A, chẳng lẽ lần này Giang Thăng vẫn là không thắng được Diệp Huyền sao? Không phải đâu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Giang Thăng là cứu vớt trên tông môn hạ 700.000 người, một thân một mình chống được nhiều thiếu tội danh, lại đã chịu bao nhiêu đối xử lạnh nhạt cùng hiểu lầm. Người cái này thuyết thư, làm sao còn có thể nhẫn tâm để hắn thua a? Đúng vậy a. Rõ ràng Giang Thăng mới là cái kia yên lặng thủ hộ sư môn người, Diệp Huyền mới là hết thảy kẻ cầm đầu. Người tốt lại không thể có hảo báo. Ai? Mặc dù rất sinh khí, nhưng này Diệp Huyền có thiên đạo che chở, Giang Thăng không thắng được hắn, cũng hợp tình hợp lý. Trong miệng mọi người Giang Thăng liền là Giang Lạc Một trong chuyện xưa nhân vật chính, mà cái kia Diệp Huyền thì là cố sự bên trong thiên đạo chi tử. Đám người liễu lo không ngừng, có phàn nàn, cũng có lý giải, nhưng chính là không có một cái nào rời đi. Mặc dù Giang Lạc Một cố sự nghe rất để cho người ta lo lắng, nhưng là nếu như không nghe, kia liền càng lo lắng. 3. Giang Lạc Một tay bên trong thức gõ vỗ, nguyên bản huyên náo nghe khách nhóm rất nhanh yên tĩnh trở lại. Lần trước sách nói đến, bản thân bị trọng thương Giang Thăng, vì cứu vớt lâm vào hiểm cảnh các ngoại môn đệ tử, vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tạm thời cùng Khấp Huyết Ma tông trưởng lão đặt thành hợp tác. Nhưng mà, một màn này lại bị Thiên Đạo chi tử Diệp Huyền tại chỗ gặp được. Trở lại sư môn về sau, Diệp Huyền nói xấu Giang Thăng cùng Khấp Huyết Ma tông tư thông, giết hại ngoại môn sư đệ. Thế nhưng, bị Giang Thăng liệu mình cứu ngoại môn đệ tử, nhưng không có đứng ra là Giang Thăng làm chứng. Bọn hắn ngược lại cho rằng là Giang Thăng để bọn hắn lâm vào hiểm cảnh, càng thấy là Diệp Huyền cứu vớt bọn hắn. Cuối cùng, chấp pháp trưởng lao phán xử Giang Thăng 10 năm băng lao cầm tù. Đến tận đây, cái này đã là Giang Thăng đời này thứ 27 lần vì cứu đồng môn sư đệ sư muội mà được an. Về sau, tại băng lao thụ thời hạn thi hành án ở giữa, Giang Thăng ngẫu nhiên biết được, tại hắn cùng Khấp Huyết Ma tông hợp tác ngày đó, Diệp Huyền trên thân vừa vặn mang theo tông môn ghi chép phụ chú, trong đó ghi chép một chút đủ để chứng minh hắn trong sạch hình tượng. Để chứng minh trong sạch của mình, Giang Thăng cưỡng ép xông ra băng lao, tố cầu chấp pháp trưởng lão nghiêm tra Diệp Huyền ghi chép phụ chú. Nhưng mà, toàn tông trên cửa hạ sớm đã không người tin tưởng hắn, chớ nói chi là tin tưởng Diệp Huyền sẽ nói xấu đồng môn. Rơi vào đường cùng, Giang Thăng chỉ có thể cưỡng ép cùng Diệp Huyền khai chiến, cướp đoạt Diệp Huyền ghi chép phụ chú. Vẹn vẹn dạng này một đoạn trước tình xem, liền đã để các thính giả lòng tràn đầy phẫn uất. Bọn hắn đều vì Giang Thăng cảm thấy thương tiếc, thậm chí cảm thấy cho hắn quá uổng phí. Một cái liều mình cứu vớt đồng môn anh hùng, không chỉ có bị người khác cướp đi công lao, còn muốn bị mình đã cứu người ghi hận, thậm chí là gánh vác phản đồ tội danh bị giam nhập lao ngục, đây là cỡ nào bi ai sự tình. Kết thúc xem, Giang Lạc một liền nói về hôm nay cố sự, cái này Giang Thăng tại thời hạn thi hành án cưỡng ép chạy ra băng lao, không hề nghi ngờ là muốn tội thêm nhất đẳng, hắn muốn tại trong tông môn cùng Diệp Huyền quyết đấu, càng không khả năng được cho phép. Nhưng mà, ngay tại chấp pháp đường tu sĩ chuẩn bị xuất thủ, đem Giang Thăng một lần nữa bắt về băng lao thời điểm, Diệp Huyền lại ngoài dự liệu địa ngăn trở chấp pháp đường đám người. Hắn không chỉ có đáp ứng muốn cùng Giang Thăng quyết đấu, thậm chí còn hứa hẹn như hắn bại, liền đem ghi chép phủ chú hai tay dâng lên. Giang Lạc nói chuyện đến nơi đây, chung quanh người nghe liền không nhịn được nghị luận bắt đầu. Đã không có chấp pháp đường nhúng tay, cái kia Giang Thăng hẳn là nhất định có thể thắng Diệp Huyền a. Đúng à, Giang Thăng tu vi thế nhưng là cao hơn Diệp Huyền hai cái đại cảnh giới đâu, tuyệt đối là nghiền ép tính thắng lợi. Ai, đừng quên, Diệp Huyền át chủ bài cũng không ít, còn có Thiên Đạo gia hộ. Với lại Giang tiểu tiên sinh trước đó cũng cố ý lộ ra, lần này Giang Thăng sẽ không thắng. Quanh mình tiếng nghị luận cũng không huyên náo, Giang Lạc một thuyết thư quá trình cũng không bị quấy rầy. Thẳng đến đám người xâm nhập lắng nghe cố sự, mới dần dần minh bạch Giang Thăng tại sao lại bại vào Diệp Huyền chi thủ. Nguyên lai, cuộc quyết đấu này từ đầu đến cuối đều là Diệp Huyền tỉ mỉ bày kế, hắn có ý định phái người đem ghi chép phù chú tin tức tiết lộ cho thân ở băng lao bên trong Giang Thăng, dùng cái này hướng dẫn Giang Thăng làm ra càng nhiều xúc động tiến hành. Đương nhiên, cuộc quyết đấu này cũng không thiếu được thiên đạo ảnh hưởng. Bởi vì tại hai người quyết đấu bắt đầu, bầu trời không gây bưng dưới mặt đất lên mưa rào tầm tã. Mới từ băng lao bên trong thoát thân Giang Thăng, trong cơ thể đã sớm bị hàn độc căn mòn, bất thình lình băng lãnh mưa to càng là liên hồi hắn hàn độc, thêm nữa hắn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, khiến chiến đấu chiêu thức lỗ thủng nhiều lần ra. Mà Diệp Huyền thì sớm chuẩn bị kỹ càng, trước đó phục dụng có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi chân quý đan dược, trên thân còn mang theo hai kiện uy lực to lớn duy nhất một lần pháp khí. Đủ loại nhân tố xen lẫn dưới, Giang Thăng thua không nghi ngờ. Quyết đấu sau khi kết thúc, Diệp Huyền vẫn không quên thay đổi giả nhân giả nghĩa mặt nạ, hướng các sư trưởng là Giang Thăng cầu tình, kỳ thực lại là âm thầm tăng thêm đối Giang Thăng xử phạt. Cuối cùng, chấp pháp đường lấy Giang Thăng dạy mãi không sửa, tư đạo hình phạt, nói xấu đồng môn rất nhiều tội danh, phán xử hắn hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Mà Diệp Huyền trên người ghi chép phụ chú, lại không người đi kiểm chứng, bởi vì tất cả người đều tin tưởng quang minh lỗi lạc Diệp Huyền không có khả năng hãm hại Giang Thăng. Nghe đến đó, trong quán trà các thính giả không khỏi siết chặt nắm đấm, tùy ý địa lộ ra được mình thô tục mị lực. Mẹ nó, cái này tông môn không cứu nổi. Phàm là có một người nguyện ý tin tưởng Giang Thăng, đi xem một chút Diệp Huyền ghi chép phụ chú, cũng sẽ không dẫn đến bây giờ cục diện. Thật đáng buồn. Đám kia ngoại môn đệ tử không tin Giang Thăng còn chưa tính, vì cái gì vẫn kiếm phong đệ tử cũng không tin. Bọn hắn quên trước kia Giang Thăng đối bọn hắn được không? Một đám bạch nhãn lang. Nhất làm cho người tức giận vẫn là Giang Thăng sư tôn vậy mà không có đứng ra. Nàng từ thiếu nữ thời kỳ liền nhặt được cơ khổ Giang Thăng, Giang Thăng phẩm hạnh như thế nào, nàng làm sao có thể không rõ ràng. Nhưng mà nàng vậy mà có thể ở thời điểm này trầm mặc. Không có cách, Giang Thăng đã là thứ 27 lần chứng cứ vô cùng xác thực địa phạm tội, cho dù là lại yêu hắn người, cũng sẽ trái tim băng giá. Đúng vậy à, hồi tưởng Giang Thăng lần thứ nhất bị bêu xấu thời điểm, trên tông môn hạ tất cả mọi người đều không tin Giang Thăng sẽ phản bội, Giang Thăng sư tôn càng là đứng ra lực sắp xếp chỉ trích, thậm chí nguyện cùng Giang Thăng cùng chịu tội phạt, nhưng bây giờ, ai? Chỉ có thể nói Lao Thiên không có mắt. Mắt thấy đám người tim khó có thể bình an, Giang Lạc một cũng ngừng thuyết thư, cho bọn hắn càng nhiều đậu đen rau muống thời gian. Hắn ưa thích nghe chúng nhân cùng Giang Thăng trung tình thanh âm, giống như hắn tại lúc này rốt cục đạt được kiếp trước khát vọng bị lý giải, giống như bên cạnh hắn cũng có một đám người kiên định lựa chọn hắn. Ngay tại hắn lắng nghe đám người phẫn nộ khó bình lúc, quán trà cổng một đạo thân ảnh màu trắng hấp dẫn ánh mắt của hắn, là Tô Duyệt Khê. Mỗi lần đường nhỏ hội nghị thời điểm, Tô Duyệt Khê liền kiểu gì cũng sẽ đóng lại mình bánh ngọt cửa hàng, để đó tiền không lừa, cũng muốn tới chỗ này nghe sách. Nàng vẫn là một thân màu trắng quần áo, tay trái chống đỡ cái kia thanh ô giấy dầu, chỉ bất quá hôm nay tay phải mang theo chính là một cái bình trà nhỏ. Bình thường nàng nghe sách đều đến đều phải thật sớm, không biết hôm nay là bởi vì cái gì sự tình cho chậm trễ. Trong quán trà quá nhiều người, cơ hồ không có đặt chân địa, Tô Duyệt Khê liền đứng tại cổng, hướng Giang Lạc vừa nhấc đưa tay bên trong ấm trà, ra hiệu đây là cho hắn đổ vật. Giang Lạc khởi thân chen qua đám người, đi vào bên người nàng cười nói, làm sao mang cho ta ấm trà? Trong quán trà này còn nhiều, rất nhiều, ta uống đều miễn phí. Tô Duyệt Khê lắc đầu, vẫn là mặt đơ nghiêm mặt, lạnh lấy âm thanh, là thuốc. Thuốc. Giang Lạc vừa cảm thụ lấy trong cổ họng đâm nhói cảm giác, hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta nhiễm chút phong hàn? Buổi sáng trông thấy ngươi ho khan. Nguyên lai nàng đã sớm đến quán trà, chỉ là Giang Lạc đến một lần thời điểm không có chú ý tới nàng, mà nàng khi nhìn đến Giang Lạc một ho khan về sau, liền rời đi quán trà đi mua thuốc nhịn, cho nên mới chỉ hoan đến bây giờ mới đến. Nhìn xem trong tay nàng nóng hôi hổi bình trà nhỏ, Giang Lạc một lòng bên trong ấm áp. Nàng đối với hắn thật rất quan tâm. Trong lúc nhất thời, Giang Lạc một trong đầu không khỏi hiện lên tối hôm qua chủ đề. Có lẽ, cùng nàng thành ra, cuộc sống sau này gặp qua đến rất đẹp a. Đa tạ. Giang Lạc vừa tiếp xúc với qua bình trà nhỏ, nắm Tô Duyệt khê tay, mang theo nàng chen vào hỗn loạn trong quán trà. Nơi này đã không có bất kỳ chỗ ngồi, Giang Lạc một liền đem mình thuyết thư ghế dựa đẩy ra cho Tô Duyệt khê ngồi, mà chính hắn thì là đứng đấy nói tiếp sách. Mặc dù thân ở trong đám người, trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm, nhưng Tô Duyệt khê nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, tâm tình của nàng vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nàng tựa hồ thật có thể làm đến không nhìn người khác cách nhìn đàm phán hòa bình luận. Chương 05, chỉ có thể chờ đợi không thể tìm ra, chương 05, chỉ có thể chờ đợi không thể tìm ra. Mắt thấy tới gần giữa trưa, nguyên bản rất nhỏ như sương yên vũ, dần dần có chút biến lớn xu thế, tiểu vụ trấn bên trên thương khách cùng du khách cũng theo đó biến thiếu. Mà lúc này, Yên Vũ Thành bên ngoài bách lý chỗ không trùng, đang có hai bóng người hướng Yên Vũ Thành phương hướng phi tốc xuyên qua. Đại sư tỷ, cái này Nam Hoang khu vực linh khí mỏng manh, khắp nơi trên đất phàm nhân, thật tồn tại long tộc di tích sao? Thân mang màu đen đạo bào tiểu thiếu niên cao mày, hướng bên người cùng nhau phi hành nữ tử áo xanh hỏi. Một thân áo xanh Sở Hoài Niệm mở miệng trả lời, cơ duyên loại vật này, mặc kệ thật giả, đều quý ở tại nếm thử. Chỉ mong chúng ta sẽ không một chuyến tay không. Phía trước liền là Yên Vũ Thành, đang tìm kiếm long tộc di tích trước đó, chúng ta đi trước trong thành nhìn xem sư tôn. Sư tôn ở chỗ này? Tiểu thiếu niên Lam Hải hơi kinh ngạc. Không sai, hàng năm ngày 7 tháng 7, sư tôn đều sẽ tới Yên Vũ Thành một chuyến. Sở Hoài Niệm nói. Lam Hải mới bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông không đủ một năm, đối với chuyện này cũng không hiểu biết, không khỏi hiếu kỳ hỏi, nơi này linh khí thiếu thốn, trong mắt tu sĩ đơn giản giống như đất hoang, sư tôn tới đây làm gì? Vấn đề này, có lẽ chỉ có tông chủ mới biết được. Hai người nói xong, sắp bay qua tiểu vụ trấn trên không, phía trước lại đột nhiên chuyển đến một tiếng vụ vụ. Ông. Một đạo bạc màu sắc rực rỡ quang mang bỗng nhiên ở giữa không trung xuất hiện, hóa thành xiềng xích phong tỏa hai người tiến lên không gian. Sư tỷ, có người đánh lén. Biến cố đột nhiên xuất hiện hù dọa Huyền Bảo thiếu niên, hắn lập tức rút ra bên hông linh kiếm, biểu lộ hoảng sợ trốn đến Sở Hoài Niệm sau lưng. Lam Hải, dừng tay. Sở Hoài Niệm lên tiếng kêu dừng, bay người lên trước đối diện trước bạc màu sắc rực rỡ xiềng xích cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, tại xác nhận hắn cũng không đối bọn hắn sinh ra sát ý về sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía dưới tiểu vụ trấn, cau mày nói, xem ra nơi đây có cao nhân ẩn cư, đối phương tựa hồ không hy vọng chúng ta tiếp cận tiểu trấn, đối với chúng ta cũng vô ác ý. Lam Hải rất là khó hiểu nói, cao nhân? Nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, cái gì cao nhân sẽ nguyện ý ở đây ẩn cư? Gặp hắn không tin, Sở Hoài Niệm lần nữa mở miệng nói, lấy xiềng xích này thượng khí hơi thở suy đoán, tu vi của đối phương vô cùng có khả năng so sư tôn còn mạnh hơn, chúng ta tốt nhất đường vòng mà đi. Nghe đây, Lam Hải mới vội vàng thu hồi kiếm, cùng Sở Hoài Niệm cùng nhau lách qua tiểu vụ trấn, tiếp tục hướng về Yên Vũ Thành bay đi. Mà cùng lúc đó, đang ngồi ở tiểu trấn trong quán trà Tô Duyệt Khê, im lặng lặng yên địa buông lỏng ra hai cây kết ấn ngón tay, trên bầu trời xiềng xích biến mất theo. Chỉ cần hai người kia tức thời rời đi, nàng liền không có ý định đả thương người. Nàng không hy vọng có bất kỳ tu sĩ xâm nhập tiểu trấn, quấy rầy đến Giang Lạc một bình tĩnh phàm nhân sinh hoạt. Tiên Vũ Thành bên trong, nước mưa bay lả tả cây cầu gỗ nhỏ bên trên, Lục Hồng Nhan đã tại nguyên trô đứng một ngày một đêm. Từ hôm qua lại tới đây, nàng liền không có vận dụng linh khí cách trở nước mưa. Đi qua một ngày một đêm xối thấm, trên người nàng nguyên bản phiêu phiêu hồng y đi sớm đã ướt đẫm, vải vóc dán chặt lấy da thịt, nổi bật dáng người. Nàng tuyệt mỹ trên mặt treo chút nước mưa, giữa lông mày vẫn là mang theo u buồn, đỉnh đầu ba búi tóc đen bị nước mưa ép tới buông xuống, trên trán lọn tóc thỉnh thoảng nhỏ xuống giọt nước, từ nàng u buồn ánh mắt đờ đẫn trước sẽ qua, cuối cùng rơi vào mặt đất, ném ra điểm điểm bọt nước. Nàng tựa như là đứng im, phản phất chung quanh hết thể sự vật vận chuyển, nàng đều thờ ơ, trừ phi trận này Yên Vũ dừng lại, hoặc là người kia xuất hiện ở trước mặt nàng. Đại sư tỷ, ngươi nhìn vậy có phải hay không sư tôn? Lam Hải bay ở giữa không trung, nhìn phía dưới Yên Vũ Thành trong kia đạo dễ thấy màu đỏ, hướng Sở Hoài Niệm hô. Đi. Sở Hoài Niệm mang theo Lam Hải bay vào nội thành, thẳng đến tiếp cận cây cầu gỗ nhỏ mới rơi xuống đất. Đại sư tỷ, sư tôn đây là thế nào? Lam Hải nhìn đứng ở cầu nhỏ bên trên, toàn thân tản ra u buồn khí tức Lục Hồng Nhan, có chút thật không dám đi ra phía trước. Trước mắt một màn này, Sở Hoài Niệm cũng hết sức kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy qua sư tôn như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, nếu như không phải nàng giờ phút này còn có thể cảm nhận được sư tôn khí tức trên thân, nàng đều muốn hoài nghi trước mắt sư tôn còn sống hay không. Thật quá xa lạ. Ngay thường tại trong tông môn, sư tôn vẫn luôn là lạc quan sáng sủa bộ dáng, đến cùng chuyện gì xảy ra, để nàng như thế thần thương. Sư tôn. Sở Hoài Niệm vội vàng đi ra phía trước, dùng tự thân linh khí hóa thành một cái bình chướng, đem toàn thân ướt đẫm Lục Hồng Nhan bao khỏa, cách trở tất cả nước mưa. Cho đến lúc này, Lục Hồng Nhan mới từ đờ đẫn trạng thái lấy lại tinh thần, ánh mắt của nàng có chút tan rã nhìn về phía Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải. Nghi hoặc mở miệng nói, các ngươi không tại tông môn tu luyện, sao chạy tới xa xôi như thế địa phương? Sở Hoài Niệm đem sự tình êm hay nói, vài ngày trước, Lam Hải tại hái thuốc thời điểm bất hạnh rơi xuống vách núi, đệ tử đi cứu Lam Hải trên đường nhặt được một trường cổ lao thuật ra, phía trên đồ án ghi chú Long tộc di tích, thế là chúng ta liền đi theo đồ án một đường tìm được Nam Hoang, vừa lúc đi ngang qua Yên Vũ Thành, có thể được cơ duyên là chuyện tốt. Lục Hồng Nhan từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai khối ngọc thạch, phân biệt cho Lam Hải cùng Sở Hoài Niệm, dặn dò, đây là hai khối truyền tống ngọc thạch, như thăm dò di tích gặp được nguy hiểm, liền đem nó bóp nát, liền có thể chuyển tống đến vi sư bên người. Tạ ơn sư tôn. Sở Hoài Niệm thu hồi ngọc thạch, quan tâm nói, thế nhưng là sư tôn, ngài vì sao vẫn đứng ở chỗ này, còn không cần linh khí hộ thân? Vi sư đang chờ người. Đám người. Sở Hoài Niệm nghe xong lời này, rất là kinh ngạc. Sư tôn là cao quý độ tâm kiếm tông thiếu tông chủ, hắn thân phận địa vị tương đương với đế bắc hoàng thất trưởng công chúa, linh khí này thiếu thốn chi địa đến tuột cùng có cái gì đại nhân vật, dám để sư tôn không cần linh khí đứng tại trong mưa, xối thành như vậy đáng thương bộ dáng chờ đợi. Kinh ngạc qua đi, Sở Hoài Niệm trong lòng tùy theo dâng lên một cơn lửa giận. Coi như đối phương là thiên đại nhân vật, cũng không thể khi dễ như vậy sư tôn a. Sở Hoài Niệm nắm chặt nắm đấm, biểu lộ dần dần băng lãnh, người kia là ai? Bây giờ nàng tu vi còn thấp, căn bản không giúp được sư tôn, nhưng nàng phải nhớ kỹ người nọ có tên chữ, đãi nàng Sở Hoài Niệm cường đại ngày, liền muốn làm cho đối phương vì thế trả giá đắt. Người kia? Lục Hồng Nhan thở dài một tiếng, thương tâm thấp giọng nói, người kia vốn nên là đại sư huynh của các ngươi, là vị sư đem hắn bị thương quá sâu, hắn không muốn tới gặp vị sư. Đại sư huynh? Sở Hoài Niệm cùng một bên Lam Hải đều là sửng sở. Còn tưởng rằng sư tôn là bị đại nhân vật gì khi dễ, không nghĩ tới lại vô hình kỳ diệu địa tung ra cái đại sư huynh. Có thể sang Tâm Kiếm Tông mọi người đều biết, thiếu tông chủ Lục Hồng Nhan chỉ có 3 cái đệ tử. Đại đệ tử Sở Hoài Niệm, từ khi ra đời lên liền người mang thiên địa linh nguyên, nhất định là tu đạo một đường bên trên tuyệt thế thiên tài. Nhị đệ tử Lâm Tương Tuyết, chính là trăm vạn năm thánh kiếm chỗ dựng dục sinh mệnh, cả đời có vạn năm thần kiếm gia hộ, thiên phú chiến đấu cực kỳ yêu nghiệt. Tam đệ tử Lam Hải, mặc dù trên là cái 10 tuổi tiểu thiếu niên, lại sớm đã thức tỉnh đàn tâm, đang đạo tiền đồ vô lượng. Trừ cái đó ra đâu còn có đệ tử khác. Bất quá nhìn trước mắt sư tôn bộ dáng như vậy, Sở Hoài Niệm trong lòng cũng rất rõ ràng, người kia đối sư tôn tới nói rất trọng yếu. Người sư tôn kia vì sao không đi tìm hắn, mà là lựa chọn ở chỗ này chờ đợi? Sở Hoài Niệm hỏi. Mặc dù không rõ ràng sư tôn đến cùng là thế nào tổn thương vị đại sư kia mình, nhưng nàng cho rằng đã làm sai chuyện, vậy liền hẳn là tận lực đi xin lỗi, đi đền bù, đi giữ lại, mà không phải đứng tại chỗ thất hồn lạc phách đội mưa trừng phạt mình. Ta chỉ có thể ở đây chờ hắn. Lục Hồng Nhan thanh âm càng thêm thất lạc, nếu là cưỡng ép đi gặp hắn, chỉ sợ hắn sẽ đáng ghét hơn ta. Nàng lại làm sao không muốn lật khắp toàn bộ thiên hạ tìm tới người kia? Nàng cũng muốn đền bù, muốn giữ lại, thậm chí là muốn sám hối kiếp trước hết thảy, nhưng nàng lại không dám đi tìm a. Nàng sợ mình sẽ đánh nhiều đến đối phương sẽ càng thêm oán hận nàng. Đại sư tôn không thể ra mặt, vậy liền để ta tới tìm hắn. Sở Hoài Niệm nói ra. Bên này nàng tiếng nói vừa mới lạc, Lục Hồng Nhan liền lập tức nhíu mày nghiêm nghị nói, không được. Gặp sư tôn nghiêm khắc biểu lộ, Sở Hoài Niệm mặc dù rất là không hiểu, nhưng không có lại đi truy vấn. Trước đó, sư tôn còn chưa hề đối nàng nghiêm túc như thế, xem ra chuyện lần này cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng mà Sở Hoài Niệm cũng không biết, sư tôn của nàng trong miệng người kia, không chỉ có là không muốn gặp sư tôn của nàng, với lại liền ngay cả nàng cũng không muốn gặp. Nhưng Lục Hồng Nhan cũng rất rõ ràng, kiếp trước Sở Hoài Niệm cũng không có thiếu tổn thương Giang Lạc. Lúc này, đứng ở một bên Lam Hải đi lên phía trước, nhỏ giọng sợ hãi hỏi, "Cái kia, sư tôn, ngài phải chờ tới khi nào?" Lục Hồng Nhan nhìn xem tuổi còn nhỏ Lam Hải, thanh âm hơi hòa hoãn lại, "Mưa tạnh mới thôi." Sở Hoài Niệm ngẩng đầu nhìn càng hạ càng lớn mưa, tao mày nói, "Đệ tử cùng ngươi cùng nhau chờ. Đây là chuyện riêng của ta." Lục Hồng Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, "Hoài Niệm, mang ngươi sư đệ đi tìm gì thế ta?" Thế nhưng là, chớ lại nhiều nói, gặp sư tôn không muốn bị quấy rầy, Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải liếc nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài rời đi. Ngay tại hai người sắp đi ra thành lúc, mấy tên trong thành bình dân từ đó đi ngang qua, bọn hắn trong miệng nói tới một ít lời ngữ hấp dẫn Sở Hoài Niệm chú ý. Tiên tử quả nhiên còn tại trên cầu, lại bị Vũ Lâm đến như vậy đáng thương, thật làm cho lòng người đau a. Gọi là Giang Lạc gia hỏa cũng thật sự là không biết tốt xấu, tiên tử liên tục 8 năm qua này tìm hắn, nhiều lần đều là trong mưa chờ đợi, hắn mà ngay cả cái ảnh đều không có. Ai nói không phải đâu, coi như cái kia Giang Lạc là tảng đá, cũng nên bị cảm động a. Sở Hoài Niệm vội vàng đi lên trước ngăn lại mấy người, mấy vị chấm đã. Mấy người kia tuy đều là phàm nhân, tu sĩ trong mắt kẻ như run rế, nhưng Sở Hoài Niệm lại vẫn là chắp tay thi lễ, tiếp tục nói, tại hạ là cái kia Hồng Y tiên tử đồ đệ, muốn mời mấy vị nói rõ sư tôn ở đây chuyện phát sinh. Mấy tên cư dân đều là giật mình, sau đó đem chính mình hiểu rõ sự tình em hay nói. Sở Hoài Niệm thế mới biết, sư tôn muốn tìm người tên là Giang Lạc, từng là thuốc lá này mưa trong thành cô nhi, với lại sư tôn cái này đã là năm thứ 8 tới đây, đối cái kia Giang Lạc chấp niệm cực sâu, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, hàng năm đều sẽ cho thuốc lá này mưa trong thành cô nhi tốn hao 2 cái tử kim ngọc thạch, để toàn thành cô nhi đều đủ tiền trả cơm. Cảm ơn mấy vị. Sở Hoài Niệm nói tiếng cảm ơn, mấy người vội vàng rời đi. Sư tỷ, cái kia Giang Lạc cũng quá nhẫn tâm, lại để sư tôn đợi hắn 8 năm. Lam Hải sau khi nghe xong rất là nổi nóng, chúng ta đi tìm hắn. Sở Hoài Niệm quay đầu lại nhìn về phía cái kia đứng tại cầu nhỏ bên trên đáng thương thân ảnh. Sư tôn khúc mắc không ngờ dài đến 8 năm lâu, nếu không có ngoại nhân nhúng tay, chiếu sư tôn như thế chờ đợi, còn không biết bao nhiêu năm mới có thể giải khai. Này phương khu vực sao mà chi lớn, tìm một người nói nghe thì dễ. Sở Hoài Niệm nói, chỉ có thể ở đi tìm di tích trên đường, lưu ý nhiều liên quan tới người này tin tức. Chương 06, luân hồi trên đường biết qua lại, chương 06, luân hồi trên đường biết qua lại. Vào lúc giữa trưa, tiểu vụ trấn trong quán trà. Nguyên bản hỗn loạn đám người đã tán đi chính thành, lưu lại một thành là tại quán trà ăn cơm thực khách. Giang Lạc Một cũng nên đón mình lúc nghỉ trưa ở giữa, hắn cùng Tô Duyệt Khê ngồi tại một trương bàn nhỏ một bên, trên bàn là Giang Lạc Một làm việc bữa ăn. Bình thường công tác của hắn bữa ăn chỉ có 2 món một chén canh cùng 2 cái màn đầu, nhưng hôm nay bởi vì Tô Duyệt Khê cũng tại cái này, quán trà lão bản liền cho tăng thêm 2 món ăn. Khụ khụ. Giang Lạc Một còn không có động đũa, liền bỗng nhiên ho khan 2 tiếng. Tô Duyệt Khê cho hắn thuận thuận lưng, lại đới cho hắn chén canh. Trước kia ta tại giữa mùa đông tẩy nước đá tắm đều vô sự, hiện tại lại đảo ngược, ngâm điểm mưa bụi liền có thể lấy phong hàn. Giang Lạc Một không cấm cau mày nói. Uống xong Tô Duyệt Khê chén thuốc, bệnh tình của hắn không có chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ còn có chút tăng thêm dấu hiệu. Bên cạnh Tô Duyệt Khê khẽ lắc đầu, mà không thay đổi mở miệng nói, tựa hồ không phải phong hàn. Nếu như Giang Lạc một thân bên trên bệnh chỉ là phổ thông gió rét lời nói, như vậy nàng linh dược liền không khả năng sẽ không có hiệu quả. Phải biết nàng buổi sáng cho Giang Lạc vừa quát cái kia ấm chén thuốc, thế nhưng là dùng đủ để chữa trị hết thảy tật bệnh thoa càng có chế biến mà thành, nếu là phổ thông phong hàn, đã sớm nên thuốc đến bệnh trừ. Không phải phong hàn còn có thể là cái gì? Giang Lạc sững sờ, không xác định. Lại nói, ngươi hiểu y thuật sao? Không hiểu. Vậy ngươi cũng đừng nói mò a, thật hù dọa người. Giang Lạc một không có đem nàng coi ra gì, vừa cười nói, đi, bệnh nhẹ mà thôi, đừng lo lắng, hai ngày nữa liền có thể tốt, ta ăn cơm trước. Tô Duyệt Khê còn muốn nhắc nhở hắn tốt nhất gia tăng chú ý, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nén trở về. Một thế này Giang Lạc một chỉ là một kẻ phàm nhân, coi như đem một chút tình hình thực tế nói cho hắn, cũng chỉ sẽ làm hắn tăng thêm ưu sầu thôi. Kỳ thật trước đó Tô Duyệt Khê đang cấp Giang Lạc một thuận lưng thời điểm, liền phát giác được có một tia vi diệu nguyền rủa khí tức đang tại Giang Lạc một trong cơ thể du tẩu, cho nên nàng mới xác định Giang Lạc một thân bên trên chứng bệnh không phải phong hàn. Trước mắt nguyền rủa đối Giang Lạc một ảnh hưởng còn rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, loại ảnh hưởng này cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Về phần cho Giang Lạc một loại hạ nguyền rủa thủ phạm, Tô Duyệt Khê không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, tuyệt đối là thiên đạo không thể nghi ngờ. Một thế này Giang Lạc một không có bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông, để cái thế giới này thiếu một cái trợ giúp thiên đạo chi tử trưởng thành bản đạo, thiên đạo như thế nào cho phép loại chuyện này phát sinh? Nó nhất định sẽ vận dụng một ít thủ đoạn, lần nữa đem Giang Lạc biến đổi làm người người phỉ nổ trùm phản diện. Sau buổi cơm trưa, trong quán trà lần nữa vọt tới rất nhiều người nghe. Giang Lạc một thân thể tuy có khó chịu, nhưng vẫn là đem buổi chiều sách cho kể xong. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về nhà lúc, Tô Duyệt Khê không biết từ chỗ nào lấy ra một túi nhỏ thuốc bột, căn dặn hắn đêm nay phục dụng. Tiền thuốc nhiều thiếu? Hắn hỏi. Không cần. Tô Duyệt Khê nói. Giang Lạc thấy một lần nàng không thu, liền xuất ra 6 cái đồng tệ cưỡng ép nhét vào trong tay nàng, nói ra, còn có tối hôm qua pháo hoa tiền, ta đều cho thêm một khối. Lần này Tô Duyệt Khê không có từ chối nữa, nàng biết mình lại không thu tiền này lời nói, như vậy ngày mai nàng trong tiệm trên quầy liền sẽ không hiểu thấu xuất hiện cái này 6 cái tiền đồng. Giang Lạc vừa về tới nhà về sau, liền đem Tô Duyệt Khê cho hắn thuốc bột cho nhịn bắt đầu. Mùi vị kia, nấu thuốc quá trình bên trong, hắn không khỏi nhăn nhăn lông mày. Không biết là ảo giác của hắn, hay là bởi vì virus ảnh hưởng đến khứu giác của hắn, hắn luôn cảm giác thuốc bột này hương vị rất như là thoa càng cỏ. Nhưng này thoa càng cỏ thế nhưng là thế gian cực kỳ hiếm thấy thánh cấp linh dược, hắn dược hiệu đủ để chữa trị thế gian hết thảy bệnh dữ. Rất nhiều cỡ lớn luyện dược trong tông môn dự trữ lượng đều không đủ 10 cây, Tô Duyệt Khê một phạm nhân nữ tử căn bản không có khả năng có được như thế vật chân quý. Lại nói, như thuốc bột này thật sự là thoa càng cỏ mài mà thành, vậy hắn vừa mới ngửi một cái hương vị, hắn cái này phong hàn bệnh cũng liền nên bị chữa khỏi. Khẳng định là lỗ mũi của ta xảy ra vấn đề, linh khí này thiếu thốn chi địa, làm sao có thể dựng dục ra thoa càng cỏ đâu. Giang Lạc vừa quát hạ chén thuốc về sau, cởi quần áo ra chui vào ổ chăn, trong lòng ngầm hạ quyết định, chờ mình khỏi bệnh chút, liền bắt đầu mỗi ngày chạy bộ sáng sớm rèn luyện thân thể. Bên này hắn vừa mới nằm xuống, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra đến ký chủ đã chạy hướng chủ tuyến 2921 ngày, xin ngài mau chóng tiến về Yên Vũ Thành, kết bạn ngài sư tôn. Giang Lạc một không thèm để ý. Kiểm tra đến ký chủ cự tuyệt trở về chủ tuyến. Hệ thống cấp cho 50 năm tu vi gói quà, hy vọng ký chủ thoát khỏi tiêu cực cảm xúc, tích cực làm ác. Ký chủ phải chăng nhận lấy tu vi? Kiểm tra đến ký chủ trầm mặc định của hệ thống ký chủ không nhận lấy. Đã là ký chủ chứa đựng tu vi, tổng cộng 146,000050 năm. Ban đêm, mưa càng rơi xuống càng lớn. Trong bầu trời đêm thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng ầm ầm. Năm nay Thất Nguyệt Tiên Vũ rất là quái dị, mặc cho ai cũng nghĩ không ra, nó có thể từ mao mao tế vũ thăng cấp thành mưa rào có sấm chớp. Giờ này khắc này, Tô Duyệt Khê bên trong căn phòng đèn đuốc còn chưa ngừng diện. Chỉ gặp nàng đang ngồi ở bàn gỗ nhỏ trước, ngón trỏ tay phải nhọn quấn quanh lấy màu sắc rực rỡ linh khí, những linh khí này trên bàn hình thành các loại hư ảnh, đồng thời cực tốc địa biến đổi lấy. Vì có thể giải trừ Giang Lạc một thân bên trên thiên đạo nguyên rủa, nàng mỗi đêm đều sẽ thôi diễn đủ loại phương pháp. Sau nửa canh giờ, nàng trung quy vẫn là thở dài một tiếng, tán đi đầu ngón tay linh khí. Ta nếu muốn can thiệp thiên đạo, liền tất nhiên mạnh hơn thiên đạo, ta như mạnh hơn thiên đạo, liền tất nhiên sẽ dẫn đến này phương thế giới bởi vì không thể thừa nhận áp lực mà sụp đổ. Đến lúc đó, hắn vẫn là sẽ chết đi. Mỗi lần nàng thôi diễn kết quả cuối cùng đều là như thế, tựa hồ tại trong chuyện này sẽ chỉ có hai cái kết cục, hoặc là Giang Lạc một gánh vác nguyền rủa thống khổ còn sống, hoặc là liền là Giang Lạc vừa giải trừ nguyền rủa sau lập tức chết đi. Chẳng lẽ một thế này, ta vẫn là chỉ có thể nhìn hắn bi thảm chết đi sao? Tô Duyệt Khê đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ lôi vũ, lâu dài lãnh đạm trên mặt lại cũng tại lúc này hiện lên một tia ưu sầu. Trong óc nàng hiện lên ở kiếp trước Giang Lạc một chết thảm bộ dáng. Trong lòng không khỏi đau xót. Rõ ràng Giang Lạc một mới là nỗ lực hết thảy, muốn cứu vớt mọi người người kia, có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đều bị thiên đạo mê hoặc tâm trí, nhất định phải giúp này thiên đạo chi tử giết chết hắn. Mà cái này tất cả mọi người bên trong, cũng bao gồm nàng Tô Duyệt Khê. Thằng đến kiếp trước Giang Lạc một chết sau trăm năm, thiên đạo chi tử đem thiên hạ vạn vật sinh linh hóa thành tăng lên mình tu vi quân cờ, Tô Duyệt Khê mới nhìn rõ hết thảy chân tướng. Thật đáng buồn, cho dù nàng có vô thượng tu vi lại ai cũng không bảo vệ được, thậm chí cũng không biết ai mới là mình nên người bảo vệ. Kiếp trước một khắc cuối cùng, nàng bi thống đến cực điểm, làm ra một kiện lần đầu tiên sự tình. Nàng lấy cái giá bằng cả mạng sống, hiến tế toàn thế giới sinh linh, tụ 3000 pháp tắc là lưỡi đao, ngạnh sinh sinh đem thiên đạo cho chém ra một đạo lỗ hổng, cuối cùng khiến cho thiên đạo phát động luân hồi, tái tạo toàn bộ thế giới. Cũng chính là tại thiên đạo luân hồi quá trình bên trong, nàng mới tại luân hồi trên đường thấy được liên quan tới Giang Lạc một đi qua. Thẳng đến một khắc này, nàng mới hiểu được, Giang Lạc một là cứu vớt mọi người đã luân hồi lục thế, mà nàng cũng tổn thương hắn lục thế. Nhìn lượt Giang Lạc một đi qua, 7000 năm chưa chảy qua nước mắt nàng, cũng tại luân hồi trên đường đỏ cả với mắt. Khuất nhục, phản bội, bi thống, sụp đổ. Nàng đến không hết Giang Lạc một thân bên trên gặp nhiều thiếu bất công. Nàng vốn cho rằng tại thiên đạo luân hồi về sau, mình hết thể ký ức đều sẽ bị tước đoạt, nhưng rất kỳ quái chính là, nàng tại luân hồi sau không chỉ có không có mất đi ở kiếp trước ký ức, thậm chí còn nhớ tới trước 6 thế tất cả ký ức. Xem ra thiên đạo mặc dù nặng tố thế giới, nhưng bởi vì bị nàng chém ra một đạo lỗ hổng, dẫn đến hắn xuất hiện một chút rối loạn. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới tại một thế này luân hồi về sau, lập tức liền rời đi đế thành, đi tới nơi này Nam Hoang khu vực tìm kiếm Giang Lạc một. Một thế này, nàng thề muốn bảo vệ hắn thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. 8 năm trước cái kia 7 tháng 7, bầu trời tung bay yên vũ, Tô Duyệt Khê đi vào Yên Vũ thành bên trong. Nàng nhìn thấy 14 tuổi Giang Lạc một mặc rách dưới quần áo, toàn thân vô cùng bẩn địa đứng tại trong mưa, túi đầu, mắt đỏ, không nhúc nhích, chết lặng giống bộ thi thể. Trên đường cái du khách tại trải qua bên cạnh hắn lúc lại che miệng mũi, thậm chí có còn biết chê hắn chặn đường, hùng hùng hổ hổ đá hắn một cước. Một màn này để Tô Duyệt Khê đau lòng hỏng, đó là nàng mấy ngàn năm nay lần thứ nhất muốn đem phạm nhân tự tay bóp nát. Những cái kia đánh chửi Giang Lạc một các phạm nhân, căn bản cũng không biết cái này bẩn thỉu cô nhi, từng bao nhiêu lần vì bảo vệ Yên Vũ thành mà cùng tà tu đánh bạc tính mệnh chém giết. Ngày đó Giang Lạc một tại trong mưa đứng yên thật lâu, Tô Duyệt Khê cũng ở trên trời nhìn thật lâu. Nàng không dám tùy tiện xuất hiện tại hắn trước mặt, nàng sợ mình xuất hiện sẽ để cho hắn sụp đổ càng thêm triệt để. Thẳng đến thời gian nhanh đến giữa trưa, mắt thấy Giang Lạc một vị sư tôn kia sắp tới đây, Giang Lạc một lúc này mới bước chân. Lần này hắn không có đi hướng gặp nhau cây cầu gỗ nhỏ, mà là quay người đi hướng rộng lượng cửa thành. Trên đường đi hắn không có ngẩng đầu, càng không có quay đầu. Thẳng đến ra khỏi cửa thành, hắn mới như cái người điên, khóc vừa cười, ngửa mặt lên trời gào thét, không xứng. Các ngươi cũng không xứng. Đều đáng chết. Đáng chết. Người qua đường nhìn hắn dạng này, mắng hắn đồ đần, Tô Duyệt Khê lại càng thêm đau lòng. Hắn một đường nói một mình, đi vào tiểu vụ trấn dưới một cây đại thụ, thất hồn lạc phách ngồi tại vũng bùn bên trong, thẳng đến ban đêm. Tất cả mọi người đều đi trong thành nhìn hội đèn lồng, chỉ có hắn cô linh linh địa dưới tảng cây trong bóng tối. Tô Duyệt Khê lặng lẽ rơi vào mặt đất, đem mặt mũi của mình cải biến, mặc vào một mạc bạch y liễu váy, trong tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu đi vào bên cạnh hắn. Đi thả pháo hoa sao? Nàng hỏi. Nàng thanh âm lạnh lùng, trên mặt cũng không có biểu lộ, nhưng lại âm thầm trong lòng thương hắn. Mới đầu Giang Lạc một không để ý tới nàng, thậm chí đều không nhìn nàng, nhưng nàng vẫn đứng ở bên cạnh hắn, tựa hồ đợi không được trả lời chắc chắn liền không đi. Qua hồi lâu, Giang Lạc một mới dùng thanh âm khàn khàn nói, người ta đều đi trong thành nhìn hội đèn lồng, ngươi tại sao không đi? Một mình ngươi sẽ rất cô độc. Nàng nói, ngươi tại đáng thương ta. Hắn hỏi. Tô Duyệt Khê không có lại nói tiếp. Giang Lạc nhất đẳng thật lâu, gặp Tô Duyệt Khê vẫn không muốn rời đi, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên, đi thôi, thả pháo hoa. Một khắc này Giang Lạc một chỉ cảm thấy mình gặp một cái tâm địa không xấu kỳ hoa. Về sau bọn hắn liền không có lại giao lưu, chỉ là ở bên hồ im lặng không lên tiếng để đó pháo hoa. Thả xong pháo hoa, Giang Lạc một nằm ở bên hồ cái đỉnh nhỏ bên trong trên ghế dài, ngay tại chỗ liền muốn đi ngủ, hắn vẫn không quên nói với Tô Duyệt Khê, đêm nay pháo hoa tiền, về sau ta sẽ trả ngươi. Tô Duyệt Khê rất rõ ràng Giang Lạc một không ưa thích thiếu người đồ vật. Nàng chỗ dẫn hắn đến bên hồ thả pháo hoa, một là muốn cho hắn có cái sạch sẽ địa phương đi ngủ, hai liền là muốn cho hắn tìm một công việc kiếm tiền đem đêm nay pháo hoa tiền trả lại cho nàng, mà không phải là một cái kẻ lang thang, rải rác qua loa qua cả đời. Đêm đó, nàng mặt ngoài mặc dù rời đi, nhưng kỳ thực lại một mực đang âm thầm phóng thích linh khí, là ngủ thiếp đi Giang Lạc một sưởi ấm. Ngày kế tiếp, tiểu vụ trấn lao trấn trưởng liền cùng Giang Lạc một gặp nhau. Lao trấn trưởng tâm địa thiện lương, không chỉ có cho Giang Lạc một đồ ăn, trả lại cho Giang Lạc một quần áo cùng một gian nhà lá. Lại về sau, Giang Lạc một tại mình đã từng danh tự Giang Lạc đằng sau tăng thêm cái một chữ, cũng tại đường đi trong quán trà như phần thuyết thư làm việc. Đi qua mấy tháng cố gắng làm việc, hắn không chỉ có đem thiếu Tô Duyệt Khê pháo hoa tiền trả, còn thuê một chỗ tiểu viện ở lại. Chương 07, nằm thẳng quyết tâm không lay được, chương 07, nằm thẳng quyết tâm không lay được. Bây giờ Giang Lạc một trong công tác nhất hưu hai, ngày nghỉ ngơi còn có thể cùng lao trấn trưởng hạ sẽ cờ, câu cái cá, hoặc là tại Tô Duyệt Khê bánh ngọt trong tiệm ăn đồ ngọt, sinh hoạt có thể nói là phi thường hài lòng. Nhưng tất cả những thứ này phía sau đều là Tô Duyệt Khê đang yên lặng địa thủ hộ lấy. Kỳ thật từ khi Giang Lạc lệnh ra cách chủ tuyến một khắc kia trở đi, thiên đạo cũng đã bắt đầu tăng thêm trên người hắn nguyền rủa. Mà hắn sở dĩ không có cảm giác được nguyền rủa tăng thêm, đó là bởi vì Tô Duyệt Khê tại cái này thời gian 8 năm bên trong, mỗi ngày đều đang dùng mình tuổi thọ làm đại giá, đem hắn trên thân tăng thêm cái kia bộ phận chú rủa cho triệt tiêu. Nếu không, Giang Lạc trước kia bị nguyền rủa giết chết hơn 100 lần. Bất quá, Tô Duyệt Khê mặc dù có thể lấy dùng tuổi thọ của mình vì hắn triệt tiêu bộ phận nguyền rủa, nhưng thủy chung tìm không thấy có thể vì hắn triệt để giải trừ nguyền rủa biện pháp. Ta đã rời đi cấm địa 8 năm lâu, không biết phong ấn dị tộc đại trận nhưng có biến cố. Nghĩ đến cấm địa sự tình, Tô Duyệt Khê nội tâm càng phiền muộn. Một khi nơi đó phong ấn đại trận xảy ra vấn đề, nàng nhất định phải rời đi nơi đây, trở lại cấm địa trông coi dị tộc. Nếu không dị tộc liền sẽ xông phá đại trận, để đế thành máu chảy thành sông. Mà nếu nàng một khi rời đi, liền không biết khi nào mới có thể trở về, Giang Lạc một cũng liền đã mất đi bảo hộ. Mặc dù nàng tối hôm qua phóng ra cầu nguyện chú, nhưng nàng chú thuật cũng chỉ có thể cam đoan Giang Lạc một tại tiểu trấn phạm vi bên trong không nhận bất kỳ sinh linh gây thương tích, cũng rất khó chống lại thiên đạo nguyền rủa. Ngày kế tiếp, tiếng sấm đã qua đời, mưa to lại vẫn là chưa ngừng. Giang Lạc một cương tỉnh lại, liền cảm thấy đau đầu khó nhịn, trong cổ họng càng lại như có kim đâm. Hắn muốn xuống giường rót cốc nước uống, lại tại vén chăn lên thời điểm, phát hiện toàn thân mình bất lực. Một cái nho nhỏ phong hàn bệnh, sao liền có thể để thân thể của hắn đổ thành dạng này? Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới hôm qua Tô Duyệt Khê theo như lời nói, nàng nói trên người hắn không phải bệnh. Nhưng đây không phải bệnh, cái kia còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ lại là thiên đạo kiểm chắc đến hắn tại nằm thẳng, cho nên mới đối với hắn giáng xuống mới nguyên rủa, bức bách hắn trở về chủ tuyến. cũng không phải là không có khả năng này. Nhận chức này chó thiên đạo dùng hết thủ đoạn, dù là trực tiếp muốn mệnh của ta, cũng đừng hòng để cho ta trở về làm cái kia bất ức bàn đạp. Giang Lạc một không cầm mắng. Tại hắn quyết định rời đi chủ tuyến một khắc kia trở đi, thiên đạo trong mắt hắn liền đã ngay cả cái dám không phải. Bởi vì vô luận hắn có trở về hay không chủ tuyến, kết quả sau cùng cũng là một lần chết. Chỉ bất quá lần này, hắn có thể lựa chọn đã chết tự do tùy hứng, mà không phải nhận hết ủy khuất, đã chết bất ức. Bịch, bịch. Ngay tại Giang Lạc một cái này âm thanh chửi rủa vừa dứt dưới, trái tim của hắn liền bỗng nhiên ra tốc kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Cái này đột nhiên tới biến hóa, để toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, cái kia nguyên bản liền đau đớn đầu, tại lúc này càng thêm căng nứt khó nhịn. Giang Lạc một không cấm ôm lấy đầu, thân thể run rẩy. Tại quá khứ trong 3000 năm, hắn trải qua đau khổ nhiều vô số kể, tinh thần của hắn cùng nhục thể từ lâu có được cực mạnh sự nhẫn nại, nhưng thời khắc này phần này tra tấn, nhưng vẫn là để hắn chật vật như thế. Cảnh cáo, kiểm tra đến ký chủ sinh mệnh nhận uy hiếp. Hệ thống băng lanh thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Đề nghị ký chủ lập tức trao đổi hệ thống trong cửa hàng bảo mệnh chú chỉ cần 999.999 điểm phản phái giá trị. Kiểm tra đến ký chủ phản phái trị giá là không, mời ký chủ lập tức đi đánh giết 999.999 người trao đổi phản phái giá trị. Phán định ký chủ mất đi năng lực hành động, hệ thống đưa tặng ký chủ diệt thành châu sử dụng sau có thể trong khoảnh khắc giết chết phạm vi ngàn dặm bên trong trừ ký chủ bên ngoài toàn bộ sinh linh. Lan, Giang Lạc một mắng. Kiểm tra đến ký chủ không muốn sử dụng diệt thành châu đang tại là ký chủ thay đổi bảo mệnh phương án. Mời ký chủ lập tức nhận lấy chứa đựng tại hệ thống bên trong 146,000150 năm tu vi. Nhận lấy tu vi về sau, ký chủ không chỉ có thể giữ được tính mạng, còn có thể trong nháy mắt trở thành cường giả vô địch. Cam, lão tử liền không lĩnh. Hệ thống này quả nhiên cùng thiên đạo một lòng. Hắn sở dĩ gặp uy hiếp tính mạng đều là bởi vì hắn mắng câu cận kề cái chết không làm phản phái lời nói chọc giận thiên đạo, cho nên thiên đạo mới có thể đối với hắn hạ xuống trừng phạt. Có thể hệ thống này ngược lại tốt, không giúp mình ký chủ, ngược lại là cho ra hai đầu hố tra bảo mệnh phương án, một đầu là giết 999.999 người, một cái khác đầu liền là nhận lấy tu vi. Vô luận hắn tuyển cái nào một đầu, cuộc sống yên tĩnh của hắn đều sẽ bị đánh vỡ, hơn nữa còn vô cùng có khả năng đi lên trước lục thế đường xưa. Cực đau nhức kéo dài nửa canh giờ còn chưa ngừng, Giang Lạc một cũng là không chút nào khuất phục. Kiểm tra đến ký chủ cận kề cái chết không muốn nhận lấy tu vi. Hệ thống đưa tặng ký chủ một viên pháp kháng đan sử dụng sau ký chủ nhục thân có thể miễn dịch bộ phận pháp tắc cùng nguyên rủa ăn mòn. Hệ thống lần nữa toát ra thanh âm nhắc nhở, nhưng Giang Lạc một cũng không dám sử dụng hệ thống cho đồ vật. Ai biết cái này pháp kháng đan đến tuột cùng là cái gì, vạn nhất hắn ăn về sau liền tính tình đại biến, trực tiếp đem toàn bộ tiểu trấn cho đồ cũng không phải là không thể được. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Giang Lạc một ý thức dần dần mơ hồ. Kiểm tra đến ký chủ sắp gặp tử vong, nội dung chính tuyến còn chưa thôi động, thế giới vẫn không hoàn chỉnh, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, nên đón lần tiếp theo luân hồi, làm một vị hợp cách trùng phản diện. Vô luận luân hồi bao nhiêu lần, quyết định của ta cũng sẽ không biến. Giang Lạc cắn răng một cái nghiến răng. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một lát sau, hắn toàn thân đau đớn trong nháy mắt tan biến. Luân hồi. Giang Lạc vừa mở ra mắt, phát hiện mình còn nằm tại nguyên bản gian phòng trên giường gỗ. Hắn không chết, luân hồi cũng không có phát động. Nhưng vì cái gì hắn quái bệnh bỗng nhiên liền tốt? Hẳn là thiên đạo thấy được hắn nằm thẳng quyết tâm, cũng muốn rõ ràng. Cho dù là giết chết một thế này hắn, phát động luân hồi, như vậy đời sau hắn vẫn chọn nằm thẳng, cuối cùng nội dung chính tuyến vẫn là sẽ thiếu một cái chùm phản diện. Kết cục như vậy, tuyệt đối không là thiên đạo muốn. Nó cần chính là Giang Lạc một phát từ nội tâm địa muốn đi làm một tên phản phái, bị thiên đạo chi tử lấy chính nghĩa tên diệt sát, dùng cái này đến đạt thành nội dung cốt truyện hoàn mỹ. Trước mắt chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất, nếu không thiên đạo cũng sẽ không đem thế giới luân hồi 6 lần còn không bỏ qua. Kiểm tra đến không biết nhân tố can thiệp ký chủ nhục thân, ký chủ hiện đã thoát ly tử vong nguy hiểm, hệ thống hủy bỏ thế giới luân hồi chương trình. Mời ký chủ chân quý sinh mệnh, tiến lên nội dung chính tuyến, làm một tên tội nghiệp ngập trời trùm phản diện. Giang Lạc hoàn toàn không có lực mà nhìn xem nóc nhà, trong đầu vang lên hệ thống cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở. Lần này thiên đạo tạm thời buông tha hắn, biết đối với hắn dùng sức mạnh chế thủ đoạn vô hiệu, nhưng về sau khẳng định còn biết đối với hắn dùng chút đường thủ đoạn. Được rồi, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, suy nghĩ nhiều cũng chỉ sẽ tinh thần bên trong hao tổn. Giang Lạc khởi thân xuống giường. Lúc trước thống khổ để trên người hắn quần áo cùng chăn trên giường ướt đẫm, hắn thay quần áo khác, trong phòng kéo sợi dây, đem chăn mền khoác lên phía trên. Bên ngoài còn tại trời mưa, không thể giặt quần áo phơi bị, bất quá còn tốt, hắn trong ngăn tủ còn có một giường chăn bông có thể chịu đựng mấy ngày. Vô bệnh một thân nhẹ, theo quái bệnh biến mất, thân thể của hắn khôi phục được thông thường trạng thái đỉnh phong, cảm giác đói bụng cũng theo đó mà đến. Thùng thùng. Giang Lạc một vừa mới đi vào phòng bếp, muốn lên nồi nấu cơm, cửa sân liền bị người gõ. Hắn đỉnh lấy dù đi ra ngoài. T. Đại môn vừa mở ra, đã nhìn thấy Tô Duyệt Khê. Nàng vẫn là một thân váy trắng, tay trái giỏ trúc tay phải dù, chỉ bất quá giờ phút này hai tay của nàng bên trên dính lấy rất nhiều bột mì, chắc hẳn là vừa làm xong bánh ngọt còn chưa tới kịp thanh tẩy. Ngươi làm sao không tại trong tiệm bán bánh ngọt? Giang Lạc vừa có chút ngoài ý muốn. Cái này sáng sớm, Tô Duyệt Khê trong tiệm khách hàng rất nhiều, việc buôn bán của nàng hẳn là bể bộn nhiều việc mới đúng. Tô Duyệt Khê nói xong mở ra tiểu trúc cái giỏ, đến cấp ngươi đưa chút thuốc cùng bánh dày. Giang Lạc vừa tiếp xúc với qua thuốc cùng bánh dày, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp, bệnh của hắn tại phàm nhân trong mắt liền là cái nho nhỏ phong hàn, Tô Duyệt Khê lại có thể tại cửa hàng bận rộn nhất thời điểm, còn đối với hắn quan tâm như vậy, như thế tình nghĩa là thật khó được. Nhờ có ngươi thuốc, bệnh của ta hiện tại đã tốt. Hắn vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ vẫn không quên vô mình cũng không cường tráng hai đầu cơ. Nghe đây, Tô Duyệt Khê trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù nàng cho thoa càng gọi là chữa bệnh thánh dược, nhưng đối Giang Lạc một bệnh cũng chỉ có thể đưa đến hòa hoãn tác dụng mới đúng, sao có thể đem triệt để trị tận gốc. Phải biết, cái kia quái bệnh thế nhưng là thiên đạo nguyền rủa đưa đến, thoa càng gọi nhưng không có giải trừ nguyền rủa năng lực. Tô Duyệt Khê lặng lẽ phóng xuất ra một đạo linh khí, phi tốc đụng vào Giang Lạc một trái tim, ở tại trong cơ thể kiểm tra một vòng về sau, cuối cùng lặng yên tán đi. Quả nhiên như Giang Lạc một chỗ nói, bệnh của hắn sát thực tốt. Kỳ quái, đến cùng là cái gì lực lượng đem hắn trên người nguyền rủa khu trừ? Uy, uy, ngươi nghĩ gì thế? Giang Lạc một thanh âm để lâm vào trầm tư Tô Duyệt Khê lấy lại tinh thần. Không có gì. Nàng thuận miệng biên cái lý do, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi hẳn là rèn luyện thân thể. Giang Lạc vừa sờ lấy cái cằm, nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Tuy nói nhục thể của hắn cho dù không tu luyện, cũng so phàm nhân cường đại rất nhiều, nhưng hắn tại tiểu trấn bên trên cái này 8 năm bên trong, cả ngày không phải tại viết sách liền là tại hạ cờ câu cá, tố chất thân thể chỉ sợ sớm đã rút lui 3 năm lần không ngừng. Ta về cửa hàng. Tô Duyệt Khê nói xong liền muốn rời đi, nàng trong tiệm còn có không thiếu khách hàng đang chờ bánh ngọt. Giang Lạc lúc thì nhưng nhớ tới cái gì, hỏi, "Đúng, ngươi trong tiệm phấn còn đủ mấy ngày?" "Một ngày." Tô Duyệt Khê nói. "Cái kia buổi chiều ta đi phấn cửa hàng cho ngươi vận một chút đưa đi." "Không cần, ngươi ốm đau mới khỏi, muốn bao nhiêu thêm nghỉ ngơi?" "Không có việc gì, thân thể ta như thế nào, chính ta rất rõ ràng." Phấn trong tiệm có hàng lang đưa hàng. Giang Lạc chau mày nói, "Đừng để cái kia lòng dạ hiểm độc giá hỏa cho ngươi đưa." Nửa tháng trước, Tô Duyệt Khê mua bột mì thời điểm, liền la phấn cửa hàng người bán hàng rong cho tặng hàng. Kết quả cái kia người bán hàng rong gặp Tô Duyệt Khê tính cách nuột ngạt không yêu nói chuyện, lại tìm các loại lý do muốn gấp hai đưa hàng tiền, mà Tô Duyệt Khê lại không thích tranh luận, liền cho gấp hai giá tiền. Bây giờ ngày mưa đường khó đi, nếu là lại để cho cái kia lòng dạ hiểm độc ra hỏa đưa hàng, ai biết hắn lại sẽ muốn cao bao nhiêu giá tiền. Có thể. Tô Duyệt Khê còn muốn nói nhiều cái gì, Giang Lạc một mực tiếp đánh gãy, việc này theo ta nói đến. Ngươi tranh thủ thời gian về tiệm đi, không phải các thực khách cũng chờ gấp. Thấy hắn như thế, Tô Duyệt Khê liền gật đầu, chống lên dù che mưa hướng về trên đường một đường chạy chậm. 8 năm ở chung, giữa bọn hắn đã sớm có một loại ăn ý, cái kia chính là một người trong đó một khi nghiêm túc quyết định chuyện gì, như vậy một người khác liền sẽ không lại nhiều khuyên, một người không muốn nói cái gì, cái kia một người khác cũng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Giang Lạc một chưa có trở về phòng, liền dựa vào tại cửa ra vào ăn Tô Duyệt Khê vừa đưa tới bánh dày, nóng hầm hập, cảm giác rất tốt. Không biết lần này thiên đạo hủy bỏ đối ta nguyền rủa về sau, có hay không đem ta ngày mưa tất thua nguyền rủa cũng cùng nhau giải trừ rơi. Hắn đối với cái này rất là hiếu kỳ, đợi chút nữa tìm lao trấn trưởng hạ ván cờ liền biết. Chương 08, tiểu trấn trên không tinh thần nguyên, chương 08, tiểu trấn trên không tinh thần nguyên. Nam hoang khu vực, một chỗ chưa từng bị người đặt chân dưới vực sâu. Xương trắng lượn lờ, linh khí mờ mịt, khắp nơi trên đất đều là vô danh cự thú hài cốt, phảng phất nói cổ lão mà thần bí cố sự. Đại sư tỷ, chúng ta giống như thật tìm được cái ghê gớm địa phương. Lam Hải hưng phấn mà quét mắt xung quanh, kích động gọi bắt đầu. Thế nhân đều là nói Nam hoang khu vực biên giới linh khí thiếu thốn, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến cái này dưới vực sâu lại vẫn ẩn giấu đi như thế kỳ tích. Sở Hoài Niệm trong lúc nhất thời cũng bị rung động đến mắt tròn váng. Nơi này linh khí thậm chí so với chúng ta tông môn bí cảnh bên trong còn muốn nồng đậm. Nếu có thể lâu dài ở đây tu luyện, tu vi tuyệt đối sẽ tiến bộ thần tốc. Lam Hải nói xong liền muốn tại chỗ ngồi xuống hấp thu một phen. Sở Hoài Niệm gặp đây, vội vàng đem hắn kéo, nhắc nhở, chung quanh tất cả đều là xương trắng, con đường phía trước khó mà thấy rõ, không được khinh tâm. Lam Hải lơ đễnh, đối bên người một cây to lớn xương cốt đá một cước, nói ra, những sinh vật này đoán chừng đều đã chết hơn ngàn năm lâu, chỗ nào còn có thể có cái gì nguy hiểm. Ôi, đại sư tỷ ngươi đánh ta làm gì? Ngươi sao liền không biết hấp thụ giáo huấn? Sở Hoài Niệm nghiêm túc nói, lần trước tại sơn cốc hái thuốc lúc, nếu không có ngươi tính tình tinh lịch, như thế nào lại ngã xuống vách núi? Lam Hải nhỏ giọng sợ hãi, bất mãn nói, vậy ta không rớt xuống đi, chúng ta lại có thể nào đạt được cái này lòng tộc di tích địa đồ? Sở Hoài Niệm lười nhắc cùng hắn nhiều lời, trực tiếp một quyền nện ở đỉnh đầu hắn, để hắn trong nháy mắt liền nâng lên cái mắt trần có thể thấy bao lớn. Ngươi liền sẽ đánh? Nói cái gì? Không có. Ta không nói gì. Ba. Lam Hải đỉnh đầu lại nhiều cái bao lớn, tiếp lấy hai người một đường cẩn thận tiến lên, rất nhanh liền đi tới một chỗ cửa đá khổng lồ trước. Chỉ gặp trên cửa đá vẽ lấy bảy đầu cự long, hình thái khác nhau, sinh động như thật. Mỗi đầu rồng đều bị tráng kiện xiềng xích chăm chú trói buộc, trên xiềng xích khắc đầy phù văn thần bí, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Cửa đá ở giữa còn có một khối không trọn vẹn hình tròn vật thể, biên giới cao thấp không đều, giống như là đã trải qua vô số lần trùng kích cùng mài mòn. Nó chất liệu nhìn lên đến cứng rắn mà cổ lão, phía trên hiện đầy pha tạp vết tích cùng khó mà phân biệt ký hiệu, mà tại hình tròn vật thể trung tâm, còn có mấy cái lỗ nhỏ bé động, phản phất là cái bị nhân tinh tâm thiết kế cơ quan. Sở Hoài Niệm xuất ra thuộc ra, cẩn thận chu đáo lấy, muốn từ đó tìm mở ra cửa lớn mấu chốt tin tức. Một lát sau, Lam Hải có chút không chịu nổi tính tình, nói ra, sư tỷ, cái này cửa đá mục nát không chịu nổi, ta nhìn chúng ta không bằng trực tiếp sử dụng pháp thuật vênh mở. Sở Hoài Niệm nghe đây, kém chút bị tức đến lại cho hắn một quyền, nhưng nhìn thấy đỉnh đầu hắn hai cái bao lớn tạm thời nhìn xuống. Di tích bên trong bẫy dập rất nhiều, không được tùy ý. Nàng câu nói này vừa mới nói xong, một bên Lam Hải liền đem ngón tay đặt ở cửa đá hình tròn vật thể bên trên, còn một mặt vui mừng nói, đại sư tỷ, nó có thể chuyển động ai? Mau dừng tay. Sở Hoài Niệm một mực đang dụng tâm phòng đoán thuộc ra đồ án, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Lam Hải đã đem hình tròn vật thể thay đổi. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên cửa đá bị tỏa liên vây khốn bảy đầu cự long bắn ra hào quang màu đỏ, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hướng về cửa đá dưới đáy vọt tới. Tít, tê, tít, tê. Theo bảy đầu cự long biến mất, cửa đá cũng tại một chút xíu dâng lên. Gặp đây, Lam Hải một mặt đắc ý, cười hướng Sở Hoài Niệm trên công, như thế nào, đại sư tỷ, ta đã sớm nhìn ra nó là cơ quan. Sở Hoài Niệm không để ý tới hắn, chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm chậm rãi dâng lên to lớn cửa đá, trong lòng ẩn ẩn bất an. Nàng từng nhìn qua rất nhiều liên quan tới cổ đại di tích hoặc huyễn cảnh tương quan thư tịch, trong đó có đối với trận pháp hoặc cơ quan miêu tả, thanh quang là bảo, hồng quang là thai. Nếu như Lam Hải cách làm thật sự là đúng lời nói, như vậy cái này cửa đá phát ra quang mang hẳn là màu xanh mới đúng. Với lại nàng từ khi ra đời lên, liền người mang thiên địa linh nguyên, cái này khiến nàng đối hết thảy sự vật đều có chắc tuyệt cảm giác lực, nếu như nơi này không có nguy hiểm lời nói, lòng của nàng lại tại sao lại tại lúc này tâm thần bất định bất an. Đi. Sở Hoài Niệm thu hồi thuộc ra đồ án, lôi kéo Lam Hải liền muốn lui ra phía sau. Tại sao phải đi a? Môn đều mở. Lam Hải một mặt mờ mịt. Gặp nguy hiểm. Sở Hoài Niệm nghiêm túc nói. Lam Hải không chút nào hoảng, trực tiếp xuất ra lục hồng nhan cho hắn truyền tống ngọc thạch, cười nói, sợ cái gì, cho dù có nguy hiểm, chúng ta không phải còn có sư tôn cho bảo mệnh đạo cụ sao? Ngay tại hai người trong ngôn ngữ, cửa đá đã triệt để mở ra. Trong môn một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Không đợi hai người kịp phản ứng, liền thấy một cái to lớn ánh mắt đỏ như máu, đang tại trong môn chậm rãi mở ra. Lam Hải nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cái này, đây là vật gì? Sở Hoài Niệm sắc mặt đột biến, lôi kéo hắn phi tốc lui lại. Oeng! Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đạo đạo vết nước kéo dài đến ngoài ngàn mét, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem hai người thôn phệ. Nhanh dùng truyền tống ngọc thạch. Sở Hoài Niệm vội vàng xuất ra ngọc thạch, trong tay linh khí hướng trong đó hội tụ. Ô, đại sư tỷ, ngọc của ta thạch rơi mất. Lam Hải đột nhiên khóc lớn. Đột nhiên tới động đất, để trên tay hắn ngọc thạch trượt xuống, không biết lọt vào cái nào một cái khe bên trong, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy. Ngươi thật sự là muốn chết. Sở Hoài Niệm tức giận đến hung ác đạp hắn cái mông một cước. Nguy cấp này trước mắt, Lam Hải có thể đem đồ vật bảo mệnh làm mất rồi. Mà trước mắt đây hết thảy nguy cơ, còn đều là Lam Hải không nghe nàng khuyến cáo đưa đến. Thân là đại sư tỷ, có như thế một cái dễ dàng gặp rắc rối tiểu sư đệ, nàng có thể nào không một lửa? Giống. Đúng lúc này, một tiếng khàn giọng long ngâm từ hai người sau lưng truyền đến, làm cho người dùng mình. Làm Sở Hoài Niệm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp núi đá bay múa xương trắng ở giữa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái che trời long ảnh, nó một đôi huyết hồng mắt to đang từ không trung quan sát nàng. Thế gian này như thế nào còn có chân long tồn tại? Cái thế giới này long tộc, sớm nên tại 100.000 năm trước đó diệt tuyệt mới đúng a. Ô ô, đại sư tỷ, cứu ta. Lam Hải bị dọa đến nước mắt chảy ngang, trong lúc nhất thời lại đứng tại chỗ toàn thân run rẩy, không cách nào hành động. Sở Hoài Niệm gặp đây, quyết định thật nhanh, trực tiếp đem trong tay mình truyền tống ngọc thạch nhét vào Lam Hải ngực, ngay sau đó một trường đem ngọc thạch đập nát. Theo ngọc thạch vỡ vụn, một đoàn ngân quang bao phủ Lam Hải, trong nháy mắt đem Lam Hải truyền tống đến bên ngoài vạn dặm Yên Vũ thành bên trong. Mà một mình lưu tại cái này dưới vực sâu Sở Hoài Niệm, thì là toàn lực phóng thích linh khí, tại bay múa đầy trời trong đá vụn hướng không trung xuyên qua. Đối mặt 10 vạn năm trước thần bí long tộc, nàng biết rõ lần này mình hy vọng sinh tồn cực kỳ xa vời, nhưng thân là Độ Tâm Kiếm Tông một đời mới đệ tử bên trong đại sư tỷ, nàng vẫn là lựa chọn đem mình duy nhất thủ đoạn bảo mệnh cho sư đệ, cho dù nàng rất chán ghét Lam Hải cái này ngôi sao tai họa. Tiên Vũ Thành, cây cầu gỗ nhỏ bên trên. Lục Hồng Nhan bên người bỗng nhiên toát ra một đoàn ngân quang, 10 tuổi Lam Hải khóc lớn từ đó hiện thân. Sư tôn, đại sư tỷ xảy ra chuyện. Ô. Nguyên bản thần sắc đê mê Lục Hồng Nhan nghe đây, đã ngừng lại trong lòng bi thương cảm xúc. Nàng ngươi ở chỗ nào? Ô, đệ tử không nhớ rõ lắm, đại khái là cái kia phương hướng. Lục Hồng Nhan trên thân linh khí bộc phát, cả người hóa thành màu đỏ lưu quang, hướng về Lam Hải chỉ phương hướng hối hạ bay đi. Câu nhỏ bên trên Lam Hải chợt nhớ tới cái gì, lại vội vàng lớn tiếng gào thét, "Sư tôn, phía trước tiểu trấn có cao nhân thiết hạ trận pháp, ngài phải nhớ đến tránh đi a." Nhưng giờ phút này Lục Hồng Nhan sớm đã bay ra bên ngoài ba dặm, căn bản nghe không được tiếng reo hò của hắn. Tiểu vụ trấn khoảng cách Tiên Vũ thành 30 dặm, lấy Lục Hồng Nhan tốc độ kinh khủng, cái này khoảng cách 30 dặm cũng bất quá trong nháy mắt. Ông. Quả nhiên, ngay tại Lục Hồng Nhan sắp bay qua tiểu vụ trấn trên không lúc, không gian chung quanh đột nhiên bay ra mấy đạo bạc màu sắc rực rỡ xiên xích. Pháp trận. Phi hành hết tốc lực lại không có bất kỳ cái gì phòng bị, Lục Hồng Nhan căn bản không có thời gian tránh đi, nàng trong nháy mắt đem linh khí bao khỏa toàn thân làm phòng ngự, cũng từ trong không gian giới chỉ rút ra cực phẩm linh kiếm hướng về phía trước xiên xích vung chặt mà đi. Ầm ầm. Một tiếng nổ đùng qua đi, Lục Hồng Nhan trong tay cực phẩm linh kiếm nổ ra một đạo lỗ hổng, mà nàng cả người cũng đâm vào bạc màu sắc rực rỡ trên xiên xích. Bất quá còn tốt nàng sớm dùng linh khí che lại toàn thân, lại thêm quần áo của nàng là dùng phòng ngự tính cực mạnh thiên tầm tiên sợi chỗ rệt, này mới khiến nàng nhục thể không có nhận bất cứ thương tổn gì. Trận này lại cường hãn như thế. Lục Hồng Nhan nhìn xem trước mặt không bị thương chút nào bạc màu sắc rực rỡ xiên xích, lại liếc qua trong tay mình bị tạc huyết trước miệng linh kiếm, nội tâm đã kinh ngạc lại không hiểu. Không hề nghi ngờ, phía dưới phàm nhân trong tiểu trấn tuyệt đối ẩn giấu đi một vị trận pháp cực mạnh cao thủ. Nhưng vấn đề ngay tại ở, vị nào trận pháp cao thủ sẽ rảnh đến nhàm chán, tới này linh khí thiếu thốn chi địa thiết hạ mạnh như thế pháp trận. Với lại nhất làm cho nàng khiếp sợ là, cái này bạc màu sắc rực rỡ xiềng xích rất hiển nhiên là tinh thần linh nguyên chỗ tạo, loại này linh nguyên thế nhưng là cùng Sở Hoài Niệm thiên địa linh nguyên đồng cấp thánh vật. Theo Lục Hồng Nhan biết, toàn bộ đại lục ở bên trên có thể sử dụng loại này linh nguyên người cực kỳ bé nhỏ, ở trong đó cũng liền bao gồm vị kia thế gian vô địch Vân Hy nữ đế. Có thể nàng tuy có nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, đi cứu Sở Hoài Niệm mới là trọng yếu nhất. Hồng Nhan vô ý mạo phạm, làm phiền. Lưu lại câu nói, Lục Hồng Nhan liền lách qua tiểu trấn tiếp tục hướng phía trước. Mà tại nàng rời đi về sau, phía dưới tiểu vụ trấn các cư dân lại xôn xao. Mọi người nhao nhao tuân ra ngoài cửa, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Ngoa tạo, vừa mới phát sinh cái gì? Dọa lao tử nhảy một cái. Quá cao, không thấy quá rõ ràng, liền thấy một cái hồng sắc quang ảnh cùng một chút bạc màu sắc rực rỡ đồ vật đụng vào nhau. Sẽ không phải có tiên nhân ở đây đấu pháp a? Đừng đánh rắm, chúng ta chỗ này linh khí thiếu thốn, trong mắt tu sĩ liền là chim không thèm bị chi địa, nào có tiên nhân nguyện ý tới đây. Cái kia Yên Vũ thành Hồng Y Di tiên tử không phải hàng năm đều tới sao? Người ta đó là đang tìm đồ đệ, có thể giống nhau sao? Lúc này, tiểu vụ trấn bên hồ đình đài bên ngoài, Giang Lạc vừa cùng lao trấn trưởng đứng tại chỗ, cùng trên trấn đại đa số người một dạng tại ngựa đầu quan sát. Vừa mới màu đỏ lưu quang, sẽ không phải là Yên Vũ thành vị kia tiên tử a? Lao trấn trưởng sờ lấy sợi râu, suy đoán nói. Giang Lạc một chau mày, không có trả lời. Nếu như vẹn vẹn là lục hồng nhan từ trên trời bay qua, hắn tự nhiên cũng sẽ không quan tâm, nhưng vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên bỗng nhiên thoát ra những cái kia bạc màu sắc rực rỡ đồ vật, thế nhưng là để hắn hoảng hồn. Cái này tiểu trấn trên không đến tột cùng là khi nào bị người bày ra phát trận? Với lại cái kia bạc màu sắc rực rỡ quan huy, làm sao cùng hắn trong trí nhớ tinh thần linh nguyên như vậy tương tự? Hẳn là thiên đạo đối với hắn dùng sức mạnh không được, liền đem Vân Hy nữ đế cho dẫn đạo đến tận đây, buộc hắn trở về chủ tuyến. Chương 09, nguy cơ đến tiểu vụ trấn. Chương 09, nguy cơ đến tiểu vụ trấn. Bây giờ Giang Lạc một cái là cái phàm nhân, hắn căn bản là không có cách bay lên không trung kiểm chứng nghi vấn trong lòng, chỉ có thể ở trong lòng kỳ vọng hết thảy đều là mình suy nghĩ nhiều. Dù sao thế gian này có được tinh thần linh nguyên người, cũng không ngừng Vân Hy nữ đế một người. Ai, đừng xem, đến đánh cờ. Giang Lạc nói chuyện lấy, đem lão trấn trưởng kéo vào cờ bên cạnh bàn ngồi xuống. Vô luận sự thực là không như hắn suy đoán như vậy, hắn cũng vô lực cải biến. Thiên đạo làm như thế nào dạy vò liền làm sao dạy vò, hắn làm như thế nào sinh hoạt vẫn như cũ làm sao sống. Tiểu tử ngươi không phải nói thiên đạo nguyền rủa ngươi, để ngươi trời mưa xuống vĩnh viễn không thắng được sao? Sao còn tại ngày mưa tìm ta đánh cờ? Lão trấn trưởng cười hỏi. Nhưng ta cũng đã nói, vạn nhất ta có thể trời đang đổ mưa chiến thắng, liền đại biểu cho trên người ta nguyền rủa giải khai. Này, ta nhìn tiểu tử ngươi liền là viết sách viết ma chướng, đem trong sách cố sự hướng trên người mình bộ. Hai người nói xong, ngay tại trên bàn cờ rơi xuống mấy cái quân cờ. Lần này Giang Lạc một rất chân thành, không giống gì vang tiện tay liền là tử, mà là mỗi một bước đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Hắn hy vọng mình có thể thắng, càng hy vọng mình có thể thoát khỏi ngày mưa dầm tất bại nguyền rủa. Bên ngoài vạn dặm trên vực sâu, Sở Hoài Niệm đang tại chật vật chạy trốn. Phía sau nàng mây đen giống như là mực nước cuộn, đột nhiên đánh rất điện quang xé rách thiên mạc, đem lại địa chiếu thành màu xanh trắng tàn phiến. Theo lôi quang mỗi một lần ngắn ngủi lấp lóe, dấu ở hắc vân bên trong cự long cũng hiện hiện thân ảnh. Nó căn bản cũng không phải là một đầu còn sống long, mà là một đầu mục nát đến chỉ còn hải cốt long thi. Hơn ngàn mét màu vàng xanh nhạt long tích xuyên thấu tầng mây, gió bão từ xương gò má trong lỗ thủng gào thét mà qua, lôi tương tại nó trống rỗng trong lồng ngực sôi trào, mỗi cái xương sườn đều chạy xuôi thể lòng tiềm điện. Nó trong đôi mắt huyết quang ẩn chứa sát ý ngút trời, phảng phất địa ngục chi môn đống nhiên rộng mở. Tư, vẹn vẹn một đạo tiềm điện từ Sở Hoài Niệm bên cạnh sẽ qua, nàng dùng để hộ thể linh khí ngay tại trong khoảnh khắc tan rã. Đáng giận, Sở Hoài Niệm khủng hoảng vật vẩn, vội vàng phóng thích thiên địa linh nguyên hình thành bình chướng ngăn tại phía sau. Cũng từ trong không gian giới chỉ liên tiếp lấy ra mấy chục đạo kim cương phù bảo hộ ở trên thân, thậm chí còn ăn một viên tác dụng phụ cực lớn phá nguyên đan cưỡng ép tăng thực lực lên. Trong nháy mắt trong cơ thể nàng gần như khô kiệt linh khí lại lần nữa tràn đầy, tốc độ phi hành tăng vọt. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là không cách nào kéo ra cùng cốt long ở giữa khoảng cách. Giống. Cốt long cong lên cổ phát ra gào thét, mây đen chết xuất thành lơ lửng vỡ thạch, vô số đạo lôi quang thẳng đến Sở Hoài Niệm mà đi. Sở Hoài Niệm còn muốn né tránh, nhưng lôi quang phô thiên cái địa, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Xong. Vâng. Một đạo hung manh tiềm điện rắn rắn chắc chắc bổ vào sau lưng nàng thiên địa linh nguyên bên trên, nàng cả người bị đánh bay ra ngoài, phảng phất một khối thiên thạch rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hơn 10 mét sâu hô to. Khục. Sở Hoài Niệm dáng chống đỡ lấy từ trên mặt đất bò lên, nàng ánh mắt một mảnh đen kịt, toàn thân dính đầy nước mưa cùng nước bùn, trong lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức để nàng ngăn không được địa ho ra máu. Còn tốt vừa mới đạo tiềm điện kia chỉ là bổ vào thiên địa linh nguyên hình thành bình chướng bên trên, nếu là trực tiếp bổ vào nàng nhục thân bên trên, nàng hiện tại sợ là đã sớm hóa thành tro bụi. Mặc dù một kích này không có trực tiếp muốn nàng mệnh, nhưng cũng làm cho nàng đã mất đi năng lực hành động. Kết quả là vẫn là muốn chết, khu khụ. Nàng vừa dậy rủa đứng dậy, lại vô lực địa té ngã trên đất. Nhìn xem đầy trời lấp lóe lôi quang, nàng hai mắt nhắm lại, tựa hồ nhận mệnh. Thật không cam lòng. Từ nàng xuất sinh lên, liền có được để vô số tu sĩ tiện sát thiên địa linh nguyên, nàng là cái thế giới này lựa chọn định tu đạo thiên tài chi thiên mới. Cho tới nay, nàng đều cực độ tự cho mình siêu phàm, lại bị gia tộc đám người ký thác kỳ vọng, nàng vô cùng tin tưởng chỉ cần mình có đầy đủ thời gian, liền sẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Nàng còn từng lập chí muốn trở thành kế tiếp Vân Hy nữ đế, đứng ở vạn tộc chi đỉnh. Khai sáng càng thêm huy hoàng yên ổn thế giới. Nhưng đến đầu đến, nàng còn trẻ tuổi như vậy liền muốn mệnh tang nơi này. Nội tâm của nàng không khỏi cảm thán, cái này Độ Tâm Kiếm Tông đại sư tỷ vị trí, thật khó, thật mệt mỏi. Nàng từng nhiều lần là nhị sư muội Lâm Tương Tuyết ổn định kiếm ý, dẫn đến tự thân kinh mạch bị hao tổn, đã từng nhiều lần là tiểu sư đệ Lam Hải Hồ nháo đi thu thập tàn cuộc, thể xác tinh thần đều mệt. Hiện nay, còn muốn vì bảo vệ sư đệ đi chết. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, giờ phút này nàng trải qua hết thảy, đều là Giang Lạc một trước sáu thế trỗi trải qua vô số lần. Đã từng Giang Lạc một, cần phải so hiện nay nàng khổ được nhiều, mệt mỏi nhiều. Mắt thấy lôi đỉnh trào lên sắp tới, Sở Hoài Niệm trước mắt cũng giống như xuất hiện đèn kéo quân. Phụ thân, mẫu thân, Hoài Niệm bất hiếu. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, một đạo hồng lăng xuyên qua lôi quang, đưa nàng lôi cuốn phi tốc thoát đi. Buôn lôi đụng vào đại địa, đất đá nổ thượng vân mừng, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám. Hoài Niệm, ngươi dùng phá nguyên đan. Lục Hồng Nhan giọng quan thiết truyền vào trong tai, Sở Hoài Niệm lúc này mới phát hiện mình đã thân ở sư tôn bên người. Đệ tử là bảo mệnh, chỉ có thể ra hạ sách này. Nhanh chóng đưa nó ăn vào. Lục Hồng Nhan lấy ra một viên còn hơi thở đan để vào trong miệng nàng. Phá nguyên đan loại vật này đối với phổ thông tu sĩ mà nói, liền là cưỡng ép đột phá cảnh giới độc dược, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn, nhưng hắn tác dụng phụ sẽ dẫn đến người sử dụng mãi mãi tổn thất ba thành thực lực, đồng thời người sử dụng về sau đột phá cảnh giới lúc lại trở nên cực kỳ khó khăn. Mà đối với có được thiên địa linh nguyên Sở Hoài Niệm mà nói, phá nguyên đan tác dụng phụ thì càng thêm nghiêm trọng, thậm chí đều có thể sẽ dẫn đến tiên địa linh nguyên tổn thương. Trong ngôn ngữ, trên bầu trời lần nữa vọt tới lôi quang. Lục Hồng Nhan phía sau bay ra mấy đạo hồng lăng, tại linh khí ra chỉ hạ ngưng kết thành một đóa 100 mét hồng liên, cùng đầy trời lôi quang va chạm vào nhau. Thiểm điện cùng hồng liên lẫn nhau đè ép, một đoàn cuồng bạo năng lượng tùy theo dẫn bạo. Oanh! Năng lượng to lớn trùng kích, đem Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm đẩy lui hơn 100 mét. Quy nhất cảnh đỉnh phong. Lục Hồng Nhan cảm thụ được mình bị chấn đến run rẩy hai tay, lập tức liền xác định cái này cốt long thực lực. Đồng thời nàng cũng càng thêm chấn kinh, một đầu đã chết đi long thì lại vẫn có thể có được quy nhất cảnh đỉnh phong thực lực, không dám tưởng tượng con rồng này khi còn sống đến tột cùng tu luyện đến loại cảnh giới nào. Cái thế giới này cảnh giới chia làm ngưng khí, linh hải, linh khiếu, ngưng phôi, linh anh, pháp tướng, quy nhất, nhập thánh, chứng đế. Truyền thuyết tại đế cảnh phía trên còn có siêu thoát chi cảnh, nhưng mấy chục vạn năm từ không có bất kỳ sinh linh đến qua. Bây giờ Lục Hồng Nhan chỉ là pháp tướng cảnh đỉnh phong, tu vi cùng cái này long thi kém một cái đại cảnh giới, chính diện liều mạng căn bản không có khả năng có bất kỳ một tia phần thắng. Bất quá nàng thân là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, trong không gian giới chỉ trên 100 kiện bảo mệnh thần khí, mặc dù đánh không lại nhưng khẳng định trốn được. Nhưng là nàng thoát đi lời nói, cái này khắp nơi trên đất phàm nhân khu vực, lại có ai có thể ngăn cản cái này cốt long tàn phá bừa bãi? Sợ là toàn bộ khu vực đều sẽ sinh linh đồ thán. Hoài Niệm, ngươi trước dùng truyền tống ngọc thạch rời đi, truyền tống vị trí ta đã định tại Yên Vũ Thành. Lục Hồng Nhan nói xong liền ném cho Sở Hoài Niệm một khối ngọc thạch. Sở Hoài Niệm tiếp nhận ngọc thạch, cau mày nói, sư tôn, chúng ta không cùng lúc đi. Đi nhanh. Lục Hồng Nhan nghiêm túc ngữ khí để Sở Hoài Niệm không do dự nữa, trực tiếp bóp nát ngọc thạch hóa thành bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Đưa tiễn Sở Hoài Niệm, Lục Hồng Nhan cũng nhẹ nhàng thở ra. Chiếc nhẫn của nàng bên trong còn có cái này mười mấy khối truyền tống ngọc thạch, nhưng nàng cũng không nguyện ý sử dụng, nàng không muốn để cho khu vực này sinh linh bởi vì nàng đệ tử sai lầm mà diệt vong. Đem quái vật này dẫn về Thâm Nguyên, có lẽ dưới vực sâu vẫn còn đồ vật có thể đưa nó phong ấn. Lục Hồng Nhan một bên rút lui một bên suy tư đối sách, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị nàng bỏ đi, bởi vì cái kia Thâm Nguyên lối vào đã bị lôi đình đánh sập đổ sụp, nếu nàng muốn đi vào, khẳng định cần tốn hao không thiếu thời gian, tại loại này khẩn cấp quan đầu, nàng một thân một mình căn bản là không có cách tranh thủ đến nhiều thời giờ như vậy. Suy tư một lát, nàng chợt nhớ tới tiểu vụ trấn trên không pháp trận. Cái kia pháp trận từ tinh thần linh nguyên tạo dựng mà thành, có thể tại không hư hao chút nào tình huống dưới đưa nàng cực phẩm linh kiếm toát ra lỗ hổng, có thể thấy được hắn cường độ phi phàm. Xem ra chỉ có thể tiến đến tiểu vụ trấn, cho mượn cái kia pháp trận dùng một lát. Nghĩ tới đây, Lục Hồng Nhan tăng nhanh tốc độ. Ôi, tiểu tử ngươi nước cờ này hạ đến cũng quá tốt. Tiểu vụ trấn bên hồ trong đỉnh, lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay lao trấn trưởng, bị Giang Lạc máy động nhưng rơi xuống một đứa con kinh đến lấy làm kỳ. Giang Lạc lay động lắc đầu nói ra, cũng không phải ta nước cờ này hạ thật tốt, mà là ngươi đang cố ý để cho ta. Để ngươi. Lao trấn trưởng nói, vừa mới bắt đầu ta xác thực không chút nghiêm túc, cho là ngươi tiểu tử lại tại bắt ta lão đầu tử nói đùa, có thể về sau ta thế nhưng là một bước không có đổ nước ra. Nghe được cái này, Giang Lạc một mực tiếp nắm tay quân cờ ném vào bình bên trong, cười nói, mở lại một ván. Làm lại làm gì? Ta muốn làm một trận không trộn lẫn bất kỳ trình độ thắng lợi. Này, tiểu tử ngươi lúc nào có mạnh như vậy thắng bại muốn? Lão trấn trưởng thật bất ngờ, trước kia Giang Lạc một cái cờ căn bản liền sẽ không quan tâm hắn thả hay là không thả nước sự tình, chỉ đem đánh cờ xem như giết thời gian giải trí, càng sẽ không như vậy quan tâm thắng thua. Ngươi liền làm ta là tâm huyết dâng trào a. Một vòng mới đối cục rất nhanh triển khai, lần này Lao trấn trưởng sát thực nghiêm túc bắt đầu. Rất nhanh, ván cờ vẫn là bị Giang Lạc một chỗ chủ đạo, Lao trấn trưởng lông mày cũng càng nhăn càng sâu, mỗi một bước lạc tử cũng càng thêm chú ý cẩn thận. Giống. Mắt thấy đánh cờ dần vào giai cảnh, hai người đắm chìm trong đó, một tiếng từ phương xa truyền đến long khiếu, cực kỳ không đúng lúc địa nhiễu loạn hai người tâm thần. Động tĩnh gì? Lao trấn trưởng bị giật nảy mình. Giang Lạc một cũng ngộng, hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, làm sao lại có thể nghe được long tiếng gầm gừ. Nhưng mà khi hắn quay đầu hướng về phương xa chân trời nhìn lại, chỉ gặp vạn dặm hắc vân tiếp cận, lôi đình như sóng cuộn cuộn, trong đó còn có một đầu che trời cốt long tại hướng bên này cực tốc bay tới. Dựa vào, thứ này chạy thế nào đi ra? Giang Lạc một không cấm mắt trợn tròn. Căn cứ hắn trước 6 thế kinh lịch, đầu này cốt long thế nhưng là trấn thủ Nam Hoang Thâm Nguyên di tích thủ vệ, đồng thời cũng là vị kia thiên đạo chi tử tại nội dung cốt truyện trung hậu kỳ mới có thể có đến cơ duyên. Có thể dựa theo thời gian tuyến tới nói, hiện tại thiên đạo chi tử hẳn là còn không có rời Tân Thủ thôn, cái này cốt long đến cùng là bị ai cho kích hoạt? Hơn nữa còn cho đưa đến nơi này. Tiên Vũ thành phương viên vạn dặm đều là phàm nhân, hết thảy đều sẽ bị cái này cốt long phá hủy giết sạch. Chương 10, bạc màu xiển xích chạm cốt long, chương 10, bạc màu xiển xích chạm cốt long. Keng. Hệ thống kiểm chắc đến thượng cổ long thi thủ vệ đột kích. Tu vi ở vào quý nhất cảnh đỉnh phong. Mời ký chủ lập tức nhận lấy chứa đựng tại hệ thống bên trong tu vi gói quá lớn. Nếu không ký chủ đem không có còn sống khả năng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại Giang Lạc một trong đầu vang lên. Không lĩnh. Xéo đi. Giang Lạc một không kiên nhẫn địa ở trong lòng mắng. Hệ thống phát ra tiếng nói, kiểm chắc đến ký chủ nội tâm phi thường hy vọng tiểu vụ trấn có thể bình an vượt qua kiếp nạn, cho nên hệ thống lần nữa nhắc nhở, ký chủ nhận lấy tu vi về sau, không chỉ có thể tính mệnh không lo, còn có thể diệt sát cốt long bảo đảm tiểu vụ trấn thái bình. Giang Lạc nghe xong đây, không khỏi nhíu lông mày. Tiểu vụ trấn là hắn nằm thẳng sinh hoạt tỉnh thổ, nơi này có quan tâm hắn Tô Duyệt Khê, Lao trấn trưởng, còn có trong quán trà đông đảo trung thực người nghe, cùng hơn vạn tên tâm địa thiện lương phàm nhân. Hắn tự nhiên không hy vọng tiểu vụ trấn bị cốt long hủy diệt, nhưng hắn cũng không muốn nhận lấy tu vi sau thụ thiên đạo bài bố. Đầu này cốt long xuất hiện thời gian cùng địa điểm phi thường quái dị, nó không khỏi hoài nghi đây hết thảy có thể hay không đều là thiên đạo thủ bút. Nó mục đích chính là vì cầm tiểu vụ trấn hơn vạn đầu phàm nhân tính mệnh, đến buộc hắn nhận lấy chứa đựng tại trong hệ thống tu vi. Nghĩ đến cái này, Giang Lạc một bên hướng hệ thống trả lời, không quan trọng, dù sao sau khi ta chết thế giới liền phải luân hồi, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ phục sinh. Muốn dùng người vô tội tính mệnh tới bắt bóc hắn. Không cửa. Hệ thống lần nữa phát ra tiếng, có thể ký chủ có nghĩ tới hay không, đời sau tiểu trấn vẫn gặp phải hôm nay tai nạn, khi đó ký chủ còn biết chọn lựa như vậy sao? Giang Lạc một không thèm quan tâm, đương nhiên, cứ như vậy luân hồi xuống dưới thôi. Mặc dù mỗi lần luân hồi, toàn thế giới sinh linh đều sẽ phục sinh, nhưng ký chủ chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem tiểu vụ trấn tất cả mọi người, đời đời kiếp kiếp đều bởi vì ký chủ tự tư mà chết sao? Người còn đạo đức bắt góc. Hệ thống chỉ là nhắc nhở ký chủ một câu lời nói thật. Đã ngươi chơi đạo đức bắt góc, vậy ta liền vứt bỏ đạo đức. Giang Lạc một không mảnh nói, không phải liền là chết à, nơi này phàm nhân đều nhất định sẽ chết, chỉ bất quá hoặc sớm hoặc muộn, với lại giết bọn hắn cũng không phải ta vì cái gì liền không thể nhẫn tâm. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không làm thỏa mãn hệ thống cùng thiên đạo nguyện. Nhưng mà Giang Lạc một làm sao cũng không thể nghĩ đến, hắn câu nói này chẳng những không có ngăn chặn hệ thống miệng, ngược lại đổi lấy hệ thống tán thưởng cùng khẳng định. Chúc mừng ký chủ vứt bỏ đạo đức. Đây là trở thành phản phái môn bắt buộc. Hệ thống tin tưởng vững chắc ký chủ vứt bỏ đạo đức về sau, nhất định lấy trở thành một tên tuyệt thế trùm phản diện. Dẫn dắt nội dung cốt truyện đi hướng hoàn mỹ kết thúc. Người mẹ nó. Giang Lạc vừa nghe xong, tức giận đến thật nghĩ một quyền nện chết nó. Không vứt bỏ đạo đức liền phải bị bắt cóc, thế nhưng là từ bỏ đạo đức, ngược lại là để chó này hệ thống hưng phấn hơn. Giang Lạc tầng tầng thở dài, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu quả như thật để tiểu vụ trấn tất cả mọi người, mỗi lần luân hồi đều bởi vì hắn tồn tại mà bị thiên đạo giết chết, như vậy nội tâm của hắn khẳng định sẽ có thụ dày vò. Dù sao người vô tội tuy là thiên đạo giết chết, nhưng chung quy hay là bởi vì hắn tồn tại mới khiến cho người vô tội gặp kiếp nạn. Trừ phi hắn rời đi tiểu vụ trấn, hoặc là thuận theo thiên đạo. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù hắn đời sau đổi một cái hương trấn sinh hoạt, như vậy hắn chỗ hương trấn cư dân cũng sẽ gặp, dù sao vô luận hắn đi đến đâu, thiên đạo liền sẽ dùng các loại thủ đoạn giết tới cái nào. Mục đích đúng là vì để cho hắn đối những cái kia vô tội người đã chết sinh lòng ấy nấy. Trừ phi hắn trốn vào rừng sâu núi thẳm, cả một đời cô đơn một người. Nhưng này loại sinh hoạt đối với hắn mà nói, là thật là không thú vị đến cùng chết không có khác nhau, không có chút ý nghĩa nào. Giang Lạc nhiều lần lần hướng hệ thống đặt câu hỏi, có phải hay không chỉ cần ta xuất phát từ nội tâm địa đi làm cái phản phái, cái thế giới này liền sẽ đi hướng cái gọi là hoàn mỹ kết thúc không còn luân hồi. Đúng vậy. Hệ thống đáp lại. Cái kia đến lúc đó ta sẽ như thế nào? Vĩnh viễn chết đi sao? Hệ thống không cách nào cáo chi. Ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi còn có cái dám dùng. Hệ thống cho rằng nhục mạ hành vi là phản phái thêm điểm hạng, hệ thống cổ vũ ký chủ nhiều hơn nhục mạ người khác. Giang Lạc một triệt để bó tay rồi. Đã hệ thống nói không cách nào cáo chi, như vậy hắn liền phải hướng kết quả xấu nhất muốn, hắn sẽ vĩnh viễn chết đi. Quả nhiên hắn trước sáu thế không làm phản phái là đúng. Mắt thấy chân trời cốt long lôi cuốn lấy lôi đỉnh khoảng cách tiểu vụ trấn càng ngày càng gần, tiểu trấn bên trên tất cả phạm nhân đều bị sợ vỡ mật, giống như nổi điên cầm lên tiền tài trốn ra phía ngoài đi. Trong lúc nhất thời tiểu kỳ bẻ gãy, hàng rong như lật, bàn đá xanh trên đường chật ních ngã đụng chạy trốn đám người. Lao thợ rèn bị đụng đổ tại mì hoành thánh trước sạp, canh nóng rội cho hắn mặt mũi tràn đầy vết bỏng rộn, son phấn trải bà chủ ôm gương hộp thét lên, lại bị mãnh liệt biển người xô đẩy lấy rút lui, trong hộp châu ngọc trong bóng chiều vạch ra vỡ vụn lưu quang. Lạc một, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không mau trốn! Lao trấn trưởng hô lớn. Giang Lạc bãi xuống khoát tay, chỉ vào chân trời cốt long bất đắc dĩ nói, đồ chơi kia bay nhanh như vậy, chúng ta có thể trốn được. Bị hắn kiểu nói này, nguyên bản sợ hãi Lao trấn trưởng mới hậu chi hậu giác, dần dần cúi đầu xuống, đúng vậy à, lại thế nào trốn cũng là chết. Giang Lạc vỗ đập bả vai hắn, nở nụ cười, không có việc gì, chết tại lôi đỉnh phía dưới bất quá là trong nháy mắt, không cảm giác được thống khổ. Lao trấn trưởng nhìn xem hắn không sợ chút nào bộ dáng, bỗng nhiên cũng đành chịu địa cười bắt đầu, ta cái này tiến nhanh quan tài lao đầu, lại vẫn không có ngươi cái này phong nhã hào hoa tiểu tử xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nói xong, hắn liền một lần nữa ngồi trở lại cờ bên cạnh bàn, suy tư bắt đầu bước kế tiếp. Tại cái này hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới chuyên tâm đánh cờ, còn có một phen đặc biệt ý cảnh. Giang Lạc một cũng trở về đến cờ bên cạnh bàn, nhìn về phía loạn thành một bầy đường đi, khẽ thở dài một cái nói, một thế này, là ta thiếu các ngươi, đời sau ta liền không tới. Ầm ầm. Theo cốt long bay càng ngày càng gần, tiếng sấm cũng càng chói tai. Lúc này, trên đường cái đã xuất hiện không thiếu từ bỏ chạy chối chết người. Đây cũng không phải bọn hắn không muốn sống, mà là cốt long tốc độ thật sự là nhanh đến để bọn hắn tuyệt vọng. Ô ô. Mẫu thân, chúng ta trốn không thoát. Lão bà, thật xin lỗi, ta vẫn không có thể để ngươi cùng hài tử được sống cuộc sống tốt. Chúng ta đến tột cùng tạo cái gì người ta? Lao thiên nhất định phải vong chúng ta. Mọi người tại sao cùng thời gian bên trong khóc ròng ròng? Đó là cái gì? Mau nhìn trên trời. Tựa như là tiên nhân đến cứu chúng ta. Cũng không biết là ai trong đám người hô to một tiếng, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại quần quận lôi đình bên trong, còn có một đạo hào quang màu đỏ tại tới trước. Là tiên tử. Là vị kia hàng năm đều đến Yên Vũ thành Hồng Y Liễu tiên tử. Nghe nói vị này Hồng Y Liễu tiên tử chính là Đế Bắc Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ. Tu vi cơ hồ nghiền ép cùng thế hệ thiên tiêu, nàng khẳng định có thể đánh bại Cự Long. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Trong tiểu trấn đám người giấy lên hy vọng, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, lúc này Lục Hồng Nhan đã liền chạy trốn đều phi thường cố hết sức. Tránh xét châu cùng thiên cấp huyền giáp phù sắp dùng hết, bất quá còn tốt, cuối cùng là chống đến nơi này. Lục Hồng Nhan xuất ra cuối cùng mấy chương thiên cấp huyền giáp phù bảo hộ ở sau lưng, cũng lấy ra mình coi là lá bài tẩy hồng trần sao băng kiếm. Kiếm này đã bị ta dùng thiên tài địa bảo nuôi 10 năm lâu, bằng vào ta thực lực bây giờ, tuy chỉ có thể vung ra một kiếm, nhưng chỉ cần tiểu trấn bên trên trận pháp có thể kéo lại Cốt Long, bảo đảm ta một kiếm này trúng đích, Cốt Long coi như không chết cũng sẽ bị phế bại thành. Mắt thấy là phải tiến vào tiểu vụ trấn trên không, Lục Hồng Nhan chủ động thả chậm tốc độ, rút ngắn mình cùng Cốt Long ở giữa khoảng cách. Ông Sau một khắc, bầu trời không hề có điểm báo trước địa bắn ra hơn vạn đạo bạc màu sắc rực rỡ xiềng xích, bọn chúng răng khắp nơi hình thành một trường so cốt long thân thể còn muốn to lớn lưới, đem tiểu vụ trấn bên cạnh bầu trời hoàn toàn bao phủ. Rất tốt. Bởi vì từng có lần đầu tiên va chạm kinh nghiệm, lần này Lục Hồng Nhan lưu thêm tâm, cũng không có lại đụng vào xiềng xích. Chỉ gặp nàng thuận ngân sắc xiềng xích biên giới, cực tốc hướng phía dưới bay đi. Cùng lúc đó, trong tay nàng một thanh trường kiếm màu đỏ, đang tại tụ tập hủy diệt quang huy. Trong lúc nhất thời thân kiếm tản ra uy áp, lại thẳng bước nhập thánh chi cảnh. Chỉ cần cốt long đâm vào trên xiềng xích, nàng liền sẽ lập tức quay đầu một kiếm, cái này nhập thánh cảnh giới một kích, tuyệt đối sẽ chặt đứt cốt long. Oeng. Theo cốt long thân thể cao lớn đụng vào bạc màu sắc rực rỡ lưới lớn bên trên, bầu trời mây lôi cuộn cuộn, đại địa vỡ nứt, sơn hà đều bình. Nhưng chính là tại to lớn như thế trùng kích vào, tiểu vụ trấn bên trong hết thảy lại đều hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất bạc màu sắc rực rỡ lưới lớn đem hết thảy năng lượng đều bắn ngược trở về. Lục Hồng Nhan nghe được tiếng va đập, lập tức quay người liền muốn huy kiếm, nhưng chung quanh đánh thẳng tới năng lượng, đưa nàng cả người bị đánh bay ra ngoài, không cách nào đánh ra cái này cuối cùng một kích chí mạng. Nhưng mà khi nàng ổn định thân hình muốn lần nữa xuất kích lúc, một màn trước mắt lại làm cho nàng ngu ngơ ngay tại chỗ. Giống. Chỉ gặp đầy trời bạc màu sắc rực rỡ xiềng xích bay múa, giống như vô số bạc lưỡi đao tại chém vào lấy cốt long thân thể cao lớn. Mỗi một lần xiềng xích rơi xuống, cốt long thân thể liền sẽ phát sinh bạo liệt, nó cứng rắn vô cùng xương cốt tại xiềng xích trước mặt như đất yếu đất. Toàn bộ tràng diện nhìn qua tựa như là tại chém dưa thái rau. Nó giống giận, dãy rồi lấy, thậm chí muốn hội tụ lôi đỉnh phản kích. Nhưng còn chưa chờ nó hội tụ xong năng lượng, một đạo xiềng xích liền quất trúng đầu của nó. Xương đầu bạo liệt thành tạt bã, thân thể khổng lồ mất đi động tác, triệt để hóa thành cho cốt, tại gió lớn bên trong trôi hướng phương xa. Theo cốt long biến mất, đầy trời lôi đỉnh cùng mây đen cũng bắt đầu biến mất, liên tục hạ mấy ngày mưa, cũng tại lúc này dừng lại. Nhiều ngày chưa xuất hiện mặt trời, cũng tại lúc này đem quang huy chiếu nghiêng xuống. Cái này, Lục Hồng Nhan nắm hồng trần sao băng kiếm, ngơ ngác đứng tại giữa không trung. Nàng như thế nào cũng không thể nghĩ đến, cái này tiểu vụ trấn bên trên pháp trận càng như thế kinh khủng. Đây chính là quy nhất cảnh đỉnh phong cự long a, thậm chí đều có thể nói là nửa bước nhập thánh. Chỉ đơn giản như vậy tiêu diệt, ngay cả một cây xương cốt đều không lưu lại. Dùng cái này trận vừa rồi cho thấy uy năng suy đoán, dấu ở cái này trong tiểu trấn vị tiền bối kia, tu vi chỉ sợ là đến nhập thánh cảnh đỉnh phong. Lục Hồng Nhan sợ hai thán phục sau không khỏi nghi hoặc. Thánh cảnh đỉnh phong tu vi, cái này có thể nói là dưới một người, triệu tỷ tỷ phía trên. Bởi vì ở cái thế giới này, chỉ có Vân Hy nữ đế một vị đại đế cảnh cường giả, cho nên nhập thánh cảnh đỉnh phong tu vi, cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Có thể đẳng cấp này đừng cường giả, đến cùng tại sao lại muốn tới cái này Nam Hoàng tiểu trấn, thiết hạ một đạo cường đại như vậy trận pháp. Với lại càng làm cho Lục Hồng Nhan để ý, liền là vị này ẩn thế cường giả, còn có thể sử dụng tinh thần linh nguyên. Thánh cảnh đỉnh phong, tinh thần linh nguyên, sẽ không phải là nữ đế. Có thể nữ đế một mực đều tại cấm địa bên trong, thủ hộ lấy trấn áp dị tộc đại trận, căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Nhất định một người khác hoàn toàn. Chương 11, lần thứ nhất cách không tương vọng, chương 11, lần thứ nhất cách không tương vọng. Chết. Ác Long chết. Tiên tử thắng. Chúng ta được cứu. Tiên tử pháp thuật cực kỳ lợi hại. Trong chớp mắt liền đem lớn như vậy một con rồng giết thành bụi bặm. Vạn tạ tiên tử ân cứu mạng. Theo nguy cơ giải trừ, trên bầu trời bạc màu xiểm xích cũng lặng yên biến mất. Trong tiểu trấn cư dân sống sót sau tai nạn, không đứng ở mặt đất hướng Lục Hồng Nhan cơ tay, kêu gào lời cảm tạ, thậm chí trực tiếp tại chỗ quỳ xuống. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tiểu trấn từ gào khóc biến thành reo hò, cái này có thể để còn tại bên hồ tiểu đỉnh bên trong đánh cờ lao trấn trưởng phủ vòng. Lúc trước vang vọng chân trời anh minh, hắn đều có thể bỏ mặc, chuyên tâm đánh cờ, bởi vì hắn đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, nhưng bây giờ như thế tương phản một màn, ngược lại là phá vỡ hắn chuyên chú. Thẳng đến hắn nghe rõ trong đám người la lên tiên tử hai chữ, mới bừng tỉnh đại nộ quay đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Thật sự là thiên hữu này phương. Lão trấn trưởng nhìn xem cái kia đứng tại giữa không trung, duyên dáng yêu kiều màu đỏ tịnh ảnh, lộ ra một cái kích động tiểu dung, còn tốt năm nay 7 tháng 7 liên tục hạ mấy ngày mưa, tiên tử không hề rời đi Yên Vũ thành quá sớm, nếu không cái này một phương nhất định sinh linh đồ thán a. Cảm khái qua đi, hắn đứng dậy hướng Lục Hồng Nhan vị trí thành khẩn bái. Lạc Một, Lạc Một, ngươi làm sao còn đang ở người? Chúng ta được cứu, mau tới cảm tạ tiên tử. Lão trấn trưởng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Giang Lạc Một lại còn ngồi tại cờ bên cạnh bàn, nhập thần giống như nhìn chằm chằm bàn cờ, liền trực tiếp đi ra phía trước vỗ vỗ Giang Lạc Một bả vai. Nhưng mà Giang Lạc Một lại cau mày, cũng không quay đầu lại nghiêm túc nói, "Cứu? Làm sao cứu? Không ra bảy bước, ngươi tất thua." Liền xem như kỳ thánh đích thân đến, cũng không cứu sống ngươi bàn cờ này. "A, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng mê mẩn như vậy? Lão giả ta thua chính là..." Lão trấn trưởng có chút dở khóc dở cười, đành phải tăng thêm đập lực đạo của hắn. Theo thua hai chữ từ Lão trấn trưởng miệng nói ra, Giang Lạc Một cũng từ tập trung tinh thần trong trạng thái thư giãn xuống tới. Ta rốt cục thoát khỏi cái này mượn rùa. Hắn thở thật dài, phản phất đè ở trên người đại sơn rốt cục tại lúc này nát. Sau đó, hắn liền trên mặt tiếu dung đứng lên, mặt hướng trước đó cốt long đánh tới phương hướng giang hai cánh tay ra, phóng khoáng nói, nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Tới đi, đời sau lão tử còn nằm thẳng. Thế nhưng là, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Dựa theo hắn suy nghĩ, hẳn là hắn đang nói xong một câu như vậy trang bức lời nói về sau, rất thoải mái địa giang hai cánh tay bị lôi đình nuốt mất mới đúng. Nhưng bầu trời này làm sao đột nhiên vậy? Đầu kia cốt long đâu? Còn có lôi đình lại đi đâu? Càng quan trọng hơn là, ngay cả hắn mèo mưa cũng ngừng. Cái này chẳng phải là nói, hắn vừa mới sở dĩ có thể thắng được đối cục, cũng không phải là bởi vì hắn phá trừ ngày mưa dầm tất thua mình rửa, ngược lại là bởi vì mưa tạnh hắn có thể thắng. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là đầu bị dọa phát sợ a? Lão trấn trưởng bị hắn cái này thao tác cảm động. Long đâu? Giang Lạc hỏi một chút. Lão trấn trưởng chỉ vào trên trời, rất rõ ràng, bị vị kia tiên tử cho trừ đi. Giang Lạc một lúc này mới chú ý tới đứng tại giữa không trung cái kia đạo màu đỏ tình ảnh. Nàng sao lại tới đây? Đã thiên đạo lựa chọn để Cốt Long hủy diệt cái này một phương, vậy liền không có khả năng để nàng đến cứu vớt cái này một phương mới đúng. Hẳn là thiên đạo căn bản là không có muốn hủy diệt tiểu trấn, hoặc là hắn đã thoát ly thiên đạo khống chế. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần tiểu trấn có thể bình an vô sự, Giang Lạc một vẫn rất cao hứng. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình tồn tại mà để tiểu trấn hơn vạn cư dân bị kiện nạn này, cũng không muốn mình nằm thẳng sinh hoạt bởi vậy kết thúc. Bất quá có một vấn đề, Giang Lạc vừa có chút không hiểu rõ. Cái kia chính là dựa theo thời gian tuyến để tính, Lục Hồng Nhan tu vi hiện tại hẳn là ở vào pháp tướng cảnh, mà đầu kia Cốt Long thế nhưng là quy nhất cảnh đỉnh phong, một cái đại cảnh giới chênh lệch giống như hồng câu, nàng đến cùng là như thế nào trong thời gian cực ngắn đem Cốt Long diệt sát. Thằng đến hắn nhìn thấy Lục Hồng Nhan trong tay một thanh xích hồng trường kiếm, nghi ngờ trong lòng mới bị giải khai. Hồng Trần sao băng kiếm, nàng lại đem mình bảo mệnh át chủ bài cho dùng. Thế gian binh khí đẳng cấp là Tráng, Huyền, Linh, Địa, Thiên, Thánh. Kiếm này liền là cấp cao nhất thánh khí, mặc dù chỉ là sơ giai, nhưng cũng đủ để khiến thế gian vô số cường giả điên cuồng. Mỗi một kiện thánh khí đều có năng lực đặc thù, mà Hồng Trần Sao Băng Kiếm chỗ đặc biệt, liền là có thể chuyển hóa thế gian vạn vật năng lượng để bản thân sử dụng, hơn nữa có thể chứa đựng ngàn năm lâu. Tương truyền, chỉ cần nó có thể chứa đựng đủ nhiều năng lượng, thậm chí đều có thể đem sao trời chém vỡ. Thì ra là thế. Từng có lục thế kinh lịch Giang Lạc một rất rõ ràng, Lục Hồng Nhan vì tầm bổ trôi này thanh kiếm, hàng năm đều sẽ tốn hao cực cao đại giới, dùng tới ngàn loại thiên tài địa bảo đem tầm bổ. Dựa theo một thế này thời gian tuyến đến suy tính, nàng cũng đã nuôi thánh kiếm hơn 10 năm, trong đó chỗ tốn hao không cách nào tưởng tượng. Một kiếm này xuống dưới, Cốt Long chết cũng không an. Bất quá, Hồng Trần Sao Băng Kiếm nhất sáng bị kích hoạt, trong đó chứa đựng năng lượng liền sẽ tại trong vòng một ngày triệt để tán đi. Nói cách khác, Lục Hồng Nhan tỉ mỉ tẩm bổ 10 năm mạnh nhất át chủ bài, đã tại thời khắc này biến thành bọt nước. Đây chính là hơn vạn kiện thiên tài địa bảo a, càng là không đến sống chết trước mắt không được sử dụng bảo mệnh phù. Ai sẽ nguyện ý nỗ lực như thế đại giới, đến cứu vớt này một đám đối với mình không hề có tác dụng phàm nhân. Cũng liền Lục Hồng Nhan có thể làm ra loại sự tình này. Thân là đỉnh tiêm danh môn chính phái, Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, nàng từ nhỏ đã lòng mang chính nghĩa, xem thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình. Nàng là tuyệt đối chính phái nhân vật. Cái này cũng đưa đến phía trước lục thế bên trong, nàng từng vô số lần bởi vì Giang Lạc một làm nhiều việc các mà bị thương thúc thiết, cuối cùng tại lần lượt thất vọng bên trong, đau lòng địa đứng ở Giang Lạc một đối diện. Nhìn lên bầu trời bên trong cầm kiếm mà đứng tịnh lệ thân ảnh, Giang Lạc một trong đầu không bị khống chế hiện lên rất nhiều hình tượng, có ấm áp, có sung sướng, có chua xót, có tuyệt vọng. Nàng vì hắn thương tâm rơi lệ là thật, vì hắn tâm hoa nộ phóng cũng là thật, vì cứu hắn mà đánh bạc tính mệnh cũng là thật. Cuối cùng nàng khóc tự tay giết chết hắn, càng là thật. Ngươi có lẽ vẫn là ngươi, nhưng ta sớm đã không còn là ta. Giang Lạc một khẽ thở dài một cái, quay đầu đi, không muốn lại nhìn, lại nhớ lại. Thế gian có si tình người thường hỏi, hai cái lẫn nhau nỗ lực thật là người, vì sao thường thường đến cuối cùng sẽ tiếc nuối kết thúc? Có thể hiện thực chính là, mọi người đều không có thượng đế thị giác, không nhìn thấy lẫn nhau là đối phương thừa nhận cực khổ cùng không có tiếng tăm gì nỗ lực, lại thêm thiên công không tốt, kết cục đã được quyết định từ lâu. Một bên lão trấn trưởng gặp hắn có chút trầm thấp bộ dáng, không khỏi nhíu lông mày, chúng ta đều phải cứu được, tiểu tử ngươi làm sao còn không cao hứng? Sống chết trước mắt không sợ, sống sót sau hai nạn không thích, thật là một cái kỳ hoa. Giang Lạc một mặt nổi lên hiện tiêu dung, ta nào có không cao hứng, ta chính là cảm giác sự tình đảo ngược quá đột ngột, cảm xúc không có phản ứng kịp. Lục Hồng Nhan thu kiếm, nhìn phía dưới tiểu trấn hướng mình cảm ơn đám người, nội tâm chỉ cảm thấy nhận lấy thì ngại. Cốt Long vốn là nàng cái kia hai cái đệ tử đem thả đi ra làm sư tôn, nàng lẽ ra làm đệ tử hành vi phụ trách, không cần cảm tạ. Với lại coi như Cốt Long không phải nàng đệ tử thả ra, cái kia nàng thân là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi chân chính chém giết Cốt Long một người khác hoàn toàn. Độ Tâm Kiếm Tông Lục Hồng Nhan, cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, hôm nay vãn bối tự tác chủ trương cho mượn tiền bối pháp trận dùng một lát, ngày khác tất có trọng lễ đem tặng. Lục Hồng Nhan ôm quyền làm tập. Nàng dừng lại chốc lát, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Xem ra vị tiền bối này cũng không muốn cùng nàng tiếp xúc, cũng không muốn tiếp nhận nàng lễ vật. Nàng biết có chút tu vi đến bình cảnh cường giả tuyệt thế, chọn ẩn vào khói bụi tu tâm dưỡng tính, từ đó xúc tích năng lượng trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại xem ra, vị tiền bối này ứng làm liền là loại người này. Đã đối phương không muốn bị quấy rầy thanh tu, kia liền càng không có khả năng xuất đầu lộ diện, nàng nếu là hướng trong tiểu trấn người giải thích, là ẩn cư ở đây cao thủ đem cự long chém giết, liền sẽ khiến cho người người đều muốn tìm kiếm việc này, đến lúc đó ngược lại có thể sẽ gây vị tiền bối kia không vui. Dù sao một vị thánh cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, nơi nào sẽ quan tâm lũ sâu kiến cảm ơn. Đã như vậy, vạn bối liền tạm tiếp Trạm Long hư vinh. Lục Hồng Nhan lại hướng pháp trận nói câu. Theo nàng tiếng nói vừa ra, một đạo nghe không ra nam nữ thanh âm, tại bên tai nàng vang lên. Thiện. Chỉ như vậy một cái chữ, đại biểu cho đối phương tán thành. Vạn bối cáo tử. Ngay tại Lục Hồng Nhan đang muốn quay người rời đi trong nháy mắt, tầm mắt của nàng trong lúc vô tình quét qua phía dưới bờ hồ tiểu đỉnh, nơi đó một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, làm nàng cả người nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Giang Lạc. Từ nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đến nay, phàm là có người ba phần giống hắn, liền đủ để cho nàng hoảng hồn. Mà tiểu đỉnh bên cạnh đạo thân ảnh kia, nào chỉ là cùng hắn ba phần tương tự, đơn giản liền là cùng nàng trong trí nhớ Giang Lạc thân ảnh hoàn toàn trùng hợp. Sẽ là người sao? Khoảng cách quá xa, người kia đưa lưng về phía nàng, không cách nào xác định hắn thân phận. Nàng khống chế không nổi địa phải bay nhập tiểu trấn, nhưng nàng còn chưa tiến lên bao xa, liền bị mấy đạo bạc màu sắc rực rỡ xiềng xích ngăn cản đường đi. Tiền bối, ta muốn gặp một người, cầu ngài để cho ta đi vào. Lục Hồng Nhan lo lắng hướng trước mặt xiềng xích khẩn cầu. Thân là Độ Tâm Kiếm Tông thiếu tông chủ, nàng cho dù là đối mặt một chút thánh cảnh cường giả, cũng chưa từng thấp như vậy âm thanh hạ khí qua, thậm chí những thánh cảnh đó cường giả ngược lại sẽ bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân mà đối với nàng yêu mến có thừa. Cứ thế mà đi. Thư Hùng khó phân biệt lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền đến. Đối phương cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Tiền bối, ta. Lục Hồng Nhan còn chưa nói xong, trước người xiềng xích liền lộ ra ngay ánh sáng màu bạc. Đối phương đây là đang cảnh cáo nàng. Gặp đây, nàng cũng biết nhiều lời vô dụng, mạnh mẽ xông tới càng không thể đi. Nàng liền dọc theo ngoài trấn nhỏ vây phi hành, vây quanh một cái khoảng cách bờ hồ tiểu đỉnh thêm gần giữa không trung. Đứng tại cái góc độ này, nàng rốt cục nhìn thấy người kia dung nhan. Là hắn. Thật là hắn. Cái kia để nàng ngày nhớ đêm mong Giang Lạc, nguyên lai một mực đều tại khoảng cách Tiên Vũ thành không xa tiểu trấn bên trên. Trong nháy mắt, mọi loại cảm xúc phun lên Lục Hồng Nhan trong lòng, vô số kiếp trước xuất hiện ở trong đầu lấp lóe, kích động, vui sướng, may mắn, chua xót, tự trách, đau lòng. Nàng bỗng nhiên không biết mình giờ phút này đến cùng nên cười hay là nên khóc. Nàng có chút nhíu lại liễu diễm mi, hoa đào hai mắt dần dần lên màn lệ, khóe môi mang theo một tia vui buồn khó phân biệt mỉm cười, để đặt tại trước ngực ngọc thủ càng lá siết thật chặt. Bộ dáng như thế, không khỏi làm lòng người sinh chịu mến. Mà lúc này đứng tại tiểu đình bên cạnh Giang Lạc một, tựa hồ cũng là cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt. Hắn ngửa mặt lên gò má, ánh mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, cuối cùng rơi vào Lục Hồng Nhan trên thân. Nhưng hắn chỉ là cái phàm nhân, không có linh khí gia trì, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng, nhưng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Đây là hai người đời này lần thứ nhất cách không tương vọng. Chương 12, nội dung cốt truyện bị cưỡng chế cải biến, chương 12, nội dung cốt truyện bị cưỡng chế cải biến. Nàng đang nhìn ta. Giang Lạc một không cấm ở trong lòng tự nói. Mặc dù hắn luôn cảm giác Lục Hồng Nhan là nhận lấy thiên đạo chỉ dẫn, cho nên mới liên tục 8 năm qua đến Yên Vũ thành tìm kiếm hắn, nhưng cuối cùng một thế này Lục Hồng Nhan là chưa thấy qua hắn, không có khả năng một chút nhất định hắn chính là nàng muốn tìm người a. Khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi, nàng hẳn là đang nhìn tiểu trấn cái khác cư dân có bị thương hay không, dù sao nàng một mực đều rất quan tâm nhỏ yếu. Giang Lạc giống nhau này tưởng tượng, cảm thấy lúc này mới hợp lý. Tại hắn quá khứ Lục Thế Tông môn trong sinh hoạt, vị kia thiên đạo chi tử liền từng vô số lần ỷ vào sư đệ thân phận, còn có Lục Hồng Nhan cái kia che chở nhỏ yếu tính cách, từ đó không chút kiêng kỵ đối với hắn làm hạ các loại ngáng chân. Mà mỗi lần hắn bởi vậy cùng phát sinh tranh chấp lúc, Lục Hồng Nhan lại luôn thuyết phục hắn, thân là đại sư huynh, mọi thứ cũng phải nhường sư đệ sư muội. Hắn nhưng là vì thế thụ không thiếu bị khuất. Ngươi tiểu tử này còn thất thần làm gì? Lão trấn trưởng vỗ hắn cánh tay, thở phì phò cau mày nói, tiên tử đã cứu chúng ta toàn trấn hơn vạn bách tính, ngươi làm sao liền chút kính ý đều không có? Tốt xấu cúc cái cung a. Ta đây không phải không có lấy lại tinh thần sao? Giang Lạc một lập tức tìm cái cớ, lại hướng về phương xa trên bầu trời Lục Hồng Nhan thi cái lễ. Lúc này mới đúng. Lão trấn trưởng vui mừng cười một tiếng. Mà lúc này Giang Lạc không người chào động tác, tự nhiên là rơi vào Lục Hồng Nhan trong mắt. Không cần như thế. Lục Hồng Nhan thân thể không khỏi khẽ giật mình. Nàng mặc dù không biết Giang Lạc vì sao đột nhiên hướng nàng thi lễ, nhưng ở nàng trước mấy đời trong trí nhớ, Giang Lạc một khi hướng nàng làm ra động tác này thời điểm, vậy cũng là hai người sư đồ tình cảm đã hết lúc. Đúng vậy a. Hắn cũng không muốn gặp ta. Tâm tình của nàng trầm thấp xuống dưới. Nàng rõ ràng sớm đã quyết định tốt, chỉ ở Yên Vũ thành bên trong chờ hắn, sẽ không chủ động tới tìm hắn, sợ chọc hắn phiền chán. Nhưng vừa thấy được hắn, nàng vẫn là khống chế không nổi mình nội tâm xúc động. Nàng có rất rất nhiều lời nói muốn nói, có rất rất nhiều thua thiệt muốn đền bù. Nếu là ta dùng linh khí truyền âm bảo hắn biết, thế này ta nhớ lại trước kia số thế sự tình, nhìn rõ hắn toàn bộ oan khuất cùng khổ sở, kết quả kia sẽ như thế nào? Lục Hồng Nhan không khỏi ở trong lòng tự hỏi, hắn sẽ trở lại bên cạnh ta, vẫn là sẽ, bởi vậy trở nên càng thêm thống khổ. Rất hiển nhiên, bây giờ Giang Lạc là cái không có một tia tu vi phàm nhân, nàng không khỏi suy đoán thế này Giang Lạc phải chăng chỉ muốn an ổn qua một đoạn bình thản nhân sinh? Đúng a, hắn trước mấy đời đều quá mệt mỏi, cái này tiểu trấn bên trên phàm nhân sinh hoạt mới ứng cho là hắn mong muốn. Nàng nếu là mạo muội xâm nhập tiểu trấn, cưỡng ép cùng hắn nhận nhau, chẳng phải là nhiễu loạn cuộc sống của hắn, cho hắn tăng thêm rất nhiều thế này không để lại phiền não cùng đau khổ. Có lẽ nàng đem hết thể dấu diếm, không tận lực tiếp cận hắn, mới là tốt nhất đáp án. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Đúng lúc này, trọng thương Sở Hoài Niệm mang theo Lăng Hải từ Yên Vũ thành một đường bay đến Lục Hồng Nhan bên người. Lục Hồng Nhan không thôi đem ánh mắt từ Giang Lạc một trên thân rời, đối Sở Hoài Niệm khẽ lắc đầu, vi sư không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Lăng Hải gặp đây, cao hứng nói, sư tôn ngài quá lợi hại. Khủng bố như vậy cốt long đều không phải là đối thủ của ngài. Sở Hoài Niệm gặp hắn bộ dáng này, tức giận đến một quyền nện ở đầu hắn bên trên, còn có mặt mũi nói chuyện. Đây hết thảy không đều là bởi vì ngươi tinh lịch tạo thành. Không phải ta như thế nào thụ này trọng thương, sư tôn như thế nào lại như thế mệt nhọc. Lục Hồng Nhan nghe xong lời này, liền biết cốt long xuất hiện cùng Lam Hải thoát không khỏi liên quan. Nàng vốn là không có ý định trừng phạt Lam Hải, dù sao Lam Hải tuổi tác còn nhỏ, lại tìm kiếm di tích vốn là biến số rất nhiều, còn nữa lần này cốt long cũng không thương tới bất kỳ vô tội phàm nhân, tối đa cũng liền răn dạy vài câu thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bởi vì Giang Lạc ngay tại cái trấn nhỏ này bên trên sinh hoạt, nếu như không có vị tiền bối kia pháp trận đem cốt long chém giết, như vậy hôm nay Giang Lạc tuyệt đối sẽ chết thảm ở lôi đỉnh phía dưới. Nói cách khác, Lam Hải suýt nữa gián tiếp hại chết Giang Lạc. Cái này khiến nàng rất là phẫn nộ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, phía trước Lục Thế bên trong, thân là đại sư huynh Giang Lạc thế nhưng là Lam Hải vị này hồ nháo sư đệ thao nát tâm, không biết từng bao nhiêu lần vì cứu hắn mà thân hãm hiểm cảnh, thân chịu trọng thương, không màng bất kỳ hồi báo, có thể mỗi một thế Lam Hải, cuối cùng đều sẽ bị thiên đạo bày hiểu lầm chỗ mê hoặc, đem bảo vệ đại sư huynh của hắn coi là cái kia hiểm ác chi đồ, cùng là địch. Đơn thuần trước sáu thế đủ loại, Lam Hải liền không biết thiếu Giang Lạc nhiều thiếu cái mạng, dù là Giang Lạc để Lam Hải lập tức chịu chết, Lam Hải cũng không nên có nửa phần lời oán giận. Mà hiện nay, Lam Hải chỗ trêu ra mầm thai vạ tuy là cử chỉ vô tâm, nhưng cũng hoàn toàn chính xác suýt nữa hại chết từng vì hắn dốc hết vô số tâm huyết đại sư mình. Lục Hồng Nhan thanh âm nghiêm túc, lần này ngươi suýt nữa hại chết trên vạn người tộc, đợi trở lại tông môn, tự giác đi chấp pháp đường lĩnh tội.
Chấp pháp đường?
Sư tôn, không cần thiết a. Lam Hải bị lời này giật nảy mình. Bình thường hắn phạm chút ít sai, bất quá chỉ là bị giam mấy ngày cầm đó thôi, nhưng lần này sư tôn lại an bài cho hắn cái suýt nữa hại chết hơn vạn phạm nhân tội danh, còn muốn đem hắn giao cho chấp pháp đường xử trí. Cái kia Độ Tâm Kiếm Tông chấp pháp đường, xử phạt cường độ cũng lớn đi, nhẹ thì ra chóc thì bong, nặng thì dưỡng thương nửa năm. Liền ngay cả một bên vừa đánh Lam Hải Sở Hoài Niệm, nghe xong Lục Hồng Nhan lời nói về sau, cũng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ, "Sư tôn, hắn mặc dù phạm sai lầm, nhưng cũng không phải là cố ý gây nên, với lại cũng không ngủ thành đại họa, huống chi niên kỷ của hắn còn nhỏ, đi chấp pháp đường không khỏi cũng. Nguyên nhân chính là niên kỷ của hắn còn nhỏ, cho nên mới muốn để hắn nhớ kỹ, chuyện gì như vì, chuyện gì lại không thể làm." Lục Hồng Nhan ngữ khí không có chỗ thương lượng, cái này khiến Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải đều là rất cảm thấy lạ lẫm. Thế nhưng là sư tôn, cái này suýt nữa hại chết trên vạn người tộc tội danh, có thể hay không quá nặng đi chút? Sở Hoài Niệm nhịn không được lại khuyên một câu, chớ cần nhiều lời. Lục Hồng Nhan đối xử lạnh nhạt đảo qua hai người. Nàng và Giang Lạc có lục thế sư đồ tình nghĩa, nhưng nàng cùng Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải sao lại không phải? Khác nhau ngay tại ở, nàng đối Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải cùng hai tên đệ tử khác tràn đầy tha thứ cùng thiên vị, duy chỉ có đôi Giang Lạc vị này đại đệ tử, lại là nhiều lần hiểu lầm cùng không tín nhiệm. Một thế này, nàng muốn đem tất cả thiên vị đều lưu cho Giang Lạc một người. Về phần đối với những khác đệ tử, nàng trước sáu thế nỗ lực liền đã đủ nhiều. Sở Hoài Niệm cấm âm thanh, nội tâm rất khiếp sợ. Đây là nàng lần thứ nhất từ sư tôn trên thân cảm nhận được hàn ý, nàng không biết cố hàn ý này phía sau đến tuột cùng ẩn giấu đi bao lớn lửa giận, nhưng nàng rất xác định, nếu như lúc này nàng lại vì Lam Hải nói nhiều một câu, như vậy hậu quả tuyệt đối sẽ không tốt. Với lại nàng cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được, sư tôn nổi giận tuyệt đối không vẹn vẹn là bởi vì Lam Hải tinh lịch thả ra cốt long đơn giản như vậy, tuyệt đối có nguyên nhân khác. Về phần ra sao nguyên do, nàng trước mắt chỉ có thể nghĩ đến sư tôn trong miệng vị kia nàng chưa từng gặp mặt đại sư huynh. Lam Hải cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng này sư tôn, bị dọa đến nước mắt lập tức liền chảy ra ngoài. Nhưng cho dù là khóc hắn cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể túi đầu xuống đảm nhiệm nước mắt chảy ngang, thậm chí muốn lau nước mắt cũng không dám giơ tay lên. Lúc này đứng tại phương xa đình đài bên cạnh Giang Lập Một, nhìn xem Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải thân ảnh, không khỏi nhíu lông mày. Bọn hắn sao có thể tới đây? Giang Lạc Một lần nghĩ đến trước mấy đời kinh lịch, mười phần xác định Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải chưa hề tại Yên Vũ thành phụ cận xuất hiện qua. Nội dung cốt truyện lộn xộn, chẳng lẽ là chó thiên đạo gặp ta chết cũng không đi tông môn, liền cưỡng ép cải biến nội dung chính tuyến, hướng ta bên này phát triển. Giải thích như vậy cũng rất hợp lý. Dù sao thiên đạo tùy thời có thể dĩ hàng tiếp theo chút đặc thù sự kiện, đem một chút phát triển nội dung cốt truyện trọng yếu nhân vật dẫn đạo đến tận đây. Thật đúng là không cho ta an sinh. Giang Lạc hoàn toàn không có lại thở dài, ánh mắt nhìn về phía một thân áo xanh Sở Hoài Niệm. Một thế này ta chưa bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông, như vậy tông môn thế hệ này đại đệ tử, chắc hẳn chính là nàng. Trước sáu thế, Sở Hoài Niệm đối với hắn đại sư huynh này thế nhưng là lời oán giận rất nhiều, nàng luôn luôn trách hắn chiếu cố không tốt sư đệ sư muội, nhiều lần để sư đệ sư muội thân hãm hiểm cảnh, nhưng nàng nhưng lại không biết, cái kia hết thảy phía sau, hắn lại là phải trả giá như thế nào. Mới lần lượt đem sư đệ sư muội từ kề cận cái chết cấp cứu trở về. Bây giờ, rốt cục đến phiên nàng làm lớn sư tỷ, không biết nàng có thể đem sư đệ sư muội chiếu cố như thế nào. Đoán chừng vẹn vẹn Lam Hải cái này gây sự quỷ, liền đã đủ nàng quan tâm, nếu là lại tăng thêm cái kia cả ngày liền biết đánh nhau Lâm Tương Tuyết, nàng còn không phải khí đến bốc khói. Nghĩ tới đây, Giang Lạc một lòng bên trong không hiểu thoải mái bắt đầu. Cái này Độ Tâm Kiếm Tông đại đệ tử vị trí, cũng không phải như vậy thong dong tự tại tích. Qua không nhiều sẽ, trên bầu trời Lục Hồng Nhan liền dẫn Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải, tại tiểu trấn cư dân tiếng hoan hô bên trong rời đi. Bởi vì Sở Hoài Niệm thương thế rất nặng, ba người cũng không có lập tức trở về Độ Tâm Kiếm Tông, mà là quay trở về Yên Vũ thành cho Sở Hoài Niệm dưỡng thương. Tiểu trấn đám người bên trên cũng bắt đầu lần lượt ai về nhà nấy, dọn dẹp trước đó cuốn quýt chạy nạn lúc thất lạc vật. Ai, đây không phải là Duyệt Khê cô nương sao? Vừa mới nàng không cùng mọi người cùng nhau đảm mệnh. Cho đến lúc này, trở lại người trên đường vô nhóm, mới phát hiện một mực đang bánh ngọt trong tiệm vỏ mì tô Duyệt Khê. Nàng bình tĩnh bộ dáng, không khỏi làm người hoài nghi, vừa mới đến tai nạn có phải hay không cái ảo giác. Lúc trước cốt long xuất hiện thời điểm, nàng liền cùng cái người gỗ giống như, ngay cả đầu đều không có nhấc qua, cả con đường bên trên chỉ nàng một cái không có chạy. Người ta Duyệt Khê cô nương đem so với ta mở, nhìn một cái chúng ta nhiều người như vậy bối rối làm mệnh, khiến cho chướng khí mù mịt, cuối cùng còn không phải tiên tử xuất thủ cứu ta. Nếu như không có tiên tử, chúng ta lại thế nào trốn cũng là chết. Nói cũng đúng, trốn không trốn kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Tô Duyệt Khê cũng không chú ý thanh âm của mọi người, suy nghĩ tất cả đầu kia vừa bị nàng trận pháp giết chết cốt long trên thân. Ở trên một thế luân hồi trên đường, nàng nhìn thấy sang sông Lạc Một trước sáu thế tất cả qua lại, tự nhiên rõ ràng đầu kia cốt long là dưới vực sâu di tích thủ vệ, đồng thời cũng là vị kia thiên mệnh chi tử đại cơ duyên. Có thể vị kia thiên đạo chi tử hiện tại hẳn là còn tại cái nào đó trong thành nhỏ, diễn ra 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông tiết mục, cũng không khả năng xuất hiện tại cái này Nam Hoàng chi địa. Đến cùng là ai nhiễu loạn thiên đạo chi tử cơ duyên? Thiên đạo như thế nào lại cho phép loại chuyện này phát sinh? Vẫn là nói, đây hết thảy đều là thiên đạo thủ bút, chương 13, nhưng ta càng quan tâm cảm thụ của ngươi, chương 13, nhưng ta càng quan tâm cảm thụ của ngươi. Ngay tại Tô Duyệt Khê phân tích việc này thời khắc, một cỗ dị dạng ba động đột nhiên tại nàng trên đầu ngón tay nổi lên. Nàng pháp trận dường như xảy ra vấn đề gì, nếu không nàng đầu ngón tay trận nhãn là sẽ không xuất hiện loại ba động này. Lập tức nàng dùng thần thức mò về không trung pháp trận, rất nhanh liền lúc trước cốt long va chạm địa phương, tìm được một đoàn dùng mắt thường không cách nào dò xét quỷ dị khí tức. Cái này đoàn khí tức bám vào tại pháp trận bên trên, đang tại một chút xíu đem đắm ướt. Tô Duyệt Khê trong lòng không khỏi kinh ngạc, cái này đạo pháp trận không chỉ có là nàng dùng tinh thần linh nguyên biến thành, với lại pháp trận đẳng cấp càng là cao tới đế cấp sơ giai, toàn bộ đại lục ở bên trên, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người có thể đơn độc đem phá vỡ. Nhưng chính là mãnh liệt như vậy pháp trận, tại này quỷ dị khí tức trước mặt lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho hắn đâm nuốt. Tô Duyệt Khê tiện tay kết một đạo chú ấn đánh về phía quỷ dị khí tức, có thể kết quả nàng chú ấn vậy mà xuyên qua cái này đoàn khí tức, vậy mà không cách nào đụng vào hắn thân. Nó không có thực thể. Lực lượng pháp tắc sao? Tô Duyệt Khê để ấn chứng nội tâm suy đoán, liền điều động một tia thôn vệ pháp tắc cùng trước mắt quỷ dị khí tức tiếp xúc. Quả nhiên, cả hai vừa mới đụng vào, liền lập tức triệt tiêu lẫn nhau, không có phát ra cái gì tiếng vang, đây là cùng thuộc tính pháp tắc va chạm tất nhiên kết quả. Trên thế giới này, có thể tự do điều động lực lượng pháp tắc sinh linh, trước mắt chỉ có nàng Tô Duyệt Khê một người, mà không thể tính tại sinh linh phạm vi bên trong, lại có thể điều động lực lượng pháp tắc tồn tại, vậy cũng chỉ có thiên đạo một cái. Cho nên việc này kết quả cũng liền rõ ràng, đoàn kia thôn vệ pháp tắc tất nhiên là thiên đạo chỗ phóng thích. Về phần thiên đạo vì sao như thế, Tô Duyệt Khê vô cùng rõ ràng. Đơn giản cũng là bởi vì nàng bày cái này đạo pháp trận, tại hôm nay ngăn trở Lục Hồng Nhan tiến vào tiểu trấn, khiến cho không cách nào cùng Giang Lạc tiếp xúc. Bây giờ nghĩ lại, đầu kia cốt long ứng giờ cũng là thiên đạo mượn nhờ người nào đó chi thủ phóng ra, nó mục đích chính là vì dẫn xuất Lục Hồng Nhan đến thủ hộ tiểu vụ trấn. Mặc dù lấy Lục Hồng Nhan tu vi không cách nào cùng cốt long chống lại, nhưng Lục Hồng Nhan trên thân thế nhưng là có thánh khí Hồng Trần Sao Băng Kiếm, chỉ cần Lục Hồng Nhan đem hết toàn lực, cái kia chém giết cốt long tự nhiên không nói chơi. Bất quá chém giết cốt long về sau, Lục Hồng Nhan cũng tuyệt đối thân chịu trọng thương, đại khái suất sẽ hôn mê tại tiểu vụ trấn bên trong. Tới lúc đó, thân ở trong tiểu trấn Giang Lạc một, thật có thể để đó trọng thương Lục Hồng Nhan mặc kệ sao? Đáp án khẳng định là không thể. Như tình thế như thế phát triển, thiên đạo quả thật có thể sửa đổi nội dung cốt truyện, để Lục Hồng Nhan cùng Giang Lạc một gặp nhau trở nên phi thường tự nhiên lại hợp lý. Nhưng là cũng bởi vì nàng Tô Duyệt Khê tồn tại, để chuyện này triệt để biến thành bọt nước. Tô Duyệt Khê trong lòng rất rõ ràng, thiên đạo khẳng định cảm thấy nàng vướng bận, nhưng thiên đạo cũng không dám ra tay với nàng. Bởi vì đem nàng ép, nàng thực có can đảm giống ở kiếp trước một dạng, đem toàn bộ thế giới hiến tế, lại bổ thiên đạo một kiếm. Kết cục như vậy khẳng định không phải thiên đạo muốn nhìn đến. Nhưng mà, thiên đạo mặc dù không dám đối nàng bản thân có chỗ cử động, nhưng muốn phá hủy nàng trận pháp, thiên đạo vẫn là có can đảm này. Dù sao Tô Duyệt Khê tổng không đến mức vì một cái pháp trận, liền đem bao quát Giang Lạc một ở bên trong toàn thế giới cho hiến tế a. Đúng lúc này, lúc trước đoàn kia bị Tô Duyệt Khê dùng thôn vệ pháp tắc chỗ triệt tiêu quỷ dị khí tức, vậy mà lần nữa chống rông xuất hiện, bọn chúng tiếp tục gặm nuốt lấy Tô Duyệt Khê pháp trận. Thôi, Tô Duyệt Khê gặp đây, không có lại điều động thôn vệ lực lượng pháp tắc cùng quỷ dị khí tức triệt tiêu. Bởi vì một mực triệt tiêu lẫn nhau xuống dưới, cuối cùng nàng pháp trận cũng vẫn là sẽ sụp đổ, dù sao thiên đạo năng lượng vô cùng vô tận, nhưng nàng năng lượng lại cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Hoa. Tô Duyệt Khê tiện tay vung lên, bao phủ tiểu vụ trấn pháp trận hóa thành tinh điểm dần dần tan đi. Theo nàng hủy bỏ pháp trận, đoàn kia quỷ dị khí tức cũng hư không tiêu thất. Đây cũng chính là tương đương với nói cho thiên đạo, về sau Lục Hồng Nhan lại đến nơi đây, nàng Tô Duyệt Khê liền sẽ không lại làm ngăn cản. Nhưng nếu là Lục Hồng Nhan làm ra cái gì để Giang Lạc một khó chịu sự tình, nàng cũng không để ý để cái thế giới này mất đi một cái nhân vật trọng yếu. Hủy bỏ pháp trận về sau, Tô Duyệt Khê ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tầm mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu qua tầng mây, đâm xuyên đại khí bình chứng, thẳng tới vô biên vô tận hư vô chi địa, đó là nàng kiếp trước đem thiên đạo chém ra lỗ hổng địa phương. Ngươi nếu dám làm hắn như trước lục thế khuất nhục mà chết, ta tất dám diệt thế đúc kiếm chung ngươi, cho đến ngươi vĩnh mất luân hồi chi năng. Miệng nàng môi không chút nào động, nhưng nàng tràn ngập sát ý thanh âm, lại tại xa xôi trong hư vô truyền vang. Thiên đạo không có cho nàng đáp lại. Nàng không biết thiên đạo sẽ hay không ngôn ngữ, nhưng thiên đạo tuyệt đối có được tư duy. Chỉ cần nó không muốn để cho thế giới diệt vong, vậy liền không dám đối Giang Lạc một quá phận. Hiện tại Tô Duyệt Khê cải biến bảo hộ Giang Lạc một phương thức, nàng sẽ không lại ngăn cản bất kỳ một cái nào kiếp trước nhân vật chủ yếu cùng Giang Lạc tiếp xúc, nhưng nếu như bọn hắn dám để cho Giang Lạc giống nhau kiếp trước bị khuất, vậy cũng đừng trách nàng lấy hắn tính mệnh. Hoa, lớn như vậy một con cá. Giang ca, ngươi ở đâu câu? Lần sau ngươi dẫn ta cùng nhị đản đi câu đi, và ngươi. Tô Duyệt Khê vừa đem thần thức thu hồi, liền nghe mấy cái hài đồng tại hưng phấn mà kêu to. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn thân dính đầy bùn Giang Lạc một, chính một mặt đắc ý đứng tại một đám hài đồng ở giữa, càng không ngừng huyền diệu trên bả vai hắn khiêng ba thước cá lớn. Nàng vốn đang lo lắng Giang Lạc một hồi bởi vì lúc trước xuất hiện Cốt Long cùng Lục Hồng Nhan mà tâm tình nặng nề, nhưng hiện tại xem ra cái kia hoàn toàn là nàng quá lo lắng. Cốt Long vừa mới bị giết chết không nhiều sẽ, hắn vậy mà liền có tâm tư đi câu cá. Giang Lạc vừa cảm thụ đến Tô Duyệt Khê ánh mắt, liền hướng bên người một vòng hài đồng nói, "Tốt tốt, lần sau Giang ca lại đi câu cá, liền chuyên môn đi gọi các ngươi." "Giang ca, ngươi lại đem cá bung ra để cho ta sờ một hồi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy." Một nam đồng hô. Một cái khác hài đồng lại hết sức hiểu chuyện nói ra, "Ngươi nhanh chớ có sờ, Giang ca còn muốn đi Hòa Nhã suối tỉ tỉ hẹn hò đâu." "Hẹn hò?" Giang Lạc hoàn toàn không có lại cười nói, "Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì, đừng nói mỏ." "Ta nào có nói mỏ, các ngươi không phải liền là hẹn hò sao?" "Giang ca ngươi không nên nói dối, hôm qua thật nhiều người đều nhìn thấy." Ngươi tại trong quán trà đều dắt Duyệt Khê tỷ tỷ tay. Đúng à, các đại nhân đều nói ngươi có thể đau Duyệt Khê tỷ tỷ, đều đem thuyết thư cái ghế tặng cho Duyệt Khê tỷ tỷ ngồi, mình lại đứng đấy nói một lần buổi chưa đâu. Ta còn nghe nói, trưởng trấn gia gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi xử lý hôn sự. Mấy đứa bé nói không ngừng. Giang Lạc một thế mới biết, hôm qua hắn tại trong quán trà kéo một cái Tô Duyệt Khê tay, đã trở thành tiểu trấn các cư dân sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, hơn nữa còn bị chuyển đi càng không hợp thói thường. Tiếp tục như vậy lời nói, có thể hay không cho Tô Duyệt Khê mang đến chút phiền phức. Dù sao 7 tháng 7 đêm đó, Tô Duyệt Khê đề cử cho hắn thích hợp kết hôn cô nương lúc, hắn liền cùng nàng mở qua phương diện này nói đùa, hỏi nàng làm sao không đem chính nàng cũng tiến cử lên. Lúc ấy Tô Duyệt Khê đáp lời là, ta lúc nào cũng có thể rời đi, bồi không được ngươi quá lâu. Không biết nàng câu nói này chỉ là đơn thuần địa tại trình bày sự thật, vẫn là đem hắn trò đùa tưởng thật, tại huyện chuyển cự tuyệt. Nếu nàng câu nói kia có ý tứ là cái sau, như vậy hiện tại tiểu trấn bên trên liên quan tới tình cảm hai người phương diện ngôn ngữ, khẳng định sẽ làm nàng cảm thấy làm phức tạp. Giang Lạc lúc thì nhưng có chút hối hận hôm qua kéo nàng tay, hắn hẳn là sớm một chút đem phương diện này cho cân nhắc đến. Đừng nghe bọn họ nói mò à, ta và các ngươi Duyệt Khê tỷ tỷ chỉ là cực kỳ tốt bằng hữu. Giang Lạc từng cái bản chính kinh giải thích nói. À vậy mới không tin đâu. Giang ca khẳng định là thẹn thùng, đang nói láo. Duyệt Khê tỷ tỷ tới đi, đi mau đi mau. Theo Tô Duyệt Khê đi tới, mấy đứa bé liền chơi đùa chạy ra. Giang Lạc xem xét lấy đi tới Tô Duyệt Khê, không khỏi có chút xấu hổ. Trong lòng của hắn xác thực sẽ ngẫu nhiên toát ra, hắn cùng với Tô Duyệt Khê hẳn là sẽ rất hạnh phúc suy nghĩ. Nhưng trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt thiên đạo không có ý bỏ qua cho hắn, hắn tùy thời đều có thể tại một ngày nào đó lâm vào hiểm cảnh, cho nên tại chưa có thể thoát khỏi thiên đạo ảnh hưởng trước đó, hắn tốt nhất vẫn là đừng cưới vợ, không phải khẳng định sẽ liên lụy đối phương. Bọn hắn đều tại mù truyền. Thật có lỗi. Giang Lạc một lúng túng gãi đầu một cái. Đối mặt hắn đột nhiên xin lỗi, Tô Duyệt Khê có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng cũng không phải là rất quan tâm trong miệng người khác mình, cũng không quan tâm người khác nói thế nào nàng và Giang Lạc một quan hệ trong đó, nàng chỉ biết là một thế này, nàng nhất định phải đem Giang Lạc một bảo vệ rất tốt, đem trước sáu thế tất cả thua thiệt đều đền bù cho hắn. Vì sao muốn xin lỗi? Tô Duyệt Khê nói xong, liền lấy ra khăn tay của mình, đem Giang Lạc một cái chán bùn cho lau, tiếp tục nói, ngươi bệnh vừa vặn, liền làm cho toàn thân ướt đẫm, sao liền không sợ lạnh? Giang Lạc xem xét lấy nàng vì chính mình lau mặt cử động, lúc này mới xác định mình vừa mới là nghĩ nhiều. Xem ra nàng 7 tháng 7 đêm đó lời nói, chỉ là tại đơn thuần trình bày sự thật. Giang Lạc cười nói, bọn hắn đều nói mò chúng ta tại một hối, ta lo lắng ngươi sẽ rất làm phức tạp. Ngươi rất quan tâm chuyện này. Tô Duyệt Khê hỏi. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Giang Lạc một thành thật nói, chủ yếu là quan tâm cảm thụ của ngươi. Nghe đây, Tô Duyệt Khê cũng đã nói câu phát ra từ nội tâm lời nói, nhưng ta càng quan tâm cảm thụ của ngươi. Xác thực, đối nàng mà nói, nàng càng muốn cho hơn hắn sống được vui vẻ, nàng hy vọng hắn có thể nhiều quan tâm một cái chính hắn. Theo Tô Duyệt Khê tiếng nói rơi xuống, Giang Lạc một nội tâm không khỏi nổi lên gợn sóng. Nhưng ta càng quan tâm cảm thụ của ngươi. Cái này lục thế hơn 3000 năm đến nay, nào có người từng nói với hắn câu nói này a. Giờ phút này, Tô Duyệt Khê cái này trương tướng mạo thường thường mặt đơ lạnh lùng mặt, lại trong mắt của hắn sinh ra một loại không người có thể so ngọt nào. Tô Duyệt Khê thu hồi khăn tay, lau sạch, ngươi nhanh đi thay quần áo khác, miễn cho cảm lạnh. Không cần, thân thể ta rất tốt. Giang Lạc vừa nói xong, liền khiêng cá lớn đi vào Tô Duyệt Khê tiểu điếm. Bước tiến của hắn so bình thường nhanh hơn một chút, tựa hồ sợ bị người khác nhìn ra sự khác thường của mình. Bình thường Tô Duyệt Khê luôn luôn cho hắn đưa đi bánh ngọt, cho nên hắn mỗi lần câu xong cá cũng đều sẽ đến cho Tô Duyệt Khê đưa một chút. Hôm nay hắn đến bên này, tự nhiên cũng không phải cho tiểu hài tử nhóm khoe khoang cá lớn bao nhiêu, mà là đến cùng Tô Duyệt Khê một khối chia sẻ con cá lớn này. Tô Duyệt Khê gặp hắn không nghe khuyên bảo, liền do hắn làm sao cao hứng làm sao tới. Bất quá nàng cũng sẽ không bỏ mặc hắn mặc cả mớ quần áo mặc kệ, chỉ gặp nàng đầu ngón tay vung khẽ, liền có một đạo linh khí lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, tiến nhập Giang Lạc một thân thể, yên lặng vì đó toàn thân cung cấp ấm. Chương 14, trời sinh mắc có tình cảm thiếu thốn, chương 14, trời sinh mắc có tình cảm thiếu thốn. Giang Lạc một cương tiến vào trong tiệm, liền xe nhẹ đường quen tiến vào phòng bếp tìm đem dao phay, đem cá lớn cho xử lý sạch sẽ. Tô Duyệt Khê cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu lên nồi nấu dầu. Hai người không có giao lưu, cũng rất là ăn ý. Ngày bình thường, một khi Giang Lạc một câu được cá lớn, hoặc là bắt được heo rừng, hoặc là hái tới hy hữu quả dại, nhưng phàm là lấy được đồ tốt, hắn đều sẽ tới cùng Tô Duyệt Khê chia sẻ. Bởi vì tại Giang Lạc một trong ấn tượng, Tô Duyệt Khê là cái rất tiết kiệm nữ tử, nàng bình thường chỉ ăn chút bánh bột, cứ ăn ít thịt cùng hoa quả. Cứ thế mãi, nàng khẳng định sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng Giang Lạc cùng nhau không biết, kỳ thật Tô Duyệt Khê cái này 8 năm bên trong ăn tất cả cơm, kỳ thật cũng chỉ là ăn cho hắn nhìn mà thôi. Thân là thế gian này độc nhất vô nhị đế cảnh cường giả, nàng có thể năng lượng thiên địa làm thức ăn, sao lại cần phạm tục ngũ cốc đến no bụng. Con cá này quá lớn, một trận căn bản ăn không hết. Giang Lạc một thanh cá chia ba đoạn, chỉ lấy trong đó một đoạn, mặt khác hai đoạn bị hắn dùng dây thừng treo lên, đặt ở Tô Duyệt Khê trong hậu viện. Hẳn là đủ Tô Duyệt Khê ăn được mấy ngày. Tiếp đó, cá nướng chuyện từ Tô Duyệt Khê phụ trách, hắn thì là đi trưng gạo cơm. Dù sao tài nấu nướng của hắn so với Tô Duyệt Khê, cái kia kém thật không phải một điểm nửa điểm. Hắn đốt đi ra cá mặc dù có thể no bụng, nhưng lại ăn chi không thú vị, nhưng Tô Duyệt Khê đốt cá, hắn lại có thể một trận huyễn bên trên ba chén lớn. Nhưng mà, hắn cũng không biết, 8 năm trước mới vừa cùng hắn gặp nhau lúc Tô Duyệt Khê, đừng nói là cá nướng, coi như ngay cả nấu cơm đều là nhất khiếu bất thông. Bây giờ Tô Duyệt Khê sở dĩ có thể có được tốt nhất chủ nghệ, kỳ thật đều là bởi vì năm đó Giang Lạc một ở trước mặt nàng, thuận miệng nói câu một thật muốn ăn mỹ vị món ngon. Liên là hắn cái này trong lúc vô tình một câu, liền để trên thế giới này duy nhất đế cảnh cường giả mấy trăm lần lặng lẽ chui vào Yên Vũ Thành quán rượu hậu trường, tỉ mỉ học tập rất lâu. Nếu như lúc trước Tô Duyệt Khê lần thứ nhất cá nướng thời điểm, Giang Lạc một có thể tại chỗ, như vậy hắn khẳng định sẽ bị nàng đồ đần thao tác cho cười lắc khóc. Dù sao nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đem một đầu nhảy nhót tương bừng cá, để vào cái kia thêm gia vị không có ủng hộ nước trong nồi, đắp lên nắp nồi lặng lặng chờ đợi chẳng diện, thật rất khôi hài. Rất nhanh, phòng bếp tuổi lửa dập tắt, Tô Duyệt Khê đem một bản thơm nào ngạt cá kho bưng lên bàn, Giang Lạc một cầm cái chén lớn liền là khoa khoa một trận huyễn. Nhìn xem hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, Tô Duyệt Khê đơ mặt bên trên mặc dù hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nhưng kỳ thật trong lòng cũng rất cao hứng. Nếu như không có cái kia phong ấn lấy dị tộc cấm địa, nàng rất nguyện ý một mực lưu tại cái trấn nhỏ này bên trên, cùng hắn vượt qua trăm năm bình thản phạm nhân sinh hoạt. Nghĩ gì thế? Cơm đều không ăn. Giang Lạc thúc giục gấp rút nói. Không có gì. Tô Duyệt Khê nhẹ nhàng cầm lấy đũa, kẹp lên một khối nhỏ thịt cá đưa vào trong miệng. So với Giang Lạc một tướng ăn, nàng liền văn tĩnh nhiều lắm.
Đúng, ta nghe người khác nói, Cốt Long xuất hiện thời điểm, ngươi không cùng mọi người cùng nhau đảm bệnh.
Giang Lạc vừa mở lời nói gốc dạ.
Ân.
Tô Duyệt Khê điểm nhẹ đầu.
Làm sao không chạy a ngươi, lần sau gặp lại loại tình huống này, cũng đừng ngốc như vậy, nên chạy thời điểm liền tranh thủ thời gian chạy, cũng đừng thất thần.
Ân.
Ta đã biết, ngươi lúc đó khẳng định là bị sợ choáng váng, cho nên mới quên chạy, đúng hay không?
Giang Lạc dường như còn là làm rõ ràng nguyên nhân.
Ân.
Tô Duyệt Khê có chút sững sờ, sau đó vẫn gật đầu.
Nàng cũng không thể nói, cái kia Cốt Long ở trong mắt nàng liền là đầu quy nhất cảnh đỉnh phong tiểu côn trùng, hoàn toàn không có chạy tất yếu a.
Giang Lạc thấy một lần nàng gật đầu động tác chậm một nhịp, còn tưởng rằng nàng là bởi vì bị dọa sợ sự tình cảm thấy mất mặt, liền an ủi, ngươi chung quy là cái nữ hài tử, bị hù dọa rất bình thường, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta loại này cường tráng nam nhân, lúc ấy thiếu chút nữa cũng bị sợ tè ra quần.
Tô Duyệt Khê không biết nên làm sao về hắn lời nói, chỉ là yên lặng gật đầu.
Giang Lạc một lại huyễn mấy ngụm cơm, mở miệng nói, lần sau nếu là lại có nguy hiểm gì, ngươi bị dọa đến run chân chạy không nổi rồi, ta tuyệt đối sẽ chạy tới trong tiệm đem người con đi.
Tạ ơn.
Tô Duyệt Khê rốt cục có thể không cần lại gật đầu.
Lập tức nàng giật ra chủ đề, nói, hàng xóm láng giềng đều là đang nói ngươi ta sự tình, nếu không sớm đi làm sáng tỏ, có lẽ sẽ ảnh hưởng ngươi cưới vợ.
Giang Lạc sững sờ, lúc đầu hắn vẫn rất lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng nàng lấy chồng, nhưng không nghĩ tới, nàng ngược lại đang lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến hắn cưới vợ.
Ngươi nhưng có muốn gả người?
Giang Lạc hỏi một chút.
Không có.
Tô Duyệt Khê khẽ lắc đầu.
Giữa nam nữ tình yêu, là nàng không thể nào hiểu được tồn tại.
Tình cảm của nàng, trời sinh liền có bộ phận thiếu thốn, mà thiếu hụt cái kia bộ phận, hoàn toàn liền là trong miệng mọi người cái gọi là tình yêu. Hiện tại Giang Lạc hỏi một chút nàng nhưng có muốn gả người, vấn đề này là nàng hoàn toàn không cách nào trả lời.
Bởi vì nàng căn bản cũng không rõ ràng, muốn gả cho một người, đến cùng là như thế nào một loại cảm giác.
Vậy chuyện này liền không có tất yếu làm sáng tỏ, để bọn hắn tùy ý nói đi.
Giang Lạc vừa gọi nàng lắc đầu, liền nói ra, dù sao hai chúng ta vốn là thật thích đợi tại một khối.
Nghe ngươi.
Tô Duyệt Khê nói.
Nàng một thế này vốn là vì hắn mà đến, tự nhiên là hy vọng có thể cùng hắn chờ lâu cùng một chỗ.
Nhưng như vậy, hai người quan hệ liền sẽ bị các hàng xóm láng giềng cho đã định, về sau cũng sẽ không lại có người vì Giang Lạc nói chuyện môi, Giang Lạc một cũng không có cơ hội cùng cái khác nữ tử nói chuyện yêu đương.
Nói cách khác, chỉ cần nàng không cùng Giang Lạc một kết hôn, cái kia Giang Lạc một đời này rất có thể đều kết không được cưới.
Ngươi dự định cô độc sống quãng đời còn lại sao?
Tô Duyệt Khê hỏi.
Không có.
Giang Lạc một đạo.
Một thế này, hắn muốn qua phổ thông phàm nhân sinh hoạt, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, kết hôn sinh con, sinh lão bệnh tử, tự nhiên là mỗi một dạng đều cần.
Cưới, hắn là muốn kết, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải triệt để thoát khỏi thiên đạo quấy nhiễu mới có thể cân nhắc chuyện này.
Đã không có, cái kia chính là muốn kết hôn.
Tô Duyệt Khê nói.
Đương nhiên.
Giang Lạc cười nói, nào có người sẽ muốn làm cái lưu manh.
Hắn nói liền là một cái bình thường phàm nhân tư tưởng.
Nói tới nơi này, Tô Duyệt Khê cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi nhưng có nghĩ tới cùng ta kết hôn?
Chính là bởi vì nàng trời sinh thiếu thốn nam nữ phương diện tình cảm, cho nên đối với chuyện này, nàng mới không có bất kỳ quanh co lòng vòng.
Giang Lạc một lại là sức sở, tại cái này tư tưởng bảo thủ huyền huyễn thế giới bên trong, cô gái nào gặp mặt không biểu lộ nói ra như thế ngay thẳng lời nói,
cũng liền Tô Duyệt Khê cái này mặt đơ có thể làm ra việc này.
Ngẫu nhiên nghĩ tới,
Giang Lạc một an ngay nói thật,
nhưng ta lúc nào cũng có thể sẽ rời đi.
Tô Duyệt Khê đem cái kia thiên tại hậu sơn lời nói lặp lại.
Ta biết, sau đó thì sao?
Ta cũng không phải là lương vối.
Nếu như không có món kia để ngươi nhất định phải rời đi sự tình đâu.
Tô Duyệt Khê nghiêm túc suy tư một lát, lần nữa mở miệng nói, ta sẽ một mực bạn ngươi trái phải, nhưng ta vẫn không phải ngươi chi lương vối.
Nếu như không có cấm địa tồn tại, nàng xác thực sẽ một mực hầu ở Giang Lạc một thân một bên, yên lặng thủ hộ lấy hắn.
Nhưng nếu liên quan đến hôn nhân, nàng một cái trời sinh thiếu thốn nam nữ tình cả người, căn bản cũng không khả năng làm tốt một cái bình thường thê tử nên làm những sự tình kia.
Cũng tỉ như bình thường giữa phu thê, bình thường nhất, cơ bản nhất dục vọng, nàng không chỉ có không thể nào hiểu được những vật kia, thậm chí thân thể của nàng cùng tư tưởng cũng vô pháp sinh ra những vật này.
Cho nên theo Tô Duyệt Khê, muốn Giang Lạc một loạt có bình thường cuộc sống hôn nhân, như vậy Giang Lạc một thê tử nhân tuyển nhất định phải khác chọn người nàng.
Nàng là không được.
Nhìn xem Tô Duyệt Khê hiếm thấy nghiêm túc bộ dáng, Giang Lạc một lại cười nói, ta liền biết, ta không có cưới phúc khí của ngươi.
Tuy là bị cự tuyệt, nhưng hắn cái kia trải qua lục thế thủng trăm ngàn lỗ nội tâm, sớm đã đối với cái này không có chút rung động nào.
Hắn xác thực sẽ ngẫu nhiên đi huyễn tưởng cùng Tô Duyệt Khê tại một khối, cuộc sống sau này hẳn là sẽ rất hạnh phúc, nhưng này cũng giới hạn tại ngẫu nhiên tính huyễn tưởng.
Chính như cái kia muộn tại hậu sơn nói tới câu nói kia, ta biết dưa hái xanh không ngọt nhưng có thể giải khát đạo lý, nhưng ta không nói khác, ta muốn ngọt.
Nói xong, Giang Lạc một tiếp tục khoa khoa với cơm, Tô Duyệt Khê trên mặt một màn kia nghiêm túc nhưng không có rút đi, hai hàng lông mày của nàng hơi nhíu lên, thẳng đến Giang Lạc ăn một lần chống đỡ bụng, đem thả xuống bắt đũa, Tô Duyệt Khê mới lần nữa mở miệng.
Nếu như một ngày kia, ta có thể lý giải cái gọi là tình yêu, tất nhiên sẽ gả ngươi làm vợ.
Nàng suy tính rất lâu, vẫn là đem mình không hiểu tình yêu sự tình nói ra.
Mặc dù Giang Lạc dường như hồ tịnh không để ý nàng cự tuyệt ngữ, nhưng nàng vẫn là sẽ lo lắng Giang Lạc nhất nhân này khổ sở, cho nên nàng muốn để Giang Lạc một biết, nàng cũng không phải là không muốn cùng hắn chung đầu bạc, mà là nàng không cách nào cho hắn muốn hạnh phúc cuộc sống hôn nhân.
Vẫn là câu nói kia, nàng một thế này vốn là đền bù hắn mà sống.
Nàng đều không cho phép bất luận kẻ nào làm hắn thụ nửa điểm ủy khuất, nàng như thế nào lại dễ dàng tha thứ mình để tâm hắn sinh khổ sở.
Lý giải tình yêu.
Giang Lạc mỗi lần bị nàng lời này khiến cho sức sở, ngươi sẽ không phải là mắc có tình cảm thiếu thốn a.
Ân.
Tô Duyệt Khê nghiêm túc gật đầu.
Giang Lạc thấy một lần này không khỏi nhíu mày, hắn vốn cho rằng Tô Duyệt Khê lời nói chỉ là tính cách cho phép, không nghĩ tới lại có khác nguyên do. thật sự là vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Tô Duyệt Khê vốn là trời sinh mặt đơ, bộ mặt cơ hồ không làm được biểu lộ, nàng cũng thường thường bởi vậy bị trên chấn người trong bóng tối chố lên án, chưa từng nghĩ thượng tiên còn để nàng mắc có tình cảm thiếu thốn. Chắc không được nàng bình thường tính cách quẩn cũ bé, ngôn ngữ cực ít, thậm chí còn bị một ít người nói là cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa kỳ hoa. Nghĩ đến cái này, Giang Lạc một không cho phép đau lòng lên nàng đến. Nàng hẳn là cũng rất muốn cùng tiểu trấn bên trên người hảo hảo ở chung đi, chỉ bất quá bởi vì có tình cảm thiếu thốn vấn đề, dẫn đến nàng không cách nào cảm nhận được người khác lời nói ý tứ, cuối cùng bị rất nhiều người xa lánh. Quá đáng thương. Giang Lạc giống nhau này nó bổ. Nhưng hắn cũng không biết, Tô Duyệt Khê tình cảm thiếu thốn, chỉ là thiếu thốn nam nữ phương diện tình yêu, về phần cái khác tình cảm vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, nàng sở dĩ lời nói thiếu lãnh đạm, kỳ thật liền là tính cách cho phép. Chẳng phải tình cảm thiếu thốn à, cái này có cái gì? Giang Lạc một vội vàng cười an ủi, ngươi biết trên thế giới này mạnh nhất Vân Hy nữ đế sao? Nghe đồn nàng cũng mắc có tình cảm thiếu thốn. Tô Duyệt Khê lắc đầu, không biết. Nàng liền biết, mình một khi đem tình cảm thiếu thốn sự tình nói ra, Giang Lạc một khẳng định liền sẽ liên tưởng đến Vân Hy nữ đế. Bất quá lấy nàng hiện tại cái này phàm nhân nữ tử bộ dáng, Giang Lạc nhất tuyệt đúng không sẽ nghĩ tới, vị tiêu tuyệt thế Vân Hy nữ đế ngay tại trước mắt hắn, với lại đã yên lặng bồi bạn hắn 8 năm lâu. Chương 15, một đoạn không thích hôn nhân, chương 15, một đoạn không thích hôn nhân. Loại sự tình này ngươi một phàm nhân không biết cũng bình thường, ta cũng bất quá là tại 8 năm trước, ngẫu nhiên nghe một vị tiên nhân nói tới. Giang Lạc nói chuyện nói. Tô Duyệt Khê nhìn xem hắn chứng chạc đàng hoàng nói láo, cũng chỉ có thể gật gật đầu không bật trần. Một thế này, Giang Lạc một cương vừa luân hồi một khắc này, nàng liền đã đi tới bên cạnh hắn, hắn gặp chưa thấy qua cái gì tiên nhân, nàng tự nhiên lại quá là rõ ràng. Giang Lạc một tiếp tục an ủi nói ra, cử thế vô song nữ đế còn như vậy, ngươi lại có cái gì tốt khổ sở. Với lại thiên hạ này không biết bao nhiêu ít nữ tử, các nàng muốn bắt chức Vân Hy nữ đế, còn đều không có mắc tình cảm thiếu thốn cơ hội đâu. Hắn câu nói này ngược lại là thật, trên cái thế giới này hoàn toàn chính xác có vô số nữ tu tại hao tổn tâm cơ bắt chức Vân Hy nữ đế. Dù sao ai không muốn có được cường giả tuyệt thế một phần bản khí chất, ta cũng không khổ sở, chỉ vì lo lắng ngươi sẽ thất lạc, đường xưa ra tình hình thực tế. Tô Duyệt Khê nói. Lúc này Giang Lạc một cũng đã hiểu nàng câu kia ta cũng không phải là lương phối ý tứ, lần nữa mở miệng nói, ngươi không cần bởi vì thân mắc tình cảm thiếu thốn liền tự coi nhẹ mình, cảm thấy mình không thể làm một vị tốt thế tử, liền cả một đời không lấy chồng. Ngươi suy nghĩ một chút người ta Vân Hy nữ đế, cùng ngươi đồng dạng triệu chứng, muốn lấy nàng nam nhân còn không đều khắp nơi đều có. Nói không chừng có nam nhân liền thích ngươi loại cô gái này đâu. Tô Duyệt Khê không biết trên đời này muốn lấy nàng nam nhân bao nhiêu ít. Nàng quá khứ có chừng 5000 năm thời gian, một mực đều trấn thủ tại cấm địa bên trong, có rất ít người có thể tiếp xúc đến nàng, với lại mặc dù có nam tính tu sĩ có thể nhìn thấy nàng, vậy cũng không có đảm lượng đối nàng biểu lộ tình cảm. Về phần bản thân nàng thì là đối với cái này không có chút nào hứng thú, càng nhàm chán đến đi kiểm chứng việc này. Tô Duyệt Khê hỏi, "Vậy ngươi thích không?" Lý giải không được nam nữ tình yêu nàng, mỗi câu lời nói đều ngay thẳng không hợp thói thường. "A, ngươi thích ta sao?" Giang Lạc một suy tư một chút, ăn ngay nói thật, chưa nói tới có thích hay không, dù sao chỉ cần cùng ngươi đợi cùng một chỗ ta liền rất vui vẻ. Không có cái gì phiền não. Với lại ngươi tốt với ta thời điểm, ta cũng sẽ huyễn tưởng về sau chúng ta cùng một chỗ lời nói, sinh hoạt hẳn là sẽ trôi qua rất hạnh phúc. Hắn đối Tô Duyệt Khê xác thực chưa nói tới tình yêu phương diện ưa thích, hắn chỉ là cùng Tô Duyệt Khê đợi cùng một chỗ lúc thư thái lại vui vẻ, lại sẽ đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Dù sao một viên thủng trăm ngàn lỗ tâm, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy động tình. Vui vẻ, hạnh phúc. Tô Duyệt Khê tự nhiên hy vọng hắn có thể một mực hạnh phúc vui vẻ, không có bất kỳ cái gì phiền não, liền tiếp theo hỏi, cho dù ta có tình cảm thiếu hụt, ngươi cũng vẫn cho là chúng ta cùng một chỗ hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Đương nhiên, Giang Lạc một lần đáp, ta sở dĩ sẽ huyễn tưởng cùng với ngươi về sau sinh hoạt, vậy cũng là bởi vì ngươi đối với ta rất tốt rất quan tâm, mà không phải bởi vì tình cảm của ngươi đến cỡ nào phong phú hoặc khiếm khuyết. Đạt được đáp án này về sau, Tô Duyệt Khê vẫn cũng không có đình chỉ hỏi thăm, ngươi đối với ta từng có như vậy tưởng niệm. Lần này, Giang Lạc một trả lời có chút nghiêm cẩn, kiếp này đối với ngươi từng có. Hắn từng có lục thế nhân sinh, hắn cùng quá nhiều người từng có quá nhiều yêu hận tình cừu, hắn đã từng ở kiếp trước một đoạn thời khắc, vô cùng tin tưởng vững chắc cái nào đó cùng hắn tình đầu ý hợp nữ tử liền là hắn cả đời tình cảm chân thành, nhưng đáng tiếc trời không tội lòng người. Tình đầu ý hợp hai người cuối cùng nhất định là địch. Cho nên hắn tại trả lời Tô Duyệt Khê thời điểm, dùng kiếp này hai chữ. Tô Duyệt Khê nhìn qua hắn trước sáu thế tất cả ký ức, tự nhiên biết hắn quá khứ tất cả tình cảm kinh lịch. Nhưng nàng muốn hỏi, cũng chỉ là hắn kiếp này. Hắn nói kiếp này đối với nàng từng có thành ra sau huyễn tưởng, như vậy tại có tình cảm thiếu hụt nàng nhìn lại, thì tương đương với là trừ nàng bên ngoài, cái khác nữ tử đều không thể làm hắn vui vẻ hạnh phúc tương lai. Không phải nàng không thể. Sau khi ta rời đi, ngươi sẽ thương tâm sao? Đây là Tô Duyệt Khê vấn đề thứ tư. Nói nhảm. Giang Lạc cười nói, từ khi ta đi tới nơi này tiểu trấn, nhìn thấy người đầu tiên liền là ngươi, cái này 8 năm đến nay cũng liền ngươi mỗi ngày sẽ bồi tiếp ta. Nếu như nói ngươi ngày mai sẽ bỗng nhiên rời đi, vậy ta liền rốt cuộc ăn không được ngươi làm bánh ngọt, mỗi khi gặp ngày hội cũng không ai theo giúp ta thả pháo hoa, sinh bệnh cũng không ai cho ta đưa, với lại về sau ta lại câu được cá lớn, cũng không ai cho ta đốt ra hôm nay như vậy tư vị. Cho nên ta sao có thể sẽ không khó qua. Đến tận đây, Tô Duyệt Khê đạt được 4 cái vấn đề tất cả đáp án. Hắn không quan tâm nàng tình cảm phương diện thiếu hụt, cũng không quan tâm nàng có thể hay không làm một cái tốt thế tử, hắn mặc dù không biết có thích hay không nàng, nhưng chỉ cần cùng nàng đợi cùng một chỗ liền có thể rời xa phiền não, trở nên vui vẻ, hắn đời này đối với nàng sinh ra qua kết hôn suy nghĩ, lại cho rằng cùng với nàng sẽ có được vui vẻ hạnh phúc tương lai, hắn lại bởi vì nàng rời đi khổ sở thương tâm, lâm vào cô độc bên trong. Trong bất chi bất giác, nàng đã dung nhập Giang Lạc Một trong cuộc sống, biến thành hắn sinh hoạt không thể chia cắt một bộ phận, thậm chí nàng tồn tại hay không, đều đủ để tả hữu hắn tương lai hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Tô Duyệt Khê trong lòng đống nhiên dâng lên một cái không hợp thói thường suy nghĩ, cái kia chính là cấm địa không trở về cũng được, nàng chỉ muốn bồi tiếp hắn. Giang Lạc nói chuyện nói lấy, không khỏi có chút hậu chi hậu giác, nhịn không được lần nữa cảm khái nói, chúng ta ở chung cái này 8 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, phàm là người cả đời này, tối đa cũng liền hơn 18 năm. Tô Duyệt Khê nghe xong hắn một đoạn như vậy lời nói, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt. Đúng vậy à, thân là phàm nhân Giang Lạc Một, còn lại nhân sinh còn có thể có mấy cái 8 năm đâu. Trước đó nàng luôn luôn đang lo lắng, mất đi nàng trấn thủ cấm địa phong ấn sẽ vỡ vụn, dị tộc dốc toàn bộ lực lượng giết sạch toàn thế giới, đến lúc đó cho dù nàng toàn lực bảo hộ Giang Lạc Một, Giang Lạc Một cũng nhất định chết tại đại chiến trong dư âm. Cho nên nàng muốn Giang Lạc Một sống được càng lâu, nhất định phải trở lại cấm địa. Nhưng bây giờ nàng không khỏi đang nghĩ, nếu như nàng trở về trấn thủ cấm địa, để Giang Lạc càng nhiều sống mấy chục năm, như vậy Giang Lạc Một là một nhất định có thể sống được vui vẻ sao? Đáp án là phủ định. Nàng nếu là rời đi, Giang Lạc Một không vẹn vẹn sẽ thương tâm khổ sở, còn có thể bởi vì không gặp được ngưỡng mộ trong lòng cô nương mà cô độc sống quãng đời còn lại, với lại thiên đạo sẽ không bỏ qua Giang Lạc Một, tất nhiên sẽ đem bước suốt ngày đạo chi tử bàn đạp. Bởi như vậy, nàng tuy là để Giang Lạc càng nhiều sống mấy chục năm, nhưng này chỉ là để hắn sống ở thống khổ bên trong. Thân là phàm nhân Giang Lạc Một tuổi thọ vốn cũng không dài, nàng sao không bức bỏ đối nó tương lai hết thảy lo lắng, bồi tiếp hắn quá nhiều mấy năm vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt. Dù cho một ngày kia cấm địa phong ấn vỡ vụn, hắn chết tại dị tộc đại chiến trong dư âm, cái kia nàng liền lần nữa tê thế huy kiếm chạm thiên nói, trùng nhập luân hồi, vậy cũng tốt qua được rời đi hắn. Giờ phút này, Tô Duyệt Khê càng thêm kiên định cái kia không hợp thói thường suy nghĩ. Nàng ánh mắt thay đổi ngày xưa đạm mạc, trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc, mở miệng nói, ta thay đổi chủ ý. Ý định gì? Giang Lạc hỏi một chút. Không đi. Làm sao? Giang Lạc cười nói, sợ ta thương tâm, không nỡ đi. Hắn cảm thấy mình lời nói có chút tự luyến. Ân. Nàng cũng không cảm thấy hắn tự luyến. Giang Lạc xem xét lấy nàng nghiêm túc ánh mắt, cũng không biết nàng vừa rồi đến tột cùng đều suy nghĩ thứ gì, nhưng vẫn là khuyên, việc này ngươi vẫn là không nên tùy tiện quyết định cho thỏa đáng, ta cố nhiên sẽ bởi vì ngươi rời đi mà sinh lòng bi thương, nhưng ta cũng không muốn gặp ngươi bởi vì làm bạn ta mà mất đi càng nhiều, đây không phải là ta mong muốn. Ta rời đi hay không, đều là vì muốn tốt cho ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi không cần biết. Tô Duyệt Khê đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, mà là nói ra, sau đó ngươi vô luận làm ra loại nào quyết định, so với ngươi đối ta quan tâm, ta càng kỳ vọng ngươi có thể quan tâm nhiều hơn tự thân. Bởi vì ta so ngươi càng quan tâm chính ngươi. Giang Lạc ngẩn ngơ ngay tại chỗ, hắn không nghĩ tới như thế chọc người tiếng lòng lời nói, có thể từ Tô Duyệt Khê trong miệng nói ra. Ngươi cưới ta sao? Ngay tại Giang Lạc ngẩn ngơ cứ thế thời khắc, Tô Duyệt Khê lần nữa dùng cực kỳ bình thản ngữ, nói ra một câu vô số nữ tử tại ngàn nghị chăm lo sau mới dám nói lời. Dắt. Giang Lạc mỗi lần bị nàng đột nhiên xuất hiện ba chữ kinh ra vì gọi. Vừa mới nàng còn một mực nói nàng cũng không phải là lương phối, hiện tại làm sao hàn huyên vài câu để ý lời nói, nàng lại đột nhiên muốn gả cho hắn. Nhưng ta. Giang Lạc dừng một chút cùng sau khi xuống tới, lại không khỏi nhíu lông mày. Hắn còn chưa thoát khỏi thiên đạo khống chế, hiện tại cái trạng thái này hắn cùng Tô Duyệt Khê thành ra, tuyệt đối sẽ hại Tô Duyệt Khê. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Tô Duyệt Khê tự nhiên có thể thấy rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, liền mở miệng nói, ngươi nếu muốn an vui hiện trạng, ta cũng sẽ bạn ngươi cả đời. Đối nàng mà nói, kết hôn bất quá là đổi một loại làm bạn phương thức của hắn. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hệ thống kiểm chắc đến ký chủ nguy hiểm hành vi. Ngay tại Giang Lạc một xoắn suýt thời khắc, hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Mời ký chủ lập tức cự tuyệt Tô Duyệt Khê, ký chủ thân là chủ phản diện, lúc này lấy giết sạch thương sinh đại nghiệp làm nhiệm vụ của mình. Há có thể nhi nữ tình trường. Giang Lạc nghe xong lời này liền giận, trong đầu mắng to, mẹ nó. Kiếp trước lao tử đều kém chút cùng ngũ ảnh minh hồn môn thánh nữ động phòng hoa trúc. Khi đó sao liền không có gặp ngươi nhảy ra cảnh cáo? Cả hai không cách nào đánh đồng. Mời ký chủ nghĩ lại, nếu là lao tử lại cùng Tô Duyệt Khê kết hôn đâu? Ký chủ cử động lần này sẽ gây nên nội dung cốt truyện toàn diện sập bàn. Toàn thế giới tất cả sự vật vận chuyển quy tích sẽ lại cũng vô pháp dự đoán. Đến lúc đó ký chủ muốn bình thản phạm nhân sinh hoạt đem không còn tồn tại. Nội dung cốt truyện toàn diện sập bàn. Giang Lạc vừa nghe thấy lời ấy coi như lai kính. Hắn liền ưa thích cùng thiên đạo cùng hệ thống đối nghịch. Kết. Cái này cưới nhất định phải kết. Hắn phàm nhân sinh hoạt không có thì sao? Cho dù hắn thành thành thật thật đợi tại tiểu vụ trấn, thiên đạo không phải là đem Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải đưa tới. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Lao tử vốn chính là nằm thẳng, muốn sao liền sao thế. Nếu như thiên đạo dám ra tay với Tô Duyệt Khê, vậy hắn trực tiếp tự sát bức bách thiên đạo phát động luân hồi. Dù sao thiên đạo tại không có đạt thành hoàn mỹ kết cục trước đó, là không dám đem hắn vĩnh viễn giết chết. Thống tử, ngươi có thể ngậm miệng. Giang Lạc một lần nói. Thống tử. Ký chủ, vẫn là xương ta là hệ thống a. Tốt, thống tử, lần này ngươi cung cấp tình báo. Rất nhuận. Rất được tâm ta. Nói xong câu này, Giang Lạc một mực tiếp không tiếp tục để ý hệ thống. Hắn nhìn về phía ngồi tại đối diện Tô Duyệt Khê, mở miệng nói, ngươi gặp cô gái nào hiểu ý cam tình nguyện tại không có danh phận tình huống dưới làm bạn một cái nam nhân cả đời? Tô Duyệt Khê nháy nháy mắt, ta không phải sao? Ta cũng không bỏ được ngươi bị người ta nói này nói kia. Giang Lạc một đạo. Cái thế giới này tư tưởng tương đối bảo thủ, một cái hoàng hoa đại khuê nữ cả ngày cùng một cái nam nhân đợi tại một khối, cuối cùng hai người lại chậm chạp không có thành ra. Vậy liền tuyệt đối không thể thiếu người bên ngoài lời đàm tiếu. Hắn cũng không muốn để Tô Duyệt Khê lâm vào như vậy hoàn cảnh. Tô Duyệt Khê lại không nghe hiểu hắn ý tứ, hỏi, không cưới ta sao? Đần. Giang Lạc mỗi lần bị nàng ngu đến mức, lúc này mới ngay thẳng nói ra, ta đương nhiên muốn cưới. Không phải làm sao đem thê tử danh phận cho ngươi. A. Tô Duyệt Khê mặt không biểu tình gật gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, kết hôn bất quá chỉ là đổi một loại làm bạn phương thức của hắn thôi. Xác thực không có gì đáng giá có cao hứng hay không. Nhìn xem Tô Duyệt Khê đạm mạc phản ứng, Giang Lạc Một mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi sẽ có một ít thất lạc. Bất quá cái này cũng không có cách, ai bảo Tô Duyệt Khê trời sinh tình cảm thiếu thốn đâu, nàng nhất định sẽ không giống cô gái bình thường mở dạng, bởi vì giữa nam nữ tình yêu mà cảm thấy vui sướng. Nàng có tình cảm thiếu hụt, không biết yêu luyến, tâm hắn thủng trăm ngàn lỗ, khó mà động tình. Như thế nói đến, hai người vẫn rất xứng. Nhưng bọn hắn ở giữa, chỉ có thể là một đoạn không thích hôn nhân sao? Chương 16, 8 năm sau lại vào Yên Vũ Thành, chương 16, 8 năm sau lại vào Yên Vũ Thành. Đế Bắc khu vực, xa xôi biên giới thành nhỏ. Một tên thanh niên mặc áo bào đen, sắc mặt âm lãnh địa đứng tại sân quyết đấu bên trên, trường kiếm trong tay đâm xuyên qua đối thủ lồng ngực. Người vây xem nhóm nhào nhào kinh hô. Làm sao có thể? Cái phế vật này Diệp Hiên vậy mà có thể thắng? 3 năm trước đây hắn không phải kinh mạch bị hao tổn, không cách nào tu luyện sao? Bây giờ như thế nào có được linh khiếu cảnh sơ kỳ tu vi? Mấu chốt là hắn còn chỉ dùng 3 chiêu, liên vượt cấp đánh bại linh khiếu cảnh đỉnh phong Diệp Dịch. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tên là Diệp Hiên thanh niên áo bào đen bình tĩnh thu kiếm, đi xuống sân quyết đấu, không có chút nào thương hại chết dưới kiếm của mình đối thủ. Theo hắn hạ tràng, chung quanh phun lên không ít người cùng đáp lời. Diệp Hiên hiền đệ, huynh đệ ta liền tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở lại đỉnh phong. Hiên ca ca, kỳ thật ta lúc đầu cùng ngươi giải trừ hôn ước, đều là cái kia Diệp Dịch bức bách, ngươi còn nguyện ý tiếp nhận ta sao? Đừng nghe cái này kỵ nữ hư tình giả ý, Hiên ca ca, ta mới là chân ái. Nghe chung quanh nhiệt tình lời nói, Diệp Hiên chỉ cảm thấy ồn ào. 3 năm trước đây hắn tu vi mất hết thời điểm, những người này cũng không có ít tại phía sau bỏ đá xuống giếng. Bây giờ hắn dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép một mực khi dễ địch nhân của hắn, những này có đầu tường lại mặt dạn mày dày tiếp trở về. Nếu là hôm nay chết tại sân quyết đấu bên trên người là hắn, như vậy những người này cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào nhục mạ hắn không biết trời cao đất rộng. Giờ khắc này, Diệp Hiên càng tin tưởng, chỉ có thực lực cường đại mới là vĩnh hằng chân lý. Chỉ cần có được thực lực tuyệt đối, vậy cái này thiên hạ tất cả mọi người cũng chỉ là tùy ý nắm dẫm đạp nhuyễn đàn. Đại thù đến báo cảm giác như thế nào? Ngay tại Diệp Hiên trong đám người đi ra về sau, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một lão giả hư ảnh, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Đạo hư ảnh này là Diệp Hiên trong lúc vô tình từ một khối ngọc bội bên trong kích hoạt linh hồn thể, hắn thân phận thần bí, tu vi thông thiên, hiện đã trở thành lao sư của hắn. Nếu như không có cái này hư ảnh lão giả, như vậy kinh mạch của hắn cũng không có khả năng khôi phục, càng không khả năng có được bây giờ tu vi, nói hắn đối với hắn có thiên đại ân tình cũng không đủ. Nhưng bây giờ Diệp Hiên cũng sẽ không ân tình choáng váng đầu óc, hắn chỉ cảm thấy lão giả sở dĩ sẽ đối với hắn dốc túi tương thụ, vậy khẳng định là có mưu đồ khác. Gặp lão giả xuất hiện, Diệp Hiên lập tức liền đỏ cả vành mắt, một mặt thành khẩn hướng lão giả nói, "Tạ lão sư thiên ân. Nếu như không có lão sư, Diệp Hiên nào có cơ hội báo thù, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn sống ở người khác khi nhục trong vực sâu. Lão sư ngài quả thực là Diệp Hiên tái sinh cha." Mặc dù trong lòng của hắn đối lão giả cực kỳ cảnh giác, nhưng hắn diễn kỹ một mực đều rất tốt. Lão giả bị hắn câu nói này nói động dung, "Hảo hài tử, không hưởng là sư phí hết tâm huyết, đem cái kia thần bí công pháp truyền thụ cho ngươi." "Lão sư, ta mặc dù đại thù đến báo, nhưng nội tâm lại không thoải mái, ngược lại giống như đã mất đi thứ gì, buồn khổ vạn phần." Diệp Hiên nói ra. "Theo ngươi khoái ý ân cựu tính tình, tại báo thù sau không để lại loại cảm giác này mới đúng. Cầu lão sư vì ta tính cả tính toán." Lão giả nghe đây, liền bấm ngón tay tính toán, lập tức hắn cho mày, kinh ngạc nói, "Vãi thai, ngươi khí vận lại có chỗ biến hóa." "Cái gì? Không phải là ta vừa rồi giết cựu nhân nguyên nhân?" "Cũng không phải, việc này cùng ngươi báo thù không quan hệ, ứng cho là ngươi tương lai nào đó phần cơ duyên, tại hôm nay bị người khác chặn gãy mất." Diệp Hiên lúc này giận dữ, người nào như thế ác độc? Đoạn người máy duyên như giết người phụ mẫu a. Lão giả bị hắn phi tốc chuyển biến cảm xúc khiến cho sững sờ, thiên hạ cơ duyên vốn là người có đức chiếm lấy, ngươi không cần như vậy nổi nóng. "Ta..." "Thôi, ngươi niên kỷ còn nhẹ, như thế vội vàng sao động cũng bình thường." Lão giả lại an ủi, "Nhưng mạng ngươi số gần như thiên đạo, chính là thiên đạo khí vận chi tử, bất quá mất đi một phần cơ duyên mà thôi, thiên đạo khẳng định còn biết tại cái khác phương diện đối ngươi có chỗ bồi thường." Nghe nói như thế, Diệp Hiên cũng thở dài một hơi, biểu lộ trở nên khiêm cung, "Lão sư dạy bảo đúng, ta vẫn là quá nóng nảy. Tiếp đó, ngươi còn muốn đợi tại tòa thành nhỏ này bên trong?" "Không, ta muốn đi bên ngoài sông sáo. Trải qua chuyện này, ta rốt cục nhận rõ, thế giới này cường giả vi tôn, ta cũng không tiếp tục nghĩ tới bị người tùy ý khi nhục thời gian. Ta muốn một bước, một bước, một bước đi đến cao nhất." "Tốt, vi sư trước đó vài ngày liền vì ngươi được cho tốt tiền đồ, đó chính là tại tháng sau tiến về Độ Tâm Kiếm Tông, tham gia nhập tông đại tuyển." "Độ Tâm Kiếm Tông? Đây chính là mạnh nhất trên thế giới tứ đại tông môn thứ nhất, bằng vào ta năng lực, có thể thông qua đại tuyển sao?" Diệp Hiên lo lắng nói. "Yên tâm, có vi sư tại, chắc chắn để ngươi tại nhập tông đại tuyển bên trên rực rỡ hào quang." Lão giả bảo đảm nói. "Quá tốt rồi." Diệp Hiên kích động nắm tay, trong lòng ngầm hạ quyết định, chờ hắn vào Độ Tâm Kiếm Tông, định để lão giả tính toán rõ ràng hôm nay cắt đứt hắn cơ duyên người đến cùng là ai, hắn muốn nhờ tông môn thế lực, làm cho đối phương đánh đổi mạng sống đại giới. Nam Hoang khu vực, Tiểu Vũ trấn. Giang Lạc vừa rời đi Tô Duyệt Khê tiểu điểm về sau, liền đi tại đi hướng bột mì cửa hàng trên đường. Tô Duyệt Khê trong tiệm bột mì chỉ đủ dùng một ngày, hắn hôm nay đến cho nàng vận một chút quá khứ, không phải ngày mai bánh ngọt cửa hàng liền không có cách nào buôn bán. Làm Giang Lạc một cương đến bột mì cửa hàng, lại phát hiện bột mì chủ tiệm đang cùng mấy tên tiểu nhị đang bận rộn địa vận chuyển hàng hóa, ngay cả bình thường phụ trách nhìn quầy hàng đại gia đều gia nhập trong đó. "Lão bản, đến 10 túi bột mì, chính ta vận." Giang Lạc một đạo. Chủ tiệm thả ra trong tay bao tải sát mồ hôi, bất đắc dĩ nói ra, "Giang tiểu tiên sinh, ngươi vẫn là đi trong thành mua đi, lúc trước cốt long đột kích thời điểm, ta cái này nhà kho lại đột nhiên đổ sụp, bên trong bột mì đều bị mưa to chìm. Làm sao đột nhiên liền sập? Giang Lạc Một cảm thấy kinh ngạc. Nói đến rất kỳ quái, toàn bộ tiểu trấn bên trên kiến trúc, liền ta cái này dùng gạch đá chế tạo nhà kho sập, ngươi ngó ngó cuối phố cái kia mấy gian bùn nhà ngói, mặc dù rách tung tóe, yếu đuối, nhưng chúng nó ngược lại liền là không có sập, ngươi nói có kỳ quái hay không? Giang Lạc xem xét hướng cuối phố, thật đúng là như chủ tiệm nói, bên kia mấy gian bùn nhà ngói lại lôi bạo mưa to sau lông tóc không tổn hao gì. Làm giống như lão bản nhà kho bị lão tiên nhằm vào một dạng. Xem ra ta cũng chỉ có thể đi lội trong thành. Tiểu vụ trấn cứ như vậy một nhà phấn cửa hàng, trừ cái đó ra muốn mua được đại lượng bột mì, vậy cũng chỉ có đi Yên Vũ thành bên trong bột mì nhà máy. Từ khi 8 năm trước Giang Lạc vừa rời đi Yên Vũ thành về sau, liền một lần cũng không có trở về qua, hắn không thích cái kia làm hắn thương tâm mở đầu chi địa. Nếu như không phải hắn buổi sáng đã đáp ứng Tô Duyệt Khê, sẽ ở trong hôm nay cho nàng đem bột mì đưa qua, vậy hắn là thật không muốn đi Yên Vũ thành. Trong tiệm nhưng còn có xe ngựa sao? Thuê một cái. Giang Lạc hỏi một chút. Có, trực tiếp đi hậu viện chọn là được. Chủ tiệm nói. Đi lội trong thành bao nhiêu tiền? Nói chuyện gì có tiền hay không, ta nghe ngươi nói sách 4 năm còn đều không cho ngươi khen thưởng qua đây, xe ngựa ngươi cứ việc dùng. Chủ tiệm cười nói. Một mã thì một mã. Giang Lạc Một đạo. Chủ tiệm lần nữa chối từ, nhưng cuối cùng Giang Lạc Một vẫn là trả tiền, hắn không thích chiếm tiện nghi người khác. Rất nhanh, hắn ngồi lên xe ngựa, chạy tới Yên Vũ thành. Theo Giang Lạc Một lái xe rời đi tiểu trấn, tại phía xa trên đường bánh ngọt trong tiệm Tô Duyệt Khê, liền cũng lập tức có cảm ứng. Hắn muốn đi đâu? Tô Duyệt Khê không khỏi nghi hoặc, tại trong trí nhớ của nàng, cái này 8 năm đến nay, Giang Lạc Một thế nhưng là chưa hề rời đi tiểu trấn một bước. Nàng lập tức phóng thích thần thức, trong khoảnh khắc liền truy tung đến ngồi ở trên xe ngựa Giang Lạc Một, dựa theo hắn con đường tiến tới suy đoán, Giang Lạc Một đại khái suất là muốn đi hướng Yên Vũ thành. Nhưng hắn vì sao muốn đến đó? Hắn hẳn là rất chán ghét cái chỗ kia mới đúng. Lúc này, Tô Duyệt Khê cũng chú ý tới xe ngựa kia trên có khắc phấn chữ, nàng lúc này mới nhớ tới buổi sáng Giang Lạc nói chuyện qua muốn giúp nàng vận chút bột mì. Có thể tiểu trấn phấn cửa hàng hẳn là còn có bột mì mới đúng, hắn vì sao muốn cho mượn phấn cửa hàng xe ngựa đi hướng trong thành? Sau một khắc, Tô Duyệt Khê thần thức liền bay đến tiểu trấn phấn cửa hàng phụ cận. Thẳng đến nàng trông thấy đổ sụp nhà kho, cùng khắp nơi trên đất ướt đẫm bột mì, thế mới biết hiểu trong đó hết thảy nguyên do. Mặc dù lúc trước đầu kia cốt long làm ra rất lớn động tĩnh, nhưng nàng pháp trận thế nhưng là đem hết thảy năng lượng trùng kích đều hóa giải. Theo lý mà nói, trong tiểu trấn tất cả kiến trúc đều không nên bị hao tổn mới đúng, cái này phấn kho lại càng không nên đổ sụp. Việc này không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là thiên đạo quậy phá. Nó mục đích liền là dẫn đạo Giang Lạc Một tiến về Yên Vũ thành, để Lục Hồng Nhan cùng Sở Hoài Niệm đám người cùng hắn gặp nhau. Tô Duyệt Khê thần thức lần nữa trở lại ngoài trấn nhỏ, nhìn xem trên xe ngựa nhàn nhã bắt chéo hai chân Giang Lạc Một, không khỏi hơi âm thanh thở dài, đần. Thiên đạo ý đồ rõ ràng như thế, nàng không tin Giang Lạc Một hồi đối với cái này không có chút nào phát giác. Tất nhiên là bởi vì hắn lo lắng nàng trong tiệm không có bột mì, Minh Nhật không cách nào bình thường buôn bán, cho nên hắn mới biết rõ thiên đạo quái phá, nhưng vẫn là muốn đi hướng Yên Vũ thành. Vì một chuyện nhỏ, nhập này thiên đạo cái bẫy, không phải đần còn có thể là cái gì. Không nói chuyện cũng nói trở về, tại Tô Duyệt Khê lựa chọn hủy bỏ tiểu trấn trên không pháp trận lúc, nàng liền đã quyết định không lại ngăn cản một ít người cùng Giang Lạc Một tiếp xúc, nhưng điều kiện tiên quyết là Giang Lạc Một không lại nhận tổn thương. Thiên đạo lần này an bài, nàng sẽ không đi ngăn cản, nhưng nếu như Giang Lạc nhất nhân này bị thương tổn, cái kia nàng sẽ phải rút kiếm. Tô Duyệt Khê đầu ngón tay vung khẽ, một đạo linh khí liền lặng lẽ bay vào Giang Lạc Một trong cơ thể, cái này có thể bảo vệ Giang Lạc Một tại ba hơi bên trong, miễn dịch hết thể đế cảnh phía dưới cường giả công kích. Mặc dù miễn dịch công kích thời gian rất ngắn, nhưng đây đối với Tô Duyệt Khê mà nói lại hoàn toàn đủ, bởi vì nàng nhưng tại Giang Lạc Một cương nhận công kích trong nháy mắt liền đến hắn bên người. Làm xong những này, Tô Duyệt Khê liền thu hồi thần thức, tiếp tục tại trong tiểu điểm xoa mì vắt. Tại vò mì quá trình bên trong, nàng vẫn không quên thỉnh thoảng nâng lên tay, lau một chút trán mình bởi vì mệt nhọc mà chảy xuống mồ hôi. Muốn đóng vai một cái hoàn mỹ phàm nhân, những chi tiết này tự nhiên là không thể thiếu. Sau nửa canh giờ, Giang Lạc Một lái xe tiến nhập Yên Vũ thành. Sau cơn mưa trời lại sáng, trên đường cái người đông nghìn nghịt, hỗn loạn đám người chen lấn xe ngựa mới bước dừng lại, khó mà tiến lên. Nếu như không có ngoài ý muốn, mưa này dừng lại, nàng cũng hẳn là trở về. Giang Lạc vừa đứng ở trên xe ngựa, ánh mắt vượt qua nhốn nháo đầu người, nhìn phía xa xa cây cầu gỗ nhỏ. Quả nhiên, cầu nhỏ bên trên mặc dù đầy áp người, nhưng cũng không có trông thấy cái kia đạo màu đỏ tình ảnh. Dựa theo trước mắt thời gian tuyến, tháng sau liền là Độ Tâm Kiếm Tông nhập tông đại tuyển, cũng là nhân vật chính Diệp Hiên nhập tông thời điểm, thiên đạo khẳng định đến làm cho nàng mau đi trở về. Không phải Diệp Hiên bái nhập các trưởng lao khác môn hạ, cái kia nội dung cốt truyện coi như lớn sở bản. Giang Lạc giống nhau này thầm nghĩ, lấy Lục Hồng Nhan trước mắt tu vi, từ Yên Vũ thành bay trở về Độ Tâm Kiếm Tông, đại khái liền cần một tháng tà hữu. Chỉ cần thiên đạo không muốn để cho nội dung cốt truyện sở bản, vậy liền tuyệt đối sẽ không để Lục Hồng Nhan ở đây dừng lại thêm. Keng, kiểm tra đến ký chủ đi vào Yên Vũ thành. Hệ thống phán đoán ký chủ rốt cục nghị thông suốt, quyết định đi đến chùm phản diện con đường. Vì trợ giúp ký chủ mau chóng bái sư, hệ thống quyết định đưa tặng ký chủ mãi mãi truy tung định vị công năng. Xin hỏi ký chủ phải chăng mở ra này công năng, định vị sư tôn Lục Hồng Nhan vị trí. Giang Lạc Một cương trầm tĩnh lại tâm tình, lại bị hệ thống cái này nhấc lên bày ra khiến cho hỏng bét. Lại nói cái này truy tung công năng, tại hệ thống trong cửa hàng duy nhất một lần ra bán, coi như cao tới 7000 điểm tích lũy, kiếp trước hắn muốn dùng đều dùng không được, hiện tại ngược lại tốt, đặc biệt meo vậy mà trực tiếp đưa. Với lại tặng vẫn là mãi mãi. Giang Lạc vừa nghĩ tới đó, liền giận không chỗ phát tiết. Cho ta xéo đi. Chương 17, như thế hợp lý gặp nhau, chương 17, như thế hợp lý gặp nhau. Tiên Vũ thành bên trong, tinh tâm khách sạn, trong đó một gian trong phòng khách. Sở Hoài Niệm chậm rãi dừng lại quanh thân vận chuyển linh khí, nàng liễu mi nhíu chặt, hai mắt u hận, nghiến chặt hàm răng, trắng đoán ngọc thủ gắt gao siết thành quyền. Vì sao lại dạng này? Nàng bi thống địa tự nói. Hai đạo nước mắt lặng yên từ khóe mắt trượt xuống, mười ngón cũng đang dùng lực phía dưới đâm vào da thịt, máu tươi thuận tay hở ra chảy ra nhuộm đỏ ống tay áo. Bởi vì ăn vào phá nguyên đan nguyên nhân, nàng bây giờ tu vi đã từ linh khiếu cảnh đỉnh phong, ngã xuống linh hải cảnh sơ kỳ. Trước sau ở giữa thế nhưng là chênh lệch năm cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm nàng khổ sở, chân chính làm nàng đau lòng nhất là trong cơ thể nàng thiên địa linh nguyên, khách quan trước kia, vậy mà chợt giảm bảy thành nhiều. Tu vi rút lui, nàng còn có thể lấy trung tu, có thể thiên địa linh nguyên loại này thánh vật một khi không trọn vẹn, cái kia cơ hồ liền là cũng không còn cách nào bù đắp. Đây là nàng cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo chi vật, cũng là nàng tự cho mình siêu phàm lực lượng, càng là nàng tương lai trở thành vị kế tiếp nhân tộc đại đế mơ ước ỷ vào. Nhưng hôm nay lại tàn phá không chịu nổi. Nàng bi phẫn, bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Phản phất sống tiếp động lực cũng theo đó giảm mạnh. Nàng chưa hề nghĩ tới, viên kia phá nguyên đan mang đến tác dụng phụ, lại sẽ như thế kinh khủng. Nếu như ta tự tư một chút, như thế nào lại biến thành như vậy? Đả kích nặng nề, để nàng giờ phút này sinh lòng hối hận. Sự thật cũng đúng như nàng nói. Nếu như lúc trước nàng tại nhận được thuộc gia đồ án về sau, tự tư một điểm, lựa chọn độc hưởng long tộc di tích, mà không phải mang theo Lam Hải cái kia gây sự quỷ nhất lên đến đây, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Nếu như lúc ấy cốt long xuất hiện thời điểm, nàng không tuyển chọn đem mình duy nhất truyền tống thạch cho Lam Hải, mà là lựa chọn mình chạy trốn, cái kia nàng cũng sẽ không biến thành dạng này. Kỳ thật trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, đây hết thảy căn bản nguyên nhân đều là nàng muốn làm một vị ưu tú đại sư tỷ. Vì thế, nàng đã bỏ ra quá nhiều. Tại trong tông môn, phàm là sư đệ sư muội trêu ra sự cố, nàng kiểu gì cũng sẽ nhiều lần đứng ra thay nhận qua, hắn mỗi lần lấy được thượng giai cơ duyên, cũng sẽ cùng sư đệ sư muội cùng hưởng, mỗi khi gặp thời khắc nguy cấp, nàng càng đem sư đệ sư muội hộ ở sau lưng, cho dù là một ít chân quý tài nguyên tu luyện, nàng cũng sẽ dẫn đầu để cho sư đệ sư muội. Sở Hoài Niệm chưa hề đối với mấy cái này nỗ lực cảm thấy hối hận, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này đều chẳng qua là một vị ưu tú đại sư tỷ ứng tận chi trách. Nhưng bây giờ phần này đã kích nặng nề, thật để nàng vừa mệt lại hối hận. Nếu như để nàng lựa chọn lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ không lại đem Lam Hải mang đến nơi đây cùng hưởng cơ duyên. Bất quá, nếu để cho nàng trơ mắt nhìn xem Lam Hải bệnh tang di tích bên trong, nàng Sở Hoài Niệm lại vẫn là làm không được. Tính cách của nàng đã chú định nàng trung quy là không cách nào làm đến chỉ lo thân mình. Nàng khẳng định còn biết đem cái kia duy nhất truyền tống ngọc thạch cho sư đệ, cuối cùng một mình tiếp nhận cái này vô cùng đau khổ hậu quả. Bởi vì so với bây giờ phần này thống khổ, nàng càng sợ chết hơn không cứu về sau, mang đến lương tâm khiển trách. Sở Hoài Niệm ngồi ở giường một bên, mặc cho nước mắt chảy thật lâu, trung quy vẫn là cực kỳ bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Thôi, tu đạo một đường nhất định gian khổ nhiều khó khăn, bất quá là tu vi rơi xuống, linh nguyên chợt giảm, ta không phải còn tốt sinh hoạt sao? Nàng bắt đầu không ngừng trấn an mình. Chỉ cần bất tử, tương lai đều có khả năng. Cổ kim vắng lai, vô số đại năng, trong đó không thiếu tư chất bình thường người, cho dù ta mất đi linh nguyên, cũng còn so với bọn hắn tư chất tốt. Nếu ta bởi vậy kiếp nạn mà đạo tâm có ngăn, vậy chỉ có thể chứng minh ta cũng không phải là cường giả. Cường giả sở dĩ sẽ trở thành cường giả, đều là bởi vì có khỏa cường giả tâm. Đạo không kiên, tâm không mạnh, tư chất lại cao hơn cũng nhất định biến thành soảng sinh hạng người. Ta đời này lập chí thành đế, sao có thể bởi vậy kiếp nạn dao động đạo tâm? Nàng ở trong lòng cưỡng ép khích lệ cũng báo cho mình, phải học được tiếp nhận hiện thực tàn khốc, cũng tại hiện thực tàn khốc phía trên tiếp tục tiến lên, đó mới là trở thành cường giả nơi mấu chốt. Vừa ý cảnh chuyển đổi cần thời gian đến phụ tá, ngắn hạn bên trong một mực cơ cầu, ngược lại sẽ lệnh làm phức tạp tăng lên. Thật lâu, Sở Hoài Niệm xóa đi nước mắt, không tiếp tục chữa thương, mà là chuẩn bị đi vào trong thành giải sầu một chút. Sư tôn của nàng Lục Hồng Nhan đã tại buổi trưa mang theo Lam Hải rời đi Yên Vũ Thành, nói là đi vì nàng tìm kiếm có thể tầm bổ thiên địa linh nguyên bảo vật, sẽ ở mấy ngày về sau trở về. Nàng biết sư tôn đãi nàng chân tâm thật ý, đối nàng thương thế mọi loại sốt ruột. Nhưng nàng như thế nào lại không biết, có thể tầm bổ thiên địa linh nguyên bảo vật, nhất định phải là cùng đồng cấp thánh vật, tại thế gian này sao mà khó mà tìm kiếm? Cho dù là tìm tới ngàn năm, cũng không nhất định có thể gặp thứ nhất mắt. Bất chi bất giác, nàng đi tới thành Nam bờ sông nhỏ, kề bên này chỉ có một tòa bột mì nhà máy, người lui tới rất ít, hoa cỏ cũng vui mắt. Nàng nằm tại bên bờ sông trên bãi cỏ, thổi chậm chậm mà đến gió nhẹ, ngước nhìn trời xanh mây trắng, hy vọng như vậy cảnh sắc có thể cấp cho nàng tâm hồn bình tĩnh. Ai? Ngài là tiểu vụ trấn Giang tiểu tiên sinh. Lúc này Giang Lạc Một đang tại phấn hán môn miệng chứa mặt, bỗng nhiên bị một tên thanh niên nam tử cho đáp lời. Ngươi là? Giang Lạc hơi đánh giá lấy người này, chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Ta gọi Trương Nham, Đông Thành Quảng Trường người, ngẫu nhiên không có việc để hoạt động thời điểm, liền sẽ ra khỏi thành đi tiểu vụ trấn nghe người nói sách. Cái kia trong quán trà người nghe mỗi lần cũng rất nhiều, ngươi không nhớ rõ ta rất bình thường. Tên là Trương Nham thanh niên nói ra. Nguyên lai là vị nghe khách. Cảm ơn huynh đệ cổ động. Giang Lạc cười nói. Đâu có, ta rất ưa thích ngươi viết, ta thật không phải phản phái. Hôm nay gặp được là duyên phận, ngươi cho ta kịch thấu điểm nội dung cốt truyện thôi, cũng tỷ như Giang Thăng vẫn sẽ hay không lần nữa quật khởi loại hình. Ngươi cảm thấy hắn tu vi bị phế về sau, còn có quật khởi khả năng. Đương nhiên, mặc dù cái kia Diệp Huyền là thiên đạo chi tử, nhưng Giang Thăng mới là ngươi trong sách nhân vật chính a. Trương Nham là cái lắm lời, quả thực là lôi kéo Giang Lạc nói chuyện không ngừng. Không qua sông Lạc Một tự nhiên là không ghét nhiệt tình người nghe, hắn rất tình nguyện cho đối phương lộ ra một chút đặc sắc kiều đoạn, đối phương nghe xong ngược lại sẽ càng thêm chờ mong đến tiếp sau. Thật nhau nhau. Lúc này đang nằm tại bờ sông nhỏ buông lòng tâm tình Sở Hoài Niệm, bị Trương Nham cái kia nhất kinh nhất xạ thanh âm làm cho nhíu mày. Nàng vốn định vận chuyển linh khí ngăn chặn hai lỗ tai, nhưng lại bị hai người lời kế tiếp hấp dẫn. Ta nghe nói hôm nay buổi sáng thời điểm, thường đến chúng ta trong thành vị kia Hồng Y Liệt tiên tử, tại các ngươi tiểu vụ chấn chém một đầu ác long. Trương Nham hỏi: "Thật có việc này?" Giang Lạc gật gật đầu. "Cái kia lúc ấy ngươi trông thấy không có?" Trảm Long chàng diện ứng làm cực kỳ rung động a. Không sai, ngoài trấn nhỏ núi đều thiếu một tòa. Đúng, nói lên vị kia Hồng Y Liễu tiên tử, không biết Giang tiểu tiên sinh có biết hay không, nàng một mực muốn tìm vị kia đệ tử, hắn tính danh cùng thân thế đều cùng ngươi giống nhau ý hệ. Giang Lạc vừa nghe thấy lời ấy, lần nữa chuyển ra cũ lý do thoái thác, nói đùa, ta loại này không cách nào tu luyện phàm nhân, sao có thể sẽ là tiên nhân muốn tìm đệ tử. Có thể ngươi tên là Giang Lạc Một, đã từng là Yên Vũ thành cô. Thật có lỗi, ta không phải cố ý đề cập quá khứ của ngươi. Trương Nha máy này nói, cái này có cái gì, ta trước tiên là trong thành này cô nhi, vốn là sự thật. Giang Lạc khẽ đảo không quan tâm việc này. Nghe đến đó, Sở Hoài Niệm liền đứng lên. Nàng rất ngạc nhiên vị này Giang tiểu tiên sinh là người phương nào, có thể cùng sư tôn chỗ các loại người như thế gần. Người này tên là Giang Lạc Một, cùng cái kia Giang Lạc chỉ nhiều cái một chữ, hơn nữa còn đồng dạng đều từng là nội thành cô nhi, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp a. Sở Hoài Niệm quay người nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc áo đen, bên mặt có chút tuấn tú thanh niên nam tử, chính khiêng một túi bột mì để đặt ở trên xe ngựa. Người này chính là Giang Lạc Một. Sở Hoài Niệm thầm nghĩ trong lòng, vô luận là từ tuổi tác vẫn là xuất thân, thậm chí là tính danh nhìn lại, người này đều rất như là sư tôn chỗ các loại người, nhưng như chính hắn nói, hắn là cái không cách nào tu luyện phàm nhân, lại sao có thể là sư tôn đệ tử. Nàng băng vào thiên địa linh nguyên chỗ ra chỉ dưới mắt thường đó có thể thấy được, Giang Lạc Một thể nội kinh mạch suy nhược, nhất định là cái không cách nào tu luyện phàm nhân. Xem ra, cả hai tương tự, hẳn là chỉ là trùng hợp. Ngay tại Sở Hoài Niệm chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, cách đó không xa Giang Lạc nghiêm tốt đem thả xuống một mì, ngẩng đầu lên nhìn phía bên này. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đụng vào nhau. Người này, giống như ở đâu gặp qua. Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Sở Hoài Niệm không khỏi khẽ giật mình, trong nội tâm nàng lại dâng lên một cô đã lâu cảm giác quen thuộc. Kỳ quái, nàng lật khắp dĩ vãng ký ức, mười phần xác định, hôm nay là nàng lần thứ nhất nhìn thấy người này. Nhưng vì sao trong nội tâm nàng liền sẽ có loại cảm giác này? Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, trong đầu đống nhiên chuyển đến một trận nói nhói. Tùy theo mà đến, liền là rất nhiều mơ hồ hình tượng cùng thanh âm, tại nàng trong đầu lộn xộn lấp lóe, quen quẩn. Ta gọi Giang Lạc, sau này sẽ là đại sư huynh của ngươi, vô luận ngươi gặp được khó khăn gì đều có thể tới tìm ta. Sư muội, ngươi trước trốn, ta tự có biện pháp bảo mệnh. Ta làm như vậy chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi vì sao liền là không tin? Sư muội, ngươi an tâm dưỡng thương, ta hiểu rõ loại tên là cực hàn tinh nhị thánh vật có thể tầm bổ linh nguyên, ngươi đợi ta nửa năm, ta chắc chắn vì ngươi đem mang tới. Sở Hoài Niệm, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận Diệp Hiên. Ngươi vì sao liền là không nghe? Ngươi có biết hay không hắn một mực đều đang lợi dụng ngươi a? Thật quá ngu xuẩn. Mãi cho tới bây giờ, ngươi còn không biết là ai tại cứu ngươi, là ai đang hại ngươi. Ha ha ha. Trong lòng ngươi thành kiến đối với ta, giống như thiên hàn dãy núi cũng khó rời đi. Ta vừa lại không cần biện giải cho mình. Chẳng lẽ chỉ cần ta nói ngoại môn 30 tên đệ tử không phải ta làm hại, ngươi liền có thể tin ta sao? Đã các ngươi đều chỉ tin tưởng Diệp Hiên, vậy liền cho ta định tội a. Mấy hơi qua đi, hình tượng thoáng qua tức thì. Những lời kêu bên trong coi ôn nhu, có gào thét, có hay không lại, có sụp đổ. Dù cho hình tượng phi thường mơ hồ, nhưng Sở Hoài Niệm vẫn có thể từ đó cảm giác được, hình ảnh kêu bên trong người cùng đối diện Giang Lạc 10 phần tương tự. Hắn nói hắn gọi Giang Lạc, là đại sư huynh của nàng. Chẳng lẽ sư tôn chỗ đợi đến người kia, kỳ thật liền là trước mắt cái này Giang Lạc Một. Với lại nàng cũng từng gặp qua đối phương, chỉ bất quá bởi vì một loại nào đó không rõ nhân tố, cuối cùng dẫn đến nàng quên đi đối phương. Ngoa tạo, nàng làm sao tại cái này? Giang Lạc xem xét lấy đối diện lầm vào trong trầm tư Sở Hoài Niệm, nhịn không được ở trong lòng phát nổ nói tục. Xem ra, tiểu trấn phấn kho đột nhiên đổ sụp, liền là thiên đạo vì an bài ta tới gặp nàng mà làm. Còn có cái này đột nhiên cùng ta gặp nhau Trương Nham, khẳng định cũng là bị thiên đạo an bài. Nếu như không phải cái này Trương Nham lắm miệng, đề cập tên của ta cùng thân thế, Sở Hoài Niệm chắc chắn sẽ không lưu ý ta như vậy một phàm nhân bình thường. Nghĩ đến cái này, Giang Lạc một cái có thể cảm thán, thiên đạo thật đúng là đủ chi tiết. Nó chỉ là dẫn đạo Trương Nham đến cùng hắn hàn huyên mấy câu, liền có thể để Sở Hoài Niệm cùng hắn gặp nhau trở nên như thế hợp lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Trương Nham khẳng định là vô tội, hắn cũng không biết mình mới hết thảy ngôn ngữ, đều là bị thiên đạo âm thầm chỉ dẫn mới nói ra. Chương 18, ta cùng công tử mới quen đã thân, chương 18, ta cùng công tử mới quen đã thân. Ai, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Giang Lạc một ở trong lòng thở dài. Chỉ cần có thiên đạo nhúng tay, nên gặp nhau chúng quy sẽ gặp nhau. Cũng tỉ như buổi sáng hắn đợi tại tiểu trấn thật tốt, không phải là có đầu cốt long đem Lục Hồng Nhan dẫn tới nơi đó. Cho nên cho dù hắn không rời đi tiểu trấn, hắn cũng sẽ bởi vì một chuyện nào đó, tại thời gian này cùng Sở Hoài Niệm gặp nhau. Gặp nhau liền gặp nhau đi, dù sao một thế này mọi người đều không có nhau. Giang Lạc một rất tự nhiên thu hồi ánh mắt, đem cuối cùng một túi bột mì để lên lập tức xe. Trương Nham Vinh, ta nên trở về thôn, cáo tử. Tốt, lần sau đến trong thành nhớ kỹ tìm ta, cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Giang Lạc một lái xe ngựa, rời bỏ Sở Hoài Niệm tiến lên, tránh cho cùng đối phương đụng cái chính diện. Mà lúc này Sở Hoài Niệm còn đứng ở tại chỗ, tiêu hóa lấy những cái kia mơ hồ hình tượng tin tức. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp. Nàng phi thường xác định, trí nhớ của mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thiếu thốn, trước đây nàng cũng tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua Giang Lạc Một, với lại cái kia tự xưng là nàng đại sư Minh Giang Lạc, lại càng không nên đột nhiên xuất hiện nàng trong đầu. Cuối cùng là vì sao? Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Sở Hoài Niệm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, mềm mại thân thể như lá rụng nhẹ nhàng, chớp mắt liền tới đến Giang Lạc Một chiếc xe ngựa. Công tử xin dừng bước, tại hạ Sở Hoài Niệm, có một chuyện muốn hỏi. Nàng một mực đều rất có lễ phép, cho dù là đối mặt nhỏ yếu phàm nhân, cũng sẽ cho một cái ôm quyền lễ. Giang Lạc thấy một lần đây, trong lòng không khỏi đậu đen rau muống có nhiều việc, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm kinh ngạc, đem xe ngựa dừng lại về sau, cung kính đáp lễ lại. Tiên tử xưng thảo dân là công tử, đúng là thảo dân chi vinh hạnh, không biết Sở tiên tử có chuyện gì. Thảo dân chắc chắn biết gì trả lời đó. Một phàm nhân gặp phải tu tiên giả phản ứng, xem như bị hắn diễn dịch vừa đúng. Sở Hoài Niệm cũng không thích tiên tử xưng hô, nhưng nàng cũng rõ ràng, phàm nhân đối tu sĩ đều là như thế tôn xưng. Chúng ta có thể từng ở đâu gặp qua? Nàng hỏi. A. Giang Lạc một rất là kinh ngạc, nếu mày suy tư về sau, mới lần nữa trả lời chắc chắn, như thảo dân nhớ không lầm, cái này ứng cho là thảo dân gặp Sở tiên tử thứ ba mặt. Thứ ba mặt? Lần đầu tiên là ở trên buổi trưa tiểu vụ trấn, mặt thứ hai là lúc trước bờ sông, hiện tại tự nhiên là thứ ba mặt. Nói cách khác, tại hôm nay trước đó, ngươi chưa bao giờ thấy qua ta. Sở tiên tử lúc trước tới qua nơi đây, chưa từng tới qua. Như vậy tại hôm nay trước đó, thảo dân tuyệt đối không từng gặp Sở tiên tử, bởi vì thảo dân từ khi ra đời lên, liền chưa hề rời đi cái này phương viên 300 dặm địa. Đạt được đáp án sau Sở Hoài Niệm, không khỏi có chút không cam tâm. Cho dù hai người thật chưa từng gặp mặt, cái kia trong óc nàng những hình ảnh kia, cùng nàng nhìn thấy hắn lúc, trong lòng dâng lên cái kia cô đã lâu cảm giác quen thuộc, đến tột cùng nên giải thích thế nào? Ta cùng công tử chưa từng quen biết, nhưng lại mới quen đã thân, không biết công tử gặp ta, phải chăng cũng sẽ có cảm giác giống nhau? Sở Hoài Niệm tiếp tục nói. Giang Lạc lay động lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, cái kia ứng cho là Sở tiên tử nhớ lại một vị nào đó cố nhân, mà thảo dân chỉ là trùng hợp cùng người kia dung mạo tương tự thôi. Cố nhân? Sở Hoài Niệm tự nhiên rõ ràng, nàng nhận biết cố nhân bên trong, không có một cái nào cùng hắn dung mạo tương tự. Đã như vậy, Hoài Niệm như vậy cáo tử. Khục. Nàng nói dứt lời vừa định rời đi, trong cơ thể liền bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt xé cảm giác đau, tùy theo một ngụm liền máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra. Mãnh liệt cảm giác hôn mê, làm nàng suýt nữa ngã xuống đất. Dược hiệu qua. Cho đến giờ phút này, nàng mới giật mình nhớ lại, trong cơ thể mình để mà chống cự phá nguyên đan phản vệ chi lực đang dược, chỉ sợ sớm đã còn thừa không có mấy. Nguyên nhân chính là như thế, viên tiêu phá nguyên đan tác dụng phụ mới có thể giống như thủy triều đột nhiên đánh tới. Nàng vội vàng lấy ra một viên đan dược cắt vào, vận chuyển linh khí bảo vệ trong cơ thể thụ trọng thương kinh mạch. Nếu như không nhanh lời nói, kinh mạch của nàng liền sẽ một chút xíu vỡ ra, đến lúc đó tu vi của nàng rất có thể sẽ tán đi càng nhiều. Ông. Theo linh khí từ nàng quanh thân hiện lên, không khí chung quanh cũng bị rung ra một tiếng nổ đùng. Hồng hộc. Giang Lạc một xe ngựa khoảng cách nàng quá gần, trên người nàng linh khí chợt bộc phát ra thanh âm, để kéo xe ngựa hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Nó hai cái móng trước nhảy lên thật cao, sợ hãi để nó bản năng muốn đá văng ra trước mặt Sở Hoài Niệm. Giang Lạc thấy một lần đây, lập tức bắt lấy dây cương, muốn đem ngựa cho tú lệnh, nhưng lại thì đã trễ. Sở Hoài Niệm cấp tốc hướng bên cạnh rời cái thân vị, rất nhẹ nhàng tránh qua, tránh né chạm mặt tới móng ngựa. Coi như nàng bây giờ thụ cực nặng thương, vậy cũng không có khả năng bị xúc vật cho công kích đến, bởi vì móng ngựa chỉ đá trúng không khí, không có đạt được bất kỳ giảm sóc giảm bất lực, dẫn đến toàn bộ xe ngựa tùy theo đánh ra trước qua, lại thêm ngựa vốn là ở vào chấn kinh trạng thái, cuối cùng dẫn đến đổ đầy hàng hóa xe, nặng nề mà đặt ở ngựa trên thân. Giang Lạc một cũng theo đó từ trên xe rơi xuống, bất quá Sở Hoài Niệm kịp thời phân ra một đạo linh khí đem hắn tiếp được, mới khiến cho hắn không có thụ thương. Bất quá cái kia con ngựa liền có chút thảm, bị đổ đầy hàng xe ép đến lập tức vó, xem ra chân sau hẳn là gãy. Thật có lỗi, mời công tử chờ ta một lát. Sở Hoài Niệm không khỏi sinh lòng ngày nấy. Nếu là nàng vừa rồi có thể khống chế một cái linh khí thả ra cường độ, ngựa liền sẽ không chấn kinh, Giang Lạc một cũng sẽ không từ trên xe rơi xuống. Nhìn xem rơi lả tả trên đất hàng hóa, Giang Lạc một rất là bất đắc dĩ. Trước đó hắn liền có loại cảm giác, ở chỗ này đụng phải Sở Hoài Niệm chuẩn không có chuyện tốt. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Bất quá nhìn Sở Hoài Niệm bộ dạng này, hẳn là thụ cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Thế nhưng là tại cái này Nam Hoang khu vực, linh khí thiếu thốn, tu sĩ hiếm thấy, đến cùng là cái gì có thể đưa nàng bị thương thành như vậy? Ý nghĩ này vừa mới nhảy ra, Giang Lạc một liền lập tức đem đánh gãy. Sở Hoài Niệm vì cái gì thụ thương, hoặc là thụ vết thương nặng đến đâu, những chuyện này cùng hắn có quan hệ sao? Không có. Một thế này, hắn cũng không phải nàng đại sư minh, chỉ là cái gặp mặt bất quá ba lần người xa lạ. Giang Lạc vừa đứng lên thân đến, ra vẻ một bộ thất thố bộ dáng, mở miệng nói, "Thảo dân không có việc gì, ngược lại là Sở tiên tử ngươi." Lúc này Sở Hoài Niệm đã nhắm mắt ngưng thần, chuyên tâm áp chế phá nguyên đan phản vệ chi lực, liền chưa có trở về hắn. Khóe miệng của nàng đang không ngừng thấm ra máu tươi, trong máu trộn lẫn lấy không thiếu màu đen hạt tròn. Giang Lạc một rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, đây là ăn vào phá nguyên đan, chỗ thu nhận hậu quả. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên, thiên đạo mỗi một thế đều sẽ cho nàng an bài một trận kiếp nạn, buộc nàng bất đắc dĩ ăn vào loại kia đan dược. Nàng nhất định sẽ vì vậy mà linh nguyên bị hao tổn, tu vi khó mà đột phá, trở nên cả ngày sầu não bất ức. Như vậy, về sau thiên đạo chi tử Diệp Hiên muốn tiếp cận nàng thời điểm, liền cũng liền có một cái trọng đại đột phá khẩu. Nàng ở vào trong cơ cảnh, đến cỡ nào tuyệt vọng, như vậy tại Diệp Hiên giúp nàng chữa trị linh nguyên về sau, nàng liền sẽ có cỡ nào cảm kích. Nói trắng ra là, Sở Hoài Niệm sở dĩ sẽ ăn vào phá nguyên đan, lâm vào tu vi chỉ trệ không tiến trong tuyệt vọng, bất quá là thiên đạo vì có thể làm cho nàng đối Diệp Hiên có ấn tượng tốt, mà trước thời gian chôn xuống phục bút thôi. Tại quá khứ lục thế trong 3000 năm, Giang Lạc một không nhẫn tâm nhìn xem Sở Hoài Niệm tại trong khốn cảnh tuyệt vọng thút thít, nhiều lần bước lên sinh mệnh phong hiểm tiến về băng tuyết ma phòng, không chối từ gian khổ địa tìm kiếm một loại tên là cực hàn tinh nhị thánh vật. Nhưng cũng cười là, khi hắn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, kích động vạn phần đem cực hàn tinh nhị mang về tông môn lúc, tất cả mọi người lại tại đều nói, hắn đoạt Diệp Hiên là Sở Hoài Niệm đau khổ tìm kiếm thánh vật. Hắn lúc đó, đối rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy hết thảy oan uổng lại hoang đường. Hắn ý đồ biện giải cho mình, nhưng hắn tất cả giải thích, tại thiên đạo kín không kẽ hở bố cục phía dưới, đều trở nên bất lực lại tái nhợt. Rất nhiều trùng hợp tính sự kiện đều là tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới đã phát sinh, phi thường hợp lý đem hắn biến thành một cái cấp đoạt sư đệ đồ vật, dùng để định nọt cho sư muội ác độc đại sư mình. Lớn như vậy độ tâm kiếm tông, tuy có rất nhiều người vì cầu mong gì khác tỉnh, nhưng không có một người tín nhiệm hắn. Hắn chỗ nào sai? Tại sao phải trừng phạt hắn? Vừa lại không cần nhiều người như vậy xin tha cho hắn. Ngày đó, hắn đến tột cùng đến cỡ nào oan, đoán chừng chính hắn đều không thể biết được, chỉ có Thiên Đạo cùng Diệp Hiên mới hiểu. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Diệp Hiên cho Sở Hoài Niệm chỗ tìm thánh vật là Phượng Hoàng Huyết Viêm, mà hắn tìm thì là thuộc tính tương phản cực hàn tinh nhị. Làm toàn thế giới duy nhất biết được tất cả nội dung cốt truyện người, hắn biết do Phượng Hoàng Huyết Viêm vị trí cụ thể, có thể nói là chỉ cần hắn muốn cầm, liền dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn sở dĩ không có đi cầm Phượng Hoàng Huyết Viêm, mà là lựa chọn liều mình khổ tìm cực hàn tinh nhị, vậy cũng là bởi vì hắn không muốn làm phản phái, không muốn cấp sư đệ Diệp Hiên cơ duyên, hắn muốn làm một cái chính trực đại sư huynh. Có thể hiện thực cuối cùng nói cho hắn, phản phái, vô luận như thế nào đều là phản phái. Một lát sau, Sở Hoài Niệm tán đi quanh thân linh khí, trên mặt vẻ thống khổ có chút hòa hoãn. Mới có nhiều thật có lỗi, nàng nói ra. Không không không, người nói xin lỗi nên Thảo Dân mới đúng, đều do Thảo Dân nhất thời sơ sẩy, không có giữ chặt dây cương. Giang Lạc một ra vẻ thành sợ nói, chỉ là phàm nhân sao dám tiếp nhận tu sĩ hay nấy, khẳng định phải đem sai lầm đều nắm vào trên người mình. Nhưng Sở Hoài Niệm không thích cả hai ở giữa loại này dối trá, sai lầm của nàng chính là nàng sai lầm, không cần một phàm nhân tìm lý do cho nàng có nổi. Nàng cũng không phải cái kia lấy mạnh hiếp yếu, không thèm nói đạo lý người. Công tử nhưng là muốn đem những hàng hóa này trở về tiểu trấn. Vâng. Đuôi ngựa bởi vì ta mà gãy, vậy liền từ ta đưa công tử về trấn. Tiểu vụ trấn khoảng cách Tiên Vũ thành 30 dặm, khoảng cách này đối phàm nhân mà nói vẫn là rất xa. Sở Hoài Niệm nói xong liền đi tới trước xe ngựa, đem buộc tại thân ngựa bên trên dây cương giải khai, cũng đem rơi lả tả trên đất hàng hóa một lần nữa cho chứa lên xe. Thảo Dân đi chuồng ngựa lại thuê một thất chính là, chút chuyện nhỏ này sao dám phiền phức tiên. Không cần nhiều lời. Sở Hoài Niệm điều động một phần nhỏ linh khí, đem nằm dưới đất ngựa nhấc tại tay trái trên không, tay phải thì là bắt lấy chứa đầy hàng hóa tay lái tay. Lên xe. Tiên tử, cái này. Giang Lạc một lời còn chưa nói xong, liền bị một đạo linh khí cho nâng lên, chậm rãi đặt ở trên xe. Đến tận đây, hắn cũng chỉ có thể không cần phải nhiều lời nữa. Sở Hoài Niệm tính tình có đôi khi sẽ rất bướng bỉnh, điểm này hắn tự nhiên rất rõ ràng. Tiếp đó, liền có này tấm có chút buồn cười hình tượng. Một vị tiên khí phiêu phiêu nữ tử áo xanh, tay trái giơ lên một thất đại ngựa, tay phải dắt lấy mang người chuyên chở xe, nhanh chóng di chuyển lấy một đôi tinh tế đùi ngọc, cho đến xuất hiện huyễn ảnh, từ tràn đầy đám người đường đi bên trong xuyên qua mà qua. Nhanh chóng như vậy phía dưới, xe tự nhiên tránh không được sốc này, Giang Lạc một cái mông đều đã bị chấn đến chết lặng. Ta liền không thể dùng bay sao? Giang Lạc một không cấm ở trong lòng đầu đen rau muống. Bất quá Sở Hoài Niệm sở dĩ không có lựa chọn phi hành, cái kia hoàn toàn là vì chiếu cố Giang Lạc một. Nàng hiện tại tu vi sụt giảm, kinh mạch bị hao tổn, phóng ra linh khí cũng cực kỳ bất ổn, nếu là nằm trong loại trạng thái này phi hành, nàng mặc dù có thể cam đoan mình không có việc gì, nhưng lại không thể cam đoan Giang Lạc một an toàn. Chương 19, mua xuống chuyện xưa của hắn, chương 19, mua xuống chuyện xưa của hắn. Mắt thấy sắp đến tiểu vụ trấn, Sở Hoài Niệm bước chân dần dần trở nên chậm chạp. Ẩn tu ở đây vị tiền bối kia, tựa hồ không muốn bất kỳ tu sĩ nào bước vào tiểu trấn bên trong. Sở Hoài Niệm nghĩ tới đây, tại tiểu vụ trấn trước tấm bia đá dừng bước, buông xuống xe cùng ngựa, hướng tiểu trấn phương hướng chắp tay nói, "Vãn bối vô ý đã quấy rầy, chỉ vì đưa trấn này cư dân về nhà, mong rằng tiền bối tạo thuận lợi." Giang Lạc xem xét đến một mặt ngộng, không khỏi dò hỏi, "Sở tiên tử, ngươi đây là đang làm cái gì?" Sở Hoài Niệm hồi đáp, "Công tử có chỗ không biết, nơi đây có một vị tiền bối ẩn cư, ta thân là tu sĩ, nếu là mạo muội tiến vào, sợ là sẽ phải đã quấy rầy đến đối phương." "Tiền bối?" Giang Lạc canh một ngộng. Cái này Nam Hoang chi địa linh khí thiếu thốn, người tu sĩ nào sẽ ngu đến mức ở đây ở tu? Hẳn là lại là thiên đạo âm thầm an bài. Sở Hoài Niệm nói dứt lời về sau, liền lần nữa mang theo xe ngựa tiến lên. Nàng một cước bước qua bia đá, đạp ở tiểu vụ trấn mặt đất, trung quanh cũng không có xuất hiện bạc màu sắc rực rỡ xiềng xích cản đường. Xem ra vị tiền bối kia là cho phép nàng tiến nhập. Giang công tử muốn đem hàng hóa để chỗ nào? Trên đường bánh ngọt cửa hàng. Sở Hoài Niệm mang theo Giang Lạc vừa đi trên đường phố đầu, lấy nàng tu sĩ thân phận, tự nhiên rước lấy rất nhiều cư dân ngạc nhiên ánh mắt. Cùng lúc đó, Tô Duyệt Khê đã đứng tại cửa tiệm chờ đợi, nàng đã sớm cảm nhận được Sở Hoài Niệm khí tức. Nàng đã không lại ngăn cản bất luận kẻ nào cùng Giang Lạc tiếp xúc, tự nhiên cũng sẽ không đem Sở Hoài Niệm ngăn tại tiểu trấn bên ngoài. Rất nhanh, Sở Hoài Niệm liền tới đến bánh ngọt cửa tiệm. Cuối cùng đã tới. Giang Lạc nhảy một cái xuống xe, xoa bị điên đến chết lặng cái mông, cười đối Sở Hoài Niệm nói, cảm tạ Sở tiên tử một đường đưa tiễn. Bất quá là lấy hết ứng tận chi trách. Sở Hoài Niệm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối kim thạch, mở miệng nói, xe hư hao móng ngựa gãy, ta lẽ ra bồi thường công tử. Một khối kim thạch làm bồi thường khoản, khẳng định là quá quý giá chút. Giang Lạc khoát tay chặn lại cự tuyệt nói, xe ngựa đều là thảo dân thuê, tiên tử như khăng khăng bồi thường, vẫn là đem những này bồi thường cho trên trấn bột mì cửa hàng a. Tốt. Sở Hoài Niệm không cần phải nhiều lời nữa, phất tay dùng linh khí đem trên xe bột mì nâng lên, đồ vật để chỗ nào? Một bên Tô Duyệt Khê mở miệng nói, hãy theo ta đến. Nàng mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng, để Sở Hoài Niệm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mình khi nào trêu đến vị cô nương này không vui. Giang Lạc một vội vàng giải thích nói, tiên tử chớ trách, vị này là vị hôn thê của ta, thở nhỏ mắc có mặt đờ, ngôn ngữ lạnh lùng, nàng cũng không phải là đối tiên tử bất kính. Thì ra là thế. Sở Hoài Niệm lúc này mới hiểu rõ. Nàng đem bột mì để vào trong tiệm về sau, liền không có dừng lại thêm nữa, hướng Giang Lạc một hỏi thăm bột mì cửa hàng vị trí, sau đó liền dẫn xe ngựa rời đi nơi đây. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Duyệt Khê mở miệng hướng Giang Lạc một hỏi thăm. Ta trong thành mua bột mì thời điểm, đụng phải vị kia tiên tử tại chữa thương, con ngựa bị kinh sợ, bị xe ép gãy chân, tiên tử thiện tâm, liền đem ta trả lại cho. Giang Lạc một bản tóm tắt dưới quá trình. Nghe đây, Tô Duyệt Khê liền an tâm. Nàng còn tưởng rằng tiên đạo lần này bức Giang Lạc tiến thành, sẽ phát sinh một chút khiến cho phi thường chuyện buồn rầu. Cũng không lâu lắm, Sở Hoài Niệm đi tới tiểu trấn bên trên bột mì cửa hàng, đem xe ngựa trả lại tại chủ cửa hàng, cũng cho một khối kim thạch làm bồi thường. Nàng vẫn không quên giúp Giang Lạc Một giải thích chuyện đã xảy ra, hy vọng chủ cửa hàng đừng bởi vậy đối Giang Lạc Một lòng sinh trách cứ. Cái này thất gãy chân ngựa sẽ bị xử lý như thế nào? Sở Hoài Niệm hỏi. Chủ cửa hàng trả lời, theo thương thế của nó đến xem, hẳn là rất khó khôi phục, cho dù nó có thể tự lành, ngày sau cũng kéo không được vật nặng, đến lúc đó đại khái sẽ bị đưa vào lò sát sinh. Nó sẽ khá hơn. Sở Hoài Niệm nói xong, liền lấy ra một gốc dược thảo đút cho con ngựa kia. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến cái này thất chính vào tráng niên con ngựa bị đưa vào lò sát sinh. Có nàng cho ăn thảo dược, không quá 3 ngày, con ngựa liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tiên tử đại thiện. Chủ cửa hàng tự nhiên cũng không muốn mất đi một thất ngựa tốt, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, vị này mỹ lệ tiên tử lại sẽ cho một đầu xúc vật uy hạ chân quý thảo dược. Tại cái trấn nhỏ này bên trên, nhưng có tên là Giang là người. Sở Hoài Niệm hỏi. Về tiên tử lời nói, nơi này tên Giang đích ngược lại là có mười mấy hộ, nhưng không có một cái gọi Giang Lạc, cũng chỉ sẽ có Giang tiểu tiên sinh cùng với tên chữ gần. Chủ cửa hàng nói. Xin nhiều nói một chút liên quan tới vị kia Giang tiểu tiên sinh sự tình. Giang tiểu tiên sinh à, nhắc tới cũng xảo, hắn trước kia cũng là Yên Vũ thành cô nhi, là tại 8 năm trước, cũng chính là Hồng Y tiên tử vừa tới Yên Vũ thành thời điểm, hắn mới đến từ trong thành đến tiểu trấn. Sở Hoài Niệm nghe này hơi kinh ngạc, sư tôn của nàng vừa tới, Giang Lạc Một liền đi, giống như có chút cố ý tránh ra ý tứ. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy, hắn có lẽ liền là Hồng Y tiên tử muốn tìm đệ tử, nhưng theo chính hắn nói, hắn ngay cả linh khí đều không thể cảm giác, nhất định không cách nào tu luyện, cho nên cả hai cũng không có thể là cùng một người. Chủ cửa hàng nói đến đây, lại nhịn không được đề cập một chuyện khác, bất quá cũng có một chút kỳ quái là, Giang tiểu tiên sinh tuy là phàm nhân, nhưng hắn giống như đối với trên việc tu luyện rất nhiều sự tình đều có chỗ hiểu rõ. Cũng tỉ như hắn viết những cái kia cố sự, trong đó đối các tu sĩ công pháp, đan dược, pháp khí, cảnh giới, thậm chí là đánh nhau thủ đoạn, đều phi thường toàn diện lại chi tiết, đây cũng là mọi người đều rất ưa thích nghe hắn nói sách nguyên nhân. Nghe đến đó, Sở Hoài Niệm càng đối Giang Lạc Một cảm thấy yêu kỳ. Tại cái này Nam Hoang chi địa, cơ hồ không có liên quan tới tu luyện thư tịch, hắn một cái nhất định không cách nào tu luyện phàm nhân, đến tột cùng là từ đâu hiểu rõ đến nhiều như vậy liên quan tới tu luyện sự tình. Hắn ở đâu thuyết thư? Sở Hoài Niệm hỏi. Nàng rất muốn biết, Giang Lạc Một sách bên trong khi tu luyện cho cùng hiện thực ở giữa khác biệt. Ngay tại trên đường trong quán trà, ngày mai trên trấn có hội nghị, đúng lúc là hắn thuyết thư thời gian. Chủ cửa hàng tiếp tục nói, đúng, tiên tử nếu là đối chuyện xưa của hắn cảm thấy hứng thú, cũng có thể tại trong quán trà mua được sách của hắn. Ngoại trừ thuyết thư, hắn bình thường đều đang làm những gì? Sở Hoài Niệm tiếp tục hỏi. Hắn yêu cùng lao trấn trưởng đang tụ nhau đánh cờ câu cá, cũng yêu đi duyệt khê cô nương trong tiệm nhấm nháp bánh ngọt, ngẫu nhiên còn biết giúp hàng xóm láng giềng viết chút câu đối loại hình, thậm chí còn giáo trong thôn bọn nhỏ một chút tri thức. Tổng thể tới nói, hắn ngoại trừ tính tình có chút tàn mạn, là một cái cực kỳ tốt thanh niên, mọi người đều rất chờ thấy hắn. Sở Hoài Niệm rời đi bột mì cửa hàng về sau, đi trên đường trong quán trà. Giang Lạc Một chỗ viết cố sự rất dài, hóa thành văn tự rơi vào trang giấy bên trên, trọn vẹn chất thành hơn 10 quyển sách. Nàng chỉ mua trong đó mấy quyển. Nghe quán trà tiểu nhị nói, mấy bản này chỉ là Giang Thăng đời thứ nhất cố sự. Ngay tại nàng mua xong sách, muốn về Yên Vũ thành thời điểm, đi ngang qua trên đường một chỗ xem bói quầy hàng. Trước sạp ngồi một tên thanh niên, đang cùng xem bói lão nhân nói: "Trương đại gia, ta hôm qua trong thành gặp phải đến một vị cô nương, luôn cảm giác đối phương hết sức quen thuộc, nhưng ta lại chưa bao giờ gặp qua nàng, ngươi giúp ta tính toán, nàng cùng ta ở giữa đến tột cùng loại quan hệ nào?" "A, chưa từng quen biết nhưng lại mới quen đã thân, đây có lẽ là hai người kiếp trước tình duyên chưa hết, cho nên mới sẽ tại kiếp này gặp lại a. Còn có loại thuyết pháp này, đợi lão phu vì ngươi đoán một quẻ." Sở Hoài Niệm không khỏi nghĩ từ bản thân trông thấy Giang Lạc Một thời điểm, đó chính là chưa từng quen biết nhưng lại mới quen đã thân. Chẳng lẽ đó là hai người kiếp trước tình duyên chưa hết? Rất nhanh, nàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Thân là một người tu sĩ, nàng biết rõ xem bói thôi diễn bực này năng lực, chỉ có tu đến thánh cảnh người mới có thể đủ có được. Một phàm nhân lão giả nói, nàng vừa mới lại có trong nháy mắt tin là thật. Có chút buồn cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay trong óc nàng đột nhiên thêm ra những hình ảnh kia, đúng là nàng không nên có, như trước kia thế ký ức để giải thích, có vẻ như thật là có chút hợp lý. Trở lại Yên Vũ thành khách sạn về sau, Sở Hoài Niệm lật ra cái kia tên là ta thật không phải phản phái sách. Nội dung trong sách đối nàng mà nói có chút khó tin, tên này là Giang Thăng nhân vật chính lại không phải trong sách thế giới người, mà là từ một cái tên là Lam Tinh địa phương ngoại ý muốn sau khi chết, linh hồn phụ thân đến trong sách thế giới một đứa cô nhi trên thân. Nhất làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên là, trong sách đối Lam Tinh miêu tả, đơn giản liền là phàm nhân tiến cảnh. Ở chỗ đó, tất cả mọi người cũng sẽ không tu luyện, không có cái gọi là linh khí công pháp, cũng không có tuyệt đối hoàng quyền kẻ thống trị, thậm chí có vài quốc gia có thể đem người người bình đẳng loại này đại lý tưởng cho thực hiện. Nhìn đến đây, Sở Hoài Niệm lòng có cảm giác, nếu nàng có thể trở thành nhân tộc vị kế tiếp đế cảnh cường giả, nàng cũng muốn khai sáng một người người bình đẳng thời đại. Theo nàng đọc tiếp, phát hiện Lam Tinh đám người bên trên mặc dù sẽ không tu luyện, nhưng lại có thể sử dụng vô số kỳ lạ công cụ, thăm dò thiên địa huyền bí. Hỏa tiễn, vệ tinh, tàu ngầm, điện thoại, máy tính, mỗi một dạng đồ vật đều làm Sở Hoài Niệm kinh thán không thôi. Giờ phút này nàng thậm chí đều cảm giác, cái kia Giang Lạc Một khẳng định gặp qua những vật này, không phải làm sao có thể chống giống tưởng tượng ra nhiều như vậy kỳ diệu công cụ. Bất quá trong sách thế giới cuối cùng không phải Lam Tinh, cố sự là tại một cái tu chân thế giới bên trên tiến hành. Trước mặt cố sự, Sở Hoài Niệm thấy say sương ngon lành, có khi còn biết bị trong đó khơi hải tiểu đoạn làm cười. Nhất là nhân vật chính Giang Thăng sư đệ các sư muội, từng cái đều là ngôi sao tai họa, thường xuyên khiến cho tông môn gà bay chó chạy, đem Giang Thăng khi đầu óc choáng váng nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng bọn hắn còn muốn ghé vào một khối, thương lượng như thế nào mới có thể tại sư tôn trước mặt lừa dối quá quan, không nhận trừng phạt. Đây quả thực cùng nàng sư đệ Lam Hải, cùng sư muội Lâm Tương Tuyết một cái bộ dáng. Không qua sông Thăng sư muội bên trong, có một cái gọi là Sở Vong Hoài, ngược lại là tại trong tính cách cùng nàng có ba phần tương tự. Nhưng nàng tại trong tông môn cũng không phải ngôi sao tai họa, nàng ngược lại là giống như Giang Thăng, là bị tức đến cùng náo ngất đi cái kia. Theo chuyện xưa phát triển, một tên gọi Diệp Huyền nam tử, cũng chính là Thiên Đạo chi tử bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông, trở thành Giang Thăng tiểu sư đệ về sau, Sở Hoài niệm liền dần dần liền không cởi được. Diệp Huyền gia nhập, để một đám người nguyên bản nhẹ nhõm khoái hoạt sinh hoạt hàng ngày, bị không hiểu thấu đánh vỡ. Tiếp xuống chuyện xưa phát triển, để Sở Hoài niệm tức giận không thôi. Cái này Diệp Huyền đơn giản liền là cái tiểu nhân, không chỉ có thường thường châm ngòi Giang Thăng cùng sư đệ sư muội quan hệ trong đó, với lại hắn còn ỷ có thiên đạo khí vận gia trì, phát rồ địa ám toán lấy trong tông môn mỗi người. Mỗi một lần đám người thân hãm hiểm cảnh, Giang Thăng đều sẽ nghĩa vô phản cố dùng sinh mệnh bảo hộ lấy sư đệ sư muội, nhưng mỗi một lần thoát ly hiểm cảnh về sau, lại đều sẽ biến thành Diệp Huyền công lao. Rõ ràng Giang Thăng mới là nỗ lực nhiều nhất người kia, nhưng kết quả là hắn lại muốn bị đám người hiểu lầm thành một cái vì tư lợi, đem mọi người đưa vào trong lúc nguy nan tội nhân. Nhất làm Sở Hoài niệm oán giận là, mỗi làm Giang Thăng bị chấp pháp đường trừng phạt thời khắc, Diệp Huyền đều sẽ giả mù sa mưa đụng tới, một thanh nước mũi một thanh nước mắt là Giang Thăng cầu tình. Chương 20, trải qua cực khổ, sơ tâm không thay đổi, chương 20, trải qua cực khổ, sơ tâm không thay đổi. Đáng giận. Sở Hoài niệm khí một quyền đánh vào ván giường bên trên, dây đặc ván giường bị nàng nhẹ nhõm đánh xuyên qua. Còn tốt nàng không có sử dụng linh khí, với lại một quyền này cường độ cũng không phải rất lớn, không phải toàn bộ khách sạn đều phải gặp nạn. Bất chi bất giác, sắc trời dần tối, bên trong căn phòng dạ quang thạch tự nhiên sáng lên, nàng vẫn còn hồn nhiên không biết. Thẳng đến nàng lật hết quyển sách này một trang cuối cùng, nàng mới nhớ tới mình nên ăn đan dược, không phải phá nguyên đan phản vệ hiệu quả liền sẽ lần nữa đột kích. Thiên đạo như thế nhằm vào Giang Thăng đến tột cùng nên như thế nào mới có thể nghịch chuyển kết cục. Tại Sở Hoài niệm cố hữu trong ấn tượng, mỗi cái cố sự bên trong chủ giác độ nhất định sẽ có quật khởi một ngày. Nàng rất chờ mong Giang Thăng một ngày kia có thể đánh phá thiên đạo nguyên rủa, đem chân tướng đem ra công khai, lệnh quá khứ tất cả hiểu lầm hắn người đều mọi loại sám hối. May mà ta hết thể mua năm bản, không phải liền không nhìn thấy Giang Thăng đánh bại Diệp Huyền. Sở Hoài niệm ăn vào một viên đan dược, cầm lên một quyển khác đọc tiếp bắt đầu. Nhưng nàng cũng không biết, coi như nàng đem cái này năm bản đều xem hết, cũng nhất định là không nhìn thấy Giang Thăng quật khởi vào cái ngày đó. Rất nhanh, quyển sách trên tay của nàng lại bị lật đến một nửa. Nàng liễu mi nhíu chặt, ngực bị tức được hạ chợt trùng. Trong sách bởi vì thiên đạo tồn tại, Giang Thăng vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng Diệp Huyền, hắn mỗi lần đều sẽ cam nguyện gánh vác tội danh, cũng muốn liều chết bảo hộ đồng môn, nhưng cuối cùng nhưng lại bị Diệp Huyền cướp đi công lao, rơi vào bị đồng môn chán ghét hạ chẳng. Kỳ thật nhìn đến đây, Sở Hoài niệm hận nhất đã không còn là Diệp Huyền, cũng không phải thiên đạo, mà là những cái kia bị Giang Thăng yên lặng dùng sinh mệnh bảo vệ, nhưng lại tự nhận là bởi vì chính nghĩa mà chán ghét Giang Thăng đám người. Nhất là Giang Thăng mấy cái kia sư đệ sư muội, người khác có thể không tin Giang Thăng, cũng có thể chán ghét Giang Thăng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có tư cách rời bỏ Giang Thăng. Một đám bạch nhãn lang. Giang Thăng vì cứu tính mạng bọn họ, nhiều lần bản thân bị trọng thương, ngày bình thường càng đem chân quý tài nguyên nhường cho bọn họ, có thể nói không có Giang Thăng, bọn hắn đã sớm đáng chết bên trên mấy chục hồi. Bây giờ Giang Thăng liên tiếp bị thiên đạo hãm hại, bọn hắn lại không phân tốt xấu đứng ở Diệp Huyền bên người, tổn thương lấy một mực yêu thương hắn nhóm đại sư mình. Sở Hoài niệm đều hận không thể mình lập tức tiến vào trong sách, đem những này bạch nhãn lang từng cái dùng kiếm đâm chết. Nàng càng xem càng khí càng nghĩ nhìn. Mắt thấy cuốn thứ hai sách nhanh đến phần cuối, một cái trong đó kiểu đoạn làm nàng hơi kinh ngạc. Giang Thăng sư muội Sở Vong Hoài, bởi vì một trận nguy cơ dẫn đến trong cơ thể thánh vật bị hao tổn, tu vi khó mà tiến lên, trở nên sầu não bất ức. Nơi này Giang Thăng tại tới thăm Sở Vong Hoài thời điểm, theo như lời nói lại là, sư muội, ngươi an tâm dưỡng thương, ta hiểu rõ loại tên là cực hàn tinh nhị thánh vật có thể giúp ngươi khôi phục, ngươi đợi ta nửa năm, ta chắc chắn vì ngươi đem mang tới. Hôm nay Sở Hoài niệm trong đầu lóe lên những hình ảnh kia bên trong, liền có một câu cùng Giang Thăng lời kịch tương tự độ cực cao. Là trùng hợp sao? Đồng thời Sở Hoài niệm cũng mười phần không hiểu, thân là phàm nhân Giang Lạc một đến tột cùng là như thế nào biết được, giữa thiên địa có loại tên là cực hàn tinh nhị thánh vật đâu? Vấn đề này, nàng trong thời gian ngắn không nghĩ ra, dứt khoát cũng liền không nghĩ nữa. Khi nàng tiếp tục hướng xuống nhìn lại, liền không khỏi lần nữa nổi nóng bắt đầu. Rõ ràng Giang Thăng là tại thật tâm thật ý quan tâm Sở Vong Hoài, nhưng Sở Vong Hoài lại hết sức lạnh lùng nói với Giang Thăng, "Sư minh, ngươi chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Vẫn là dỡ xuống ngụy trang a?" Giang Thăng khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Sở Vong Hoài nhưng lại nói, "Kỳ thật ta một mực đều biết, ngươi sở dĩ sẽ đối với ta tốt, đều chẳng qua muốn lấy được ta trong cơ thể thánh vật thôi, bây giờ ta đã bản thân bị trọng thương, ngươi có thể tùy thời lấy đi ta thánh vật, coi như là hoàn lại trước kia ngươi đối ta tốt." Giang Thăng không có trả lời, chỉ là quay người rời đi, lần hai ngày đi hướng nơi cực hàn. Sở Hoài niệm nhìn đến đây, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, như thế vong ân phụ nghĩa chi đồ, sao phối cùng ta đồng tông trung họ Sở thị. Sở Vong Hoài, danh tự này ngược lại thật sự là chuẩn xác, thật sự là cái ân nghĩa tận quên người. Phía sau nội dung cốt truyện chính là, Giang Thăng tìm tới cực hàn tinh nhị cũng đem mang về tông môn, nhưng lại lần nữa bị Diệp Huyền cướp đi công lao, hơn nữa còn bị cài lên cướp đoạt sư đệ đồ vật tội danh. Sở Vong Hoài cũng bởi vậy, triệt để cùng Giang Thăng mỗi người một ngả. Nhưng ở về sau nội dung cốt truyện bên trong, Giang Thăng lại nhớ tới tình cũ, một mực yên lặng thủ hộ lấy sư muội. Đêm khuya, Sở Hoài niệm khép lại cuối cùng một quyển sách. Xem hết Giang Thăng đời thứ nhất cố sự, trong lòng của nàng vẫn rất khó bình lại thất vọng. Giang Thăng không có như nàng chỗ mong đợi như vậy của thời, hết thảy chân tướng cũng vùi lấp tại thiên đạo quỷ kế phía dưới. Thẳng đến Giang Thăng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn đều tại lo lắng hết lòng muốn cứu vớt tông môn, nhưng lại vẫn là bị đám người mang theo tội lớn đại ác tên, lấy kiếm chu sát tại núi hoang bên trong. Duy nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, liền là Giang Thăng sư tôn Lục Tương Tư, lại sẽ ở Giang Thăng sau khi chết thương tâm rơi lệ, không để ý đám người khuyên can, khăng khăng đem thi thể an táng. Thân là Giang Thăng sư tôn, Lục Tương Tư tổng cho rằng hết thảy đều là bởi vì mình bỏ bê quản giáo, mới khiến phẩm hạnh lương thiện Giang Thăng bước lên tội ác một đường. Có thể nàng mặc dù đối Giang Thăng đầy đủ bảo vệ, nhưng ở thiên đạo can thiệp phía dưới, phần này yêu cũng cuối cùng bị vô số lần hiểu lầm, cho tiêu hao còn thừa không có mấy. Nếu không có thiên đạo can thiệp, lấy nàng đối Giang Thăng cái kia sâu sắc tình ý, há lại sẽ tại Giang Thăng gặp đám người vây công thời điểm, hạ quyết tâm quay người nhắm mắt, làm như không thấy. Nếu không có thiên đạo can thiệp, Giang Thăng những sư đệ kia sư muội, chắc hẳn cũng sẽ kiên định đứng tại Giang Thăng bên người, nguyện cùng đồng sinh cộng tử a. Dù sao đã từng bọn hắn, cũng đều thật tâm thật ý yêu vị kia ôn nhu hiền lành đại sư huynh. Nghĩ tới đây, sở hoài niệm trong lòng đối Giang Thăng những sư đệ kia sư muội hận ý liền tiêu tán không ít, ngược lại đem phẫn hận cảm xúc chút xuống với thiên đạo cùng Diệp Huyền trên thân. Đúng vậy a, thiên đạo cùng Diệp Huyền mới là kẻ cầm đầu. Những cái kia oan uổng Giang Thăng người, chung quy chỉ là bị che đôi mắt, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Giang Thăng biến thành ác nhân, bọn hắn cũng rất muốn đem Giang Thăng mang về chính đạo. Chỉ là thiên đạo cùng Diệp Huyền quá mức cấm hiểm, dùng lần lượt chuyện ngoài ý muốn ngồi vững Giang Thăng tội danh, tiêu hao bọn hắn đối Giang Thăng hảo cảm, lại để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào biết được chân tướng. Thật đáng buồn đáng tiếc, chỉ vì thiên đạo phán định hắn là phản phái, cho dù hắn đem hết toàn lực rộng thi về thiện, lại cuối cùng khó mà tránh thoát vận mệnh vô tình công xiềng. Hắn đời sau, đến tột cùng nên như thế nào nghịch chuyển thiên đạo? Cho tới bây giờ, sở hoài niệm vẫn là cho rằng Giang Thăng làm nhân vật chính, khẳng định vẫn là sẽ qua thời. Nàng đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi đem đến tiếp sau cố sự đều mua được. Nhưng nàng tựa hồ quên mình mua sách dự tính ban đầu, chỉ là vì nhiều hơn tìm hiểu một chút Giang Lạc một cái kia phàm nhân. Đêm đã khuya, sở hoài niệm lúc này mới phát hiện trời bên ngoài đều đen, Giang kia bán sách quán trà cũng khẳng định sớm đã đóng cửa. Vẫn là đi một chuyến đi, ta cũng không phải không trả tiền. Cấp thiết muốn biết đến tiếp sau nội dung cốt truyện nàng, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng, bay về phía tiểu vụ trấn. Khi tiến vào tiểu vụ trấn trước, nàng vẫn không quên rơi trên mặt đất, chắp tay đối không khí nói ra, vạn bối đến mua chút sách, vô ý đã quấy rầy tiền bối. Nói xong, nàng liền chạy hướng về phía quán trà. Mặc dù quán trà cửa sổ đóng chặt, nhưng lấy nàng năng lực, phất phất tay liền có thể lặng yên không tiếng động rỡ xuống đại môn tiến vào bên trong. Nàng lấy xong tục vài cuốn sách về sau, tại quán trà trước quầy lưu lại một khối kim thạch, đồng thời dùng giấy viết xuống, sách tiền đã giao. Tiếp theo, nàng lại đem quán trà đại môn cho lắp trở về, xác nhận không có bất kỳ cái gì không ổn về sau, lúc này mới rời đi. Trở lại khách sạn trong phòng, nàng ăn vào một viên đan dược gáp chế phá nguyên đan tác dụng phụ, liền tiếp theo nhìn lên sách. Cái này Giang Thăng đời thứ hai, toàn thế giới lại đều luân hồi. Hết thảy đều trở về đến ban sơ điểm xuất phát, Giang Thăng vẫn là cái kia nội thành cô nhi, vẫn là bị thiếu nữ thời kỳ Lục Tương Tư nhặt về tông môn. Chỉ bất quá, một thế này Giang Thăng vừa nhìn thấy Lục Tương Tư, liền khống chế không nổi đỏ cả với mắt. Hắn thấy được kiếp trước mình sau khi chết, Lục Tương Tư khóc giống rơi lệ vì hắn nhặt xác hình tượng. Hắn quyết định, hắn một thế này nhất định sẽ không lại để sư tôn vì hắn thương tâm rơi lệ. Hắn sẽ tránh đi tất cả bấy dập, hắn sẽ làm càng tốt hơn, hắn sẽ cứu vớt toàn tông trên cửa hạ 700.000 người. Thấy cảnh này, sở hoài niệm không khỏi vui mừng. Nguyên lai Giang Thăng một mực đều không có hận qua hắn sư tôn, cũng không có hận qua hắn sư đệ sư muội, cũng là không có hận qua những cái kia bị thiên đạo che đậy hai mắt mà oan uổng hắn người nhóm. Hắn biết rõ hết thảy kẻ cầm đầu là thiên đạo cùng Diệp Huyền, hắn không đành lòng trách tội những cái kia bản chất thiện lương lại bị thiên đạo lường gạt quân cờ. Hắn vẫn là cái kia ngọc chưa mài, ôn lương cung để đại sư minh. Trải qua cực khổ lại vẫn sơ tâm không thay đổi, Giang Thăng nhân cách thật là khiến người khâm phục. Sở hoài niệm đầy cõi lòng mong đợi hướng phía dưới đọc, nhưng rất nhanh nàng liền lần nữa cho mày phẫn uất nắm tay. Một thế này tại thiên đạo chi tử chưa bái nhập tông môn trước, Giang Thăng đối sư đệ các sư muội càng thêm quan tâm đầy đủ, thậm chí nói là móc tim móc phổi cũng không đủ, tình cảm giữa bọn họ so sánh với một thế càng tốt, tựa hồ trở nên không thể phá vỡ. Với lại Giang Thăng cũng bởi vì có ở kiếp trước kinh nghiệm, trước thời gian cùng làm môn đệ tử tránh đi rất nhiều phong hiểm, tông môn sinh hoạt cũng so sánh với một thế càng hài hòa vui sướng. Nhưng theo Diệp Huyền bái nhập tông môn, hết thảy mâu thuẫn cùng hiểu lầm lại vẫn không cách nào tránh khỏi sinh ra. Cho dù Giang Thăng không có ở một ít sự tình bên trên dẫm lên vết xe đổ, nhưng thiên đạo vẫn còn sẽ thiết hạ mới bấy dập, để hắn không thể không lâm vào lưỡng nan chi địa. Hắn hoặc là vứt bỏ đồng môn tính mệnh, hoặc là liền phải bị ép gánh vác tội danh. Nhưng theo Giang Thăng tính cách, hắn nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Hết thảy lại như ở kiếp trước như vậy, rõ ràng là hắn đang liều tử thủ hộ đồng môn, nhưng cuối cùng công lao lại bị Diệp Huyền cướp đi, mà hắn còn muốn chịu tội bị phạt. Tại lần lượt loại sự kiện này qua đi, tất cả mọi người đối Giang Thăng tín nhiệm cũng theo đó bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn lần nữa bị ép biến thành cái kia tội ác tày trời, không nhận bất luận kẻ nào đãi kiến phản phái. Đáng giận thiên đạo, đáng giận Diệp Huyền. Sở hoài niệm đều hận không thể xông vào trong sách, đem cái kia Diệp Huyền chém thành muôn mảnh. Nhưng trên thực tế chính nàng vô cùng rõ ràng, cho dù là nàng có thể tiến vào trong sách thế giới, cái kia nàng cũng vô pháp đạt được cơ muốn. Dù sao Diệp Huyền có thiên đạo che chở, nàng làm sao có thể đem giết chết? Chương 21, chợt có một đêm mộng cố nhân, chương 21, chợt có một đêm mộng cố nhân. Theo nội dung cốt truyện từng bước tiến lên, Giang Thăng sư muội Sở Vong Hoài lại lần nữa tại một trận biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong, khiến trong cơ thể mình thánh vật gặp hư hao. Mà Giang Thăng thì là lại lần nữa đi đến cái kia nơi cực hàn, tìm kiếm cực hàn tinh nhị, là Sở Vong Hoài tu bổ thánh vật. Ở kiếp trước nội dung cốt truyện, nơi này khắc tái diễn. Kỳ thật lúc trước nội dung cốt truyện bên trong, Giang Thăng liền đã giúp Sở Vong Hoài lẩn tránh một lần thánh vật hư hao nguy cơ, nhưng chưa từng nghĩ, này thiên đạo vì hư hao Sở Vong Hoài trong cơ thể thánh vật, lại sẽ cho nàng hạ xuống lần thứ hai kiếp nạn. Xem ra thiên đạo là quyết tâm muốn đem Sở Vong Hoài đặt trong tuyệt cảnh, coi như lần này Giang Thăng có thể giúp nàng tránh thoát một kiếp, nhưng thiên đạo vẫn là sẽ cho nàng hạ xuống lần thứ ba kiếp nạn. Giang Thăng cuối cùng không có khả năng dự đoán thiên đạo hành vi, Sở Vong Hoài cũng nhất định sẽ bởi vì thánh vật bị hao tổn lâm vào tuyệt vọng. Đáng ghét thiên đạo, đi như vậy âm quỷ sự tình, bất quá là muốn cho Diệp Huyền thu hoạch thánh vật, tiến tới cứu trợ Sở Vong Hoài. Như vậy, Sở Vong Hoài tất nhiên sẽ đối Diệp Huyền mang ơn, mà đối với Diệp Huyền là địch Giang Thăng sinh lòng chán ghét. Sở Vong Hoài a Sở Vong Hoài, ngươi có biết hay không, ngươi lại một lần tổn thương cái kia nguyện vì ngươi sông pha khói lửa người a. Sở Hoài niệm đã quên đi phẫn nộ, trong nội tâm nàng chỉ còn lại có đối Giang Thăng thương tiếc. Phía sau nội dung cốt truyện như nàng sở liệu, Giang Thăng trải qua thiên tân và khổ, lần nữa đem cực hàn tinh nhị mang về tông môn, nhưng tất cả mọi người đều nói hắn là đoạt Diệp Huyền. Lần này Giang Thăng làm chứng minh bạch mình trong sạch, đem sớm chuẩn bị tốt chứng cứ mang lên mặt bàn. Hắn vốn cho rằng có chứng cứ, lần này hắn chắc chắn sẽ không lại bị hoan uổng. Nhưng hắn có thể sớm bố cục, này thiên đạo lại làm sao không thể đâu. Thiên đạo từ lâu là Diệp Huyền chuẩn bị một phần chứng cứ, có thể chứng minh Giang Thăng chứng cứ là giả, là Giang Thăng cướp đi Diệp Huyền thánh vật. Tiếp xuống nội dung, tự nhiên lại như ở kiếp trước như vậy. Nhưng Giang Thăng bị trừng phạt, nhưng so sánh ở kiếp trước còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn không chỉ có đoạt sư đệ thánh vật, còn làm ra một cái chứng giả theo vì chính mình tẩy trắng, cái này khiến đám người đối với hắn chán ghét càng sâu một thành. Sư tôn, người cũng không tin ta. Giang Thăng đứng tại thoá mạ trong đám người của hắn, nhìn về phía sư tôn của mình Lục Tương Tư. Lục Tương Tư không có cho hắn bất kỳ trả lời chắc chắn, chỉ là mặt mũi tràn đầy thất vọng quay lưng đi, khóe mắt bị những gì hắn làm tức giận đến phím hồng. Ở kiếp trước phần cuối, là Lục Tương Tư khóc đem Giang Thăng mai táng, cho nên một thế này Giang Thăng, quan tâm nhất liền là Lục Tương Tư đối với hắn cách nhìn. Người khác có tín nhiệm hay không hắn không phải rất quan tâm, nhưng hắn lại vô cùng hy vọng Lục Tương Tư có thể tín nhiệm hắn. Một ngày này, hắn trung quy vẫn là nuốt lời. Hắn cuối cùng vẫn là đem sư tôn tức khóc. Thế giới của hắn giống như sụp đổ đồng dạng lâm vào cho tàn một mảnh. Ai, làm Giang Thăng đi tới nơi này cái thế giới nhìn thấy người đầu tiên, Lục Tương Tư tại Giang Thăng trong lòng địa vị không thể nghi ngờ là đặc thù nhất. Cố sự bên trong đã từng nhiều lần ám chỉ qua, Giang Thăng đối Lục Tương Tư không chỉ có là có sư đồ tình nghĩa, càng là có nam nữ yêu say đắm chi ý. Giang Thăng là Lục Tương Tư vị thứ nhất đệ tử, hai người sớm chiều làm bạn thời gian là lâu nhất, Lục Tương Tư như thế nào lại không phát hiện được tình cảm của hắn. Nhưng trên cái thế giới này, sư đồ ở giữa tình cảm lưu luyến nhất định là không đúng lẽ thường. Lục Tương Tư làm Giang Thăng sư tôn, chỉ có thể lựa chọn đem đối phương loại tình cảm này làm như không thấy. Sở Hoài niệm thở dài, tiếp tục hướng xuống đọc. Hiện tại nàng đã đối Giang Thăng có thể quật khởi chuyện này không ôm bất cứ hy vọng nào, nàng chỉ muốn nhìn thấy Giang Thăng quan tâm mọi người có thể lý giải, yêu mến Giang Thăng, cho dù là một chút xíu cũng được. Sở Hoài niệm quyển sách trên tay lần nữa lật đến cuối cùng. Giang Thăng đời thứ hai kết thúc. Tại một cái mưa rào xối xả buổi chiều, Lục Tương Tư tự tay cầm kiếm, đâm xuyên qua Giang Thăng lồng ngực. Mưa quá lớn, Giang Thăng chỉ có thể nhìn thấy nàng hai mắt phím hồng, lại đoán không được khỏe mắt nàng lưu chính là nước mắt vẫn là mưa. Thẳng đến Giang Thăng thân thể đổ vào trong nước bùn, phát ra phù phù tiếng vang, toàn thân chết lặng Lục Tương Tư mới hoàn toàn hỏng mất. Toàn thế giới không muốn nhất giết Giang Thăng chính là nàng, nhưng tự tay giết chết Giang Thăng vẫn là nàng. Thăng, ngươi đã giết quá nhiều người, vi sư không thể lại để cho ngươi sai xuống dưới. Thật xin lỗi, trách ta không có dạy ngươi giỏi. Ta nếu là có thể quan tâm nhiều hơn ngươi, ngươi liền sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Nàng ôm Giang Thăng thi thể, nước mắt rơi như mưa, thanh âm khàn giọng, trong miệng thì thào nói xong ở kiếp trước phần cuối lời kịch. Bất quá cùng ở kiếp trước khác biệt chính là, Lục Tương Tư tại mai táng Giang Thăng về sau, cũng không có theo đám người trở lại tông môn. Nàng lưu tại Giang Thăng chết đi vùng đất kia bên trên, mua dây buộc mình, trải qua ngăn cách tận tu sinh hoạt. Hô. Sở Hoài niệm khép sách lại, thở phào một hơi. Chuyện xưa hậu kinh rất lớn, trong lòng nàng giống như là bị một tảng đá lớn cho chặn lại, thật lâu khó mà khơi thông. Liên phảng phất nàng thật đi theo trong sách Giang Thăng, vượt qua khuất nhục bất công hai đời nhân sinh. Nàng ngồi ở giường bên cạnh phát thật lâu nốc, thẳng đến trong cơ thể phá nguyên đan bỗng nhiên phản vệ, nàng mới nhớ tới đến chính mình nên ăn đan dược. Khục. Trong máu từ trong miệng nàng ho ra, nàng vội vàng ăn vào đan dược chữa thương. Chốc lát sau, một cỗ cơn buồn ngủ đánh tới, nàng tán đi linh khí, bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng, nàng lần nữa nhìn thấy ban ngày tại trong óc nàng lóe lên những hình ảnh kia. Bất quá lần này, hình tượng vô cùng rõ ràng. Nàng cũng rốt cục thấy rõ cái kia bảo nàng sư mọi người, vậy mà cùng Giang Lạc một dung nhan không sai chút nào. Trong mộng Giang Lạc một thân mặc bạch y, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, cầm trong tay một thanh linh kiếm, đứng tại cây hoa đào dưới, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng. Sư muội, ngươi đạo tâm vô cùng kiên định, lại có thiên địa linh nguyên làm bạn, sư minh ta cũng tin tưởng ngươi tương lai thành tựu chắc chắn siêu việt Vân Hy nữ đế, trở thành thế gian này độc nhất vô nhị trí cường giả. Nhưng mà tu vi nhất định không phải cả ngày cùng chết liền có thể tiến bộ, có khi thêm ra đi 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 nhìn xem, nói không chừng sẽ bởi vì chạm đến một ít sự vật mà làm chính mình có cảm giác nộ, cái kia một khi đốn nộ, so ra mà vượt ngươi nửa năm khổ tu. Đây là một vị tốt sư huynh đối sư muội lời khuyên, nhưng mà trong ngộng Sở Hoài niệm lại không lĩnh tỉnh. Hoài niệm tự có hoài niệm tu hành phương thức, ai khuyên đều vô dụng. Nàng mặt lạnh lấy tiếp tục nói, đại sư minh so với ở chỗ này khuyên hoài niệm, chẳng đi xem một chút Tương Tuyết sư muội phải chăng lại cùng người khác một lời không hợp triển khai quyết đấu, hoặc là đi xem một chút Lam Hải luyện đan lúc phải chăng lại đem phòng luyện đan cho nổ. Giang Lạc hoàn toàn không có lại lắc đầu, trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười ấm áp, ngươi cùng bọn hắn đều là ta sư đệ sư muội, tự nhiên không thể bất công chăm sóc. Ngày bình thường ngươi chỉ lo vùi đầu khổ tu, ta liền có rất ít cơ hội có thể cùng ngươi giao lưu, hiện tại thật vất vả gặp ngươi tu dưỡng, nghĩ đến rốt cục có thể kề đầu gối nói chuyện lâu, không ngờ ngươi nhanh như vậy liền muốn đuổi ta đi. Nàng cau mày nói, hoài niệm coi là làm độ tâm kiếm tông đại sư mình, làm khắc khổ tu luyện, tinh tiến tu vi, mà không phải đem ý nghĩ đều đặt ở sư đệ sư muội ở giữa việc nhỏ bên trên. Đại sư mình nếu không có thực lực cường hãn, như vậy sư đệ sư muội một khi lâm vào trong lúc nguy nan, lại nhiều quan tâm cũng đều là vô dụng. Giang Lạc khẽ đảo không sinh khí, ngược lại cười nói, tạ sư muội chỉ giáo, nhược sư muội hôm nay có thể theo giúp ta đi hướng đế thành, tại cái kia nơi phồn hoa đi dạo bên trên một đi dạo, ta ngày sau nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, không còn đã quấy rầy sư muội. Nàng giữa lông mày nhăn càng sâu, nhưng lại đang trầm mặc một lát sau, nhưng vẫn là mở miệng nói, cái kia hoài niệm liền bồi sư huynh vừa đi, nhưng sau chuyến này, nhìn sư huynh dốc lòng tu luyện, là tông môn đệ tử làm ra tốt đẹp làm gương mẫu. Hình tượng nhất chuyển, nàng theo Giang Lạc vừa đến đế thành. Nơi này phồn hoa như gấm, trên đường chật ních đến từ thiên nam địa bắc các phái tu sĩ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Giang Lạc một vừa mới trên đường phố, liền cùng một người tu sĩ phát sinh tranh chấp, thậm chí cuối cùng đến không động thủ không thể tình trạng. Sư muội, ngươi đánh cho ta hắn. Giang Lạc một đôi nàng hô lớn. Nàng lạnh lùng nói ra, đại sư huynh, rõ ràng liền là ngươi tận lực gây sự, sao còn có thể như vậy hung hăng càng quái. Ngươi liền nói ngươi đánh không đánh hắn đi, tu vi của ta không bằng ngươi, nếu là ta đợi chút nữa đánh nhau thua, rất thế nhưng là ta độ tâm kiếm tông mặt. Giang Lạc một rất là hồi náo. Nghe đây, nàng mặc dù lòng có nổi nóng, nhưng vẫn là quyết định giúp hắn xuất thủ. Tại cái này đế thành bên trong, giữa các tu sĩ nếu muốn động thủ, là nhất định phải tuân theo quy củ, tại sân quyết đấu bên trên giải quyết. Theo nàng và tên kia cùng Giang Lạc nháo trò tranh chấp tu sĩ đi đến sân quyết đấu, trên đường cái các phái tu sĩ cũng đều bị hấp dẫn, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ đều chạy tới sân quyết đấu xem náo nhiệt. Quyết đấu rất nhanh bắt đầu. Đối thủ tu vi cùng nàng tương xứng, với lại hắn bởi vì Giang Lạc một lúc trước không nói đạo lý, giờ phút này chính vẫn nộ đến cực điểm, cho nên xuất thủ có chút tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng còn tốt nàng vẫn là cao hơn một bậc, một trưởng đem đối phương đánh ra lôi đài, thu được thắng lợi. Vậy xem các tu sĩ nhao nhao reo hò, đối nàng cuối cùng cái kia xuất kỳ bất ý một trưởng rất là tán thưởng, thậm chí có chút nóng tâm tiền bối còn đi lên phía trước, vì nàng chỉ điểm trưởng pháp bên trong không đủ. Một phen trao đổi đến, làm nàng thu hoạch không ít. Khi nàng lần nữa tìm kiếm Giang Lạc một thời điểm, nàng phát hiện Giang Lạc một lại đỡ dậy bị nàng đánh bại đối thủ, rất cung kính vì lúc trước không nói đạo lý mà bồi tội, thậm chí còn tặng cho đối phương rất nhiều đan dược. Đến lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là Giang Lạc nhất an lập. Hắn muốn cho nàng đi đến sân quyết đấu biểu hiện ra tự thân ưu thiếu, dùng cái này đạt được đến đây vây xem nhiệt tâm các tiền bối chỉ điểm. Đại sư huynh, ngươi cử động lần này tuy là tốt với ta, nhưng vì sao nhất định phải thông qua chọc giận người khác phương thức, đến để cho ta cùng người khác quyết đấu? Đổi loại phương thức không thể sao? Nàng vẫn còn có chút tiểu khí phẫn. Nàng cho rằng làm độ tâm kiếm tông đại sư huynh, ứng làm phong độ nhẹ nhàng, sao có thể cùng với những cái khác tu sĩ bên đường lẫn nhau mang a? Quá mất mặt. Theo ngươi quật cường tính tình, ta cho ngươi đi sân quyết đấu ngươi liền sẽ đi. Giang Lạc một đạo. Nàng nghe xong, trong lòng tiểu khí phẫn tan theo mây khói. Xác thực, nếu không có liên quan đến tông môn mặt mũi, Giang Lạc nhiều lần như thế nào khuyên nàng quyết đấu, nàng cũng sẽ quả quyết cự tuyệt. Giang Lạc cười một tiếng lấy tiếp tục nói, đã lên sân quyết đấu, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, đem tự thân toàn bộ ưu thiếu toàn bộ bày ra, mới có thể có đến những cái kia nhiệt tâm các tiền bối càng toàn diện chỉ điểm, bằng không mà nói, bọn hắn mới sẽ không thưởng thức ngươi, càng sẽ không bởi vì thưởng thức mà đối ngươi có chỗ chỉ điểm. Còn có, ta nếu là không chọc giận vị kia cùng ngươi quyết đấu tu sĩ, mà là khách khí mời hắn lên đài cùng ngươi luận bàn, ngươi cho là hắn sẽ phát huy tự thân thực lực chân chính sao? Đến lúc đó hai người các ngươi, đoán chừng sẽ bận tâm đối phương vấn đề mặt mũi, từ đó ba chiêu hai thức qua đi liền sẽ hạ tràng. Nghe xong những này, nàng mới hoàn toàn minh bạch, vị đại sư này huynh thì ra là thế cẩn thận, căn bản cũng không phải là nàng suy nghĩ như vậy kỳ hoa. Chương 22, Sở Vong Hoài đúng là chính ta, chương 22, Sở Vong Hoài đúng là chính ta. Ngươi nhưng từ những cái kia tiền bối chỉ điểm bên trong có chỗ linh ngộ. Giang Lạc hỏi một chút nói. Sở Hoài Niệm nhẹ gật đầu, ngữ khí trở nên ôn hòa, hôm nay quyết đấu, Hoài Niệm thu hoạch rất nhiều, không chỉ có biết được tự thân đến tột cùng chỗ nào không đủ, cũng minh bạch ngày sau nên như thế nào cải tiến. Trước kia là Hoài Niệm quá mức tự phụ, tổng cho rằng chỉ bằng vào tự thân ngộ tính, đủ để hất ra cùng thế hệ thiên tiêu. Trải qua chuyện này, Hoài Niệm mới biết sư huynh nói chi tiết, tại con đường tu hành bên trên cùng chết, kém xa một khi đốn ngộ. Hoài Niệm tạ sư huynh dụng tâm lương khổ, lại ở đây đối ngày xưa rất nhiều bất kính sự tình, hướng sư huynh xin lỗi. Giang Lạc một không thèm quan tâm mà cười cười, người ta ở giữa không cần so đo, đi, dạ phố. Kinh lịch sau chuyện này, trong ngộng cảnh Sở Hoài Niệm liền cùng Giang Lạc một tình cảm tốt bắt đầu. Mặc dù Sở Hoài Niệm vẫn là cả ngày cố gắng khổ tu trạng thái, nhưng mỗi làm Giang Lạc đến một lần mang nàng đi ra thời điểm, nàng cũng sẽ dừng lại tu luyện theo đối phương tiến đến. Nàng biết đại sư huynh mỗi lần tới mang nàng ra ngoài đi, kỳ thật đều đang lo lắng nàng thời gian dài bảo trì khổ tu trạng thái, sợ rằng sẽ lâm vào tu vi khó tiến trong cơ cảnh. Nàng tông môn sinh hoạt hàng ngày, từ đó trở nên nhẹ nhõm lại tràn ngập niềm vui thú. Loại ngày này kéo dài nhiều năm, thẳng đến một cái tên là Diệp Hiên nam tử xuất hiện, mới lần nữa phát sinh biến hóa. Cái này Diệp Hiên lấy kinh người chiến đấu thủ đoạn, liên tục vượt cấp chiến thắng đối thủ, tại nhập tông đại tuyển bên trên rực rỡ hào quang, dẫn tới tông môn tất cả trưởng lão đều muốn thu làm đồ. Nhưng Diệp Hiên lại lựa chọn bái Lục Hồng Nhan vi sư, trở thành nàng cùng Giang Lạc một tiểu sư đệ. Theo Diệp Hiên đến, Giang Lạc một cùng hắn mấy tên sư đệ sư muội ở giữa, liền thường thường phát sinh một chút khó mà tiêu trừ ngăn cách, dẫn đến nguyên bản thân như huynh đệ tỷ muội quan hệ trở nên cứng ngắc. Liền ngay cả nàng Sở Hoài Niệm, cũng bởi vì mấy lần ly kỳ mâu thuẫn, bắt đầu dần dần xa lánh Giang Lạc một. Theo lần lượt sự kiện liên tiếp mà tới, nàng thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cùng Giang Lạc vừa nói. Với lại mỗi làm Lâm Tương Tuyết cùng Lam Hải gặp được phiền phức thời điểm, nàng liền sẽ ở trong lòng oán trách lên Giang Lạc một đại sư huynh này vô năng lại không xứng trước. Kỳ thật ban đầu xuất hiện mâu thuẫn thời điểm, Sở Hoài Niệm vẫn là vô cùng quan tâm Giang Lạc một, nàng vô cùng tín nhiệm đại sư huynh của mình sẽ không làm những sự tình kia, nàng vô cùng kiên định đứng ở đại sư huynh bên người, thậm chí nguyện cùng chịu tội phạt. Nhưng tín nhiệm loại vật này chung quy sẽ bị làm hao mòn, dùng một lần liền sẽ ít một chút. Hiểu lầm, mâu thuẫn, ngăn cách, những vật này một khi nhiều bắt đầu, lại nhiều tín nhiệm cũng sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Tại Diệp Hiên âm thầm châm ngòi phía dưới, nàng chung quy vẫn là đem Giang Lạc một xem làm ác nhân, nàng bắt đầu hoài nghi Giang Lạc một trước kia đối nàng tốt đều là có mục đích riêng. Nhưng kỳ thật Giang Lạc Một mỗi một lần đều là bị oan uổng, Diệp Hiên mới là hết thảy phía sau màn thủ phạm. Mọi chuyện cần thiết đi qua, đều bị mộng cảnh bên ngoài Sở Hoài Niệm nhìn nhất thanh nhị sở, nàng tự nhiên sẽ hiểu Giang Lạc Một bộ ra nhiều ít, lại bị bao lớn oan khuất. Có thể nàng chỉ là đang nằm mơ, nàng không cách nào cùng trong mộng mình câu thông, ngăn cản bi kịch phát sinh. Sở Hoài Niệm, đầu óc ngươi thanh tỉnh một điểm a. Vì cái gì ngay tại lúc này, ngươi có thể hoài nghi đại sư mình, liền không thể hoài nghi Diệp Hiên? Mộng cảnh bên ngoài Sở Hoài Niệm bị trong mộng cảnh mình khí đến đầy ngập lửa giận, mỗi khi nàng nhìn thấy trong mộng cảnh mình hiểu lầm cũng tổn thương Giang Lạc Một thời điểm, nàng hận không thể hung hăng quất chính mình mấy bàn tay. Sư muội, ngươi sắp đột phá, cái này Mai Huyền cấp phá cảnh đan là ta tại trong di tích đoạt được, có thể trợ ngươi sớm ngày ổn định tu vi. Một ngày này, Giang Lạc Một là sư muội đưa tới đan dược. Lấy về, ta không muốn gặp ngươi, càng không muốn thiếu ngươi. Nàng lại cũng không quay đầu lại, ngôn ngữ lạnh lùng cự tuyệt đối phương. Giang Lạc Một không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem thả xuống đan dược rời đi. Nhìn đến đây, mộng cảnh bên ngoài Sở Hoài Niệm bị tức đến mắng to, Bạch Nhân Lang, vong ân phụ nghĩa ngu xuẩn đồ vật, ngươi sao có thể như thế đối đãi đại sư huynh? Ngươi có biết đại sư huynh vì viên đan dược này, tại cái kia trong di tích gây mất bao nhiêu cái xương cốt? Nhưng mà lúc trước hắn vì ngươi cướp đoạt đan dược, thụ thương ở giường không cách nào hành tẩu thời điểm, ngươi còn từng niệm ai qua hắn thực lực không đủ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong mộng cảnh Sở Hoài Niệm tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không tiếp nhận Giang Lạc Một đan dược, nàng không chút lưu tình đem nhét vào mình chỗ tu hành bên ngoài 100 mét chỗ. Giang Lạc Một lấy không lấy đi, nàng căn bản vốn không quan tâm. Có một ngày Diệp Hiên đến đây, thấy được cái kia bị nàng vứt bỏ đan dược, tiến lên bán thảm nói mình sắp đột phá, nhưng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không cách nào mua sắm linh đan phụ trợ, cuối cùng sợ sẽ cảnh giới bất ổn. Mà nàng nghe đây, lại trực tiếp liền đem Giang Lạc Một bước lên tính mệnh phong hiểm có được đan dược đưa cho Diệp Hiên. Sở Hoài Niệm, ta nên như thế nào mắng ngươi mới tốt? Ngươi vậy mà trợ giúp cái này hãm hại đại sư huynh em hiểm chi đồ. Mộng cảnh vẫn còn tiếp tục, vô số loại sự kiện này còn tại trình diễn. Mộng cảnh bên ngoài Sở Hoài Niệm mắng mệt mỏi, nhìn mệt mỏi, tâm càng là mệt mỏi. Nàng là Giang Lạc Một cảm thấy vô cùng ủy khuất khổ sở, nàng không muốn để cho mộng cảnh tiếp tục kéo dài, nàng không nhìn thấy Giang Lạc Một mỗi lần đều dốc hết tất cả vì tốt cho nàng, mà nàng lại nhiều lần dùng băng lãnh niệm ai lời nói tổn thương đối phương. Rốt cục, trong mộng cảnh nàng, tại một lần trong lúc nguy nan, bị ép phục dụng phá nguyên đan, cuối cùng khiến trong cơ thể thiên địa linh nguyên chợt giảm. Từ nay về sau, nàng cả ngày sầu não bất ức, tính cách cũng biến thành quái gở táo bạo. Mỗi một lần Giang Lạc đến một lần quan tâm nàng, nàng đều sẽ dùng sắc bén ngôn ngữ đuổi đi đối phương, thậm chí có một lần nàng phẫn nộ rút kiếm, nói ra một câu, nếu không có bởi vì ngươi, ta như thế nào lại rơi xuống tình cảnh như thế? Cô ngay. Nhưng nàng nơi nào sẽ biết, tại lần kia trong lúc Minan, Giang Lạc vừa đã là dùng mệnh tại cứu nàng. Nếu như không có Giang Lạc Một, nàng lúc ấy coi như lại ăn một viên phá nguyên đan, nàng cũng vô pháp từ đó sống sót. Nhưng mà nàng lại nghe tin Diệp Hiên ngôn tử, cho rằng Giang Lạc Một tại nguy nan sắp tiến đến, đã vứt bỏ đồng môn vụng trộm đào tẩu. Dừng lại, dừng lại, đừng có lại tiếp tục. Mộng cảnh bên ngoài Sở Hoài Niệm dãy rủa lấy, muốn từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nàng không muốn nhìn thấy những hình ảnh kia. Có thể cái này lâm vào trí nhớ của kiếp trước vũng bùn bên trong, chỗ nào vẫn là nàng muốn tỉnh liền có thể tỉnh lại. Quả nhiên, nàng không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là phát sinh. Giang Lạc vừa đến trước mặt nàng, nói ra câu kia muốn đi tìm cực hàn tinh nhị lời nói về sau, liền dứt khoát kiên quyết rời đi tông môn. Hắn vì cái kia một gốc cực hàn tinh nhị, có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ. Hắn vô số lần từ hoàn cảnh hiểm ác băng tuyết ma trên đỉnh rơi xuống, nhưng lại lần lượt một lần nữa bò lên, mỗi làm hàn dạ đột kích, trong cơ thể hắn linh khí không chịu nổi tiêu hao, cũng chỉ có thể co quắp tại trong sơn động dựa vào đan dược bảo mệnh, chờ đợi ngày kế tiếp mặt trời mọc, mới kéo lấy mệt mỏi thân thể tiếp tục leo lên. Đừng có lại bò lên a. Vì cái kia vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, ngươi không đáng a. Tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết mất. Sở Hoài Niệm đối trong ngộng cảnh Giang Lạc Một gào thét lớn, nàng muốn đưa tay đem Giang Lạc từ khi trên đỉnh núi tuyết kéo xuống đến, nhưng nàng tay căn bản là không cách nào chạm đến đối phương. Cuối cùng, Giang Lạc Một tìm được cực hàn tinh nhị, hắn mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Nhưng cái nụ cười này, trực tiếp để mộng cảnh bên ngoài Sở Hoài Niệm phá phòng. Nàng nhịn không được thút thít bắt đầu. Van cầu ngươi, đừng về tông môn, bọn hắn sẽ oan của ngươi. Nàng nức nở nói một mình. Nhưng trong mộng cảnh Giang Lạc Một cái biết sư muội được cứu rồi, hắn kéo lấy thân thể trọng thương, trong thời gian ngắn nhất quay trở về tông môn. Mà nên đón hắn thì là Diệp Hiên thút thít lên án, cùng toàn tông trên dưới tất cả mọi người oan uổng. Tại Thiên Đạo bố cục dưới, Giang Lạc Một cướp đoạt sư đệ Diệp Hiên thánh vật, định đoạt vu sư muội Sở Hoài Niệm tội danh, cuối cùng vẫn rơi xuống trên đầu của hắn. Lúc này thân cư trưởng lão chi vị Lục Hồng Nhan đã đem móng tay khấu chặt vào trong lòng bàn tay. Nàng thương tâm, phẫn nộ, đỏ cả với mắt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đồng dạng đối Giang Lạc nói chuyện lấy, có máu mặt, ngươi phạm sai lầm càng ngày càng quá phận, ngươi đến tột cùng vì sao muốn dạng này? Ta đưa cho ngươi quan tâm không đủ nhiều sao? Ta đưa cho ngươi yêu còn chưa đủ nhiều không? Sư tôn, ngươi đừng trách hắn. Mộng cảnh bên ngoài Sở Hoài Niệm cuồng loạn khóc, sư huynh hắn không sai. Hắn không sai a. Dưới đài Giang Lạc 100 miệng chớ biện, chỉ là nhìn xem đỏ cả vành mắt Lục Hồng Nhan, mặt lộ vẻ đắng chát nói một câu, thật xin lỗi, ta vốn không muốn làm cho người thương tâm. Cuối cùng, Giang Lạc mỗi lần bị nhốt vào băng lao. Nhưng mộng cảnh còn chưa kết thúc, sau 3 tháng Giang Lạc Một hết hạn tù phong thích, hắn bi kịch vẫn còn tiếp tục trình diễn. Sở Hoài Niệm ngay tại thuốc tít trông được đến cuối cùng. Đoạn này mộng cảnh quá mức chân thực, giống như nàng tự mình kinh lịch. Đồng thời cũng như cái kia Giang Lạc Một chỗ viết cố sự bên trong đời thứ nhất, ngoại trừ nhân vật danh tự bên ngoài, tất cả nội dung cốt truyện không kém chút nào. Sở Vong Hoài, Sở Hoài Niệm, Giang Thăng, Giang Lạc, Lục Tương Tư, Lục Hồng Nhan, Diệp Huyền, Diệp Hiên. Sở Hoài Niệm rốt cục từ trong mộng cảnh thức tỉnh, mở ra bao hàm nhiệt lệ hai con ngươi. Giờ phút này nàng vạn phần vững tin, những này trong mộng cảnh hình tượng chính là nàng ở kiếp trước tất cả kinh lịch. Chỉ là không biết là loại nào nguyên nhân, khiến nàng có thể ở trong giấc mộng nhìn thấy Giang Lạc Một là nàng, là tông môn làm hết thảy. Nguyên lai cái kia viết sách Giang Lạc Một chính là ta kiếp trước đại sư huynh. Nguyên lai ta chán ghét Sở Vong Hoài chính là ta mình. Chắc không được sư tôn sẽ ở Yên Vũ thành chờ đợi 8 năm, chắc không được sư tôn nói nàng vốn nên có một vị đại sư huynh. Nguyên lai sư tôn đã sớm biết được kiếp trước hết thảy. Giờ phút này, Sở Hoài niệm trong nội tâm cảm xúc đã đọng lại tới cực điểm, nàng không kịp chờ đợi muốn xông vào tiểu vụ trấn, đi gặp vị kia ở kiếp trước vì nàng yên lặng nỗ lực tất cả, nhưng lại bị nàng bị thương cảnh hoang tàn khắp nơi sư huynh. Nhưng lúc này, đêm còn quá sâu. Giang Lạc Một là cái phàm nhân, cần đi ngủ, nàng đột nhiên như vậy thì đến, sẽ chỉ đã quay dậy đến hắn nghỉ ngơi. Kiếp trước hắn thụ nhiều như vậy khổ, kiếp này nàng không dám quấy nhiều hắn mảy may. Nằm ở trên giường Sở Hoài niệm, suy nghĩ không cách nào dừng, trong đầu còn có trong mộng cảnh xuất hiện ở không ngừng lấp lóe, nàng càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng bị phẫn. Thiên đạo vì sao muốn như vậy khi dễ hắn, liền bởi vì hắn chỉ có phản phái tên sao? Hắn chỉ muốn làm một cái chính trực lương thiện đại sư minh, hắn có lỗi gì a? Sư tôn, Lâm Tương Tuyết, Lam Hải, các ngươi có biết hay không chúng ta thiếu hắn nhiều thiếu cái mạng a? Ta thật đáng chết, sao có thể như vậy tổn thương người? Đúng, Diệp Hiên, cầu tặc Diệp Hiên, ta đời này tất sát ngươi, dù cho thiên đạo chu ta cũng tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nước mắt của nàng nương theo lấy thời gian, một mực chảy đến hướng đông. Chương 23, lại là một ngày thuyết thứ lúc. Chương 23, lại là một ngày thuyết thứ lúc. Theo mặt trời mọc, Sở Hoài niệm lau đi nước mắt, đứng dậy chuẩn bị đi hướng tiểu vụ trấn. Nhưng ngay tại sắp rời phòng lúc, nàng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền đã ngừng lại bước chân. Kiếp trước ta thương hắn như vậy sâu, hắn khẳng định hận thấu ta. Ta như mạo muội xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn nói với hắn kiếp trước hết thảy, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ chọc hắn phiền chán. Nhưng ta thật rất muốn đền bù hắn, dù là hắn tại trên người của ta đâm hơn mấy kiếm, cho dù là mặc hắn lấy tính mạng của ta, ta cũng khát vọng hắn có thể tha thứ ta mảy may. Sở Hoài niệm lần nữa ngồi trở lại bên giường, vì thế xoắn xuýt thật lâu. Một thế này Giang Lạc Một không có lựa chọn bái nhập Độ Tâm Kiếm Tông, cũng không có trở thành đại sư huynh của nàng. Hắn khẳng định là bởi vì bị thương quá sâu, chán ghét kiếp trước tất cả mọi người cùng sự tình, cho nên mới tại đời này lựa chọn làm phổ thông phàm nhân. Bây giờ hắn phàm nhân sinh hoạt là như vậy hài hòa cùng yên ổn. Nàng như cưỡng ép cùng hắn nhận nhau, sẽ chỉ đánh vỡ hắn bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp, chớ nói chi là đền bù kiếp trước sai lầm. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, băng xuyên tan rã cũng không phải một ngày chi ấm. Ta kiếp trước không biết thương hắn bao nhiêu lần, làm dùng cả đời này chậm rãi đi đền bù, mà không phải nghĩ đến lấy mệnh tương để, cái chết chi. Đã sư huynh đời này chỉ muốn làm cái người bình thường, cái kia hoài niệm liền lưu ở nơi đây, phù hộ sư huynh cả đời. Đợi sư huynh thọ hết chết rằng ngày, hoài niệm liền theo sư huynh chịu chết. Nghĩ tới đây, nàng lại lần nữa đứng dậy. Mặc dù trong nội tâm nàng rất rõ ràng Giang Lạc Một chán ghét nàng, nhưng nàng vẫn là khống chế không nổi muốn đi thấy đối phương. Nếu như hai người cả đời đều không gặp gỡ, nàng làm sao đảm đền bù đối phương? Nàng có thể giả bộ như đối với kiếp trước hết thảy cũng không hiểu biết, tựa như hôm qua tại bột mì nhà máy bờ sông nhỏ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc như vậy. Ta lần này tiến về tiểu vụ trấn, chỉ là đi trong quán trà nghe sách, mà cũng không phải là tận lực muốn gặp hắn. Đúng, chính là như vậy. Sở Hoài niệm cho mình một bộ lý do thoái thác, vận chuyển linh khí bay về phía không trung. Rất nhanh, nàng liền đã tới tiểu trấn. Khi tiến vào tiểu trấn trước đó, nàng sẽ cùng hai lần trước một dạng, cung kính đôi không khí hành lễ, nói ra mình đến đây nơi đây nguyên nhân. Hôm nay là Giang Lạc nói chuyện sách thời gian. Hắn sớm liền đi tới trên đường, tại một nhà trong quán ăn điểm tâm. Trong tiệm thực khách tương đối ồn ào, bất quá phần lớn đều là đang nói chuyện hôm qua xuất hiện đầu kia cốt long. Có người nói kể bên này sắp có thượng cổ dị bảo xuất hiện, cũng có người nói cái kia cốt long là tà tu đồ sát phàm nhân hấp thu linh hồn thủ đoạn, thậm chí còn đưa ra thượng cổ long tộc tập thể phục sinh giả thiết. Tóm lại tại nguy cơ đi qua sau, mọi người đều yêu đem sự tình càng thêm hướng quỷ dị phương hướng nói. Giang tiểu tiên sinh, ngươi đối chuyện ngày hôm qua thấy thế nào? Ai, ta cũng muốn nghe một chút Giang tiểu tiên sinh thuyết pháp, hắn biết trong chuyện xưa nhưng có không thiếu dạng này tiểu đoạn. Đám người cho chuyện một chút, cũng đem Giang Lạc kéo một phát vào chủ đề. Giang Lạc một thuận miệng nói, ta đoán hẳn là có người đem cái nào đó cấm địa bẫy dập cho phát động, mới khiến đầu kia cốt long xuất hiện. Nói cách khác, ngươi cho rằng chúng ta nơi này thật sự có chôn giấu bảo tàng địa phương? Đoán mò thôi, cho dù có bảo tàng, vậy cũng không phải chúng ta phàm nhân có thể nhúng chạm. Giang Lạc một đạo, điều này cũng đúng. Lại nói Giang tiểu tiên sinh, ngươi hỏa nhã suối cô nương ở giữa, có phải hay không có chuyện tốt gần? Cái này sáng sớm nhà hàng, không ai sẽ ngại chủ đề nhiều, tự nhiên biết cái gì liền muốn trò chuyện. Giang Lạc một điểm gật đầu, hào phóng thừa nhận. Trong lúc nhất thời, trong nhà hàng náo nhiệt hơn. Thật đó a, cái kia mọi người coi như đều chờ đợi uống ngươi rượu mừng. Đại hôn thời gian định không có, như còn chưa định, trương đại gia ta có thể vì ngươi tính một quẻ, cầu cái lương thần cấp nhật. Lão giả ta thường nghe ngươi nói sách, không thu ngươi tiền, vậy làm phiền trương đại gia hỗ trợ. Giang Lạc cười nói, xính lễ định cho nhiều thiếu? Một đại nương hỏi, chỗ nào còn cần xính lễ? Giang tiểu tiên sinh hòa nhã suối cô nương đều là lẻ loi một mình, hai người chỉ cần thành ra, vật gì không đều là đối phương. Có người cười nói, ai, không thể, nên có quy củ dù sao cũng nên có. Vạn nhất Duyệt Khê cô nương muốn mặt mũi đâu? Việc này không thể qua loa. Có người phản đối. Trong lúc nhất thời, khiến cho so với bọn hắn mình kết hôn còn nghiêm túc. Dù sao Giang Lạc Một cũng coi là tại mọi người dưới mắt lớn lên, mọi người làm trưởng bối tự nhiên muốn tại loại sự tình này bên trên nhiều hơn quan tâm. Tôn đại đương, chúng ta trên trấn xính lễ có cái gì thuyết pháp? Giang Lạc luôn luôn bên người béo phụ nhân hỏi. Ta trên trấn xính lễ chia làm tam đẳng, đệ tam đẳng là 5 tiền 2 ngỗng, nhị đẳng là 10 bạc 1 chim, nhất đẳng thì là một kim nhất đỏ. Tôn Đại Nương nói. Giang Lạc nghe đây, bên cạnh tính toán mình 8 năm để giành được tài sản, lúc này mới phát hiện hắn tất cả tiền thêm bắt đầu cũng không đủ đổi cái kia nhất đẳng xính lễ. Cái gọi là một kim nhất đỏ, liền là một kiện kim đồ trang sức cùng một khối hồng ngọc thạch. Tiên Vũ Thành kim đồ trang sức giá cả không phải rất cao, Giang Lạc khẽ đảo là có thể nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng này khối hồng ngọc thạch lại hết sức đắt đỏ, hắn giá trị đủ để bù đắp được hắn 10 năm thu sạch nhập. Theo ta thấy, Giang tiểu tiên sinh cho 5 tiền 2 ngỗng là được, xính lễ chỉ là cầu mong niềm vui, tương lai vợ chồng trẻ có thể đem thời gian qua tốt, đó mới là chân thật nhất. Tôn Đại Nương nói lần nữa. Giang Lạc cười một tiếng lấy nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng muốn cho Tô Duyệt Khê một kim nhất đỏ. Lúc này, một bên Trương đại gia thu hồi quả giấy, mở miệng lần nữa, đại gia cho ngươi coi xong, đầu tháng sau 7 là ngày tháng tốt, nhưng mạng ngươi số cùng 7 không hợp, ứng tránh 7 tuyệt 9, cùng ngươi tên bên trong một chữ thành 10, cho nên vào cuối tháng sơ cửu đại hôn, có thể thành thập toàn thập mỹ sự tình. Giang Lạc một tự nhiên là không tin một phàm nhân tính toán quẻ, nhưng đây chính là lão nhân ra tấm lòng thành, trong lòng của hắn vẫn là rất cảm thấy ấm áp. Nếu là hắn vào cuối tháng sơ cửu cùng Tô Duyệt Khê thành hôn lời nói, như vậy hắn liền phải tại một tháng thời điểm, kiếm được một khối hồng ngọc thạch tiền. Việc này đối với hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn, dù sao có lục thế 3000 năm kinh lịch, thuốc lá này mưa thành trùng quanh nơi nào có thư đăng giá, hắn đều lại quá là rõ ràng. Sau khi ăn xong, Giang Lạc vừa chiếu thường đi vào quán trà. Hắn vừa mới vừa vào cửa, quán trà lão bản liền kích động ôm lấy hắn. "Lạc Một, ngươi thật sự là ta đại tài chủ a?" Hắn bị giật nảy mình, vội vàng đẩy đối phương ra, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Quán trà lão bản từ trong ngực móc ra một khối kim thạch, "Tối hôm qua cũng không biết là ai chạy vào tiệm chúng ta bên trong, dùng lớn như vậy một khối vàng mua ngươi vài cuốn sách." Giang Lạc Một rất kinh ngạc. Người nào có tiền thành dạng này? Tiểu trấn bên trên sách cũng không đáng tiền, cơ bản cũng là 10 khối tiền đồng một bản, mà sách của hắn thì so phần lớn thư tịch còn muốn tiện nghi. Ai biết được, đối phương chỉ để lại cái này. Chủ tiệm lấy ra một tờ viết sách tiền đã giao 4 chữ giấy trắng. Giang Lạc xem xét lấy cái kia 4 chữ, lông mày không khỏi cao lên đến, nét chữ này, làm sao như vậy giống là Sở Hoài Niệm? Nàng nhàn không có việc gì, chạy tới cái này mua của hắn sách làm gì? Chắc hẳn lại là con chó kia thiên đạo tại làm cản rỡ. Nó liền là muốn cho kiếp trước đám người đến dây dưa hắn. Quy củ cũ, nhưng phàm là sách tiền, vậy chúng ta liền chia 5 năm. Chủ tiệm nói xong, liền lấy ra hơn 10 tiểu kim khối nhét vào Giang Lạc Một trong ngực. Giang Lạc Một không có nhìn kỹ mình được chia đến nhiều thiếu. Kỳ thật chủ tiệm hoàn toàn có thể nuốt riêng như thế một khối lớn vàng, nhưng đối phương lại phi thường thành thật lựa chọn cùng hắn chia đôi. Theo trong quán trà người nghe càng ngày càng nhiều, Giang Lạc Một cũng bắt đầu giảng thuật hôm nay cố sự. Bất quá hắn vừa mới thật sự nói một hồi, liền bị nghe khách nhóm đột nhiên bạo động đánh gãy. "Mau nhìn, đây không phải là ngày hôm qua Thanh Y tiên tử sao? Nàng tựa như là hướng bên này, không phải là cũng tới nghe sách?" "Không thể nào, tiên tử kiến thức rộng rãi, sao có thể thích nghe cái này trên giấy tu chân cố sự?" Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Hoài Niệm trực tiếp đi tới quán trà cổng. Chủ tiệm vội vàng ra ngoài nên đón, tiên tử đại gia quan lâm, không biết có gì muốn làm. Sở Hoài Niệm nói, tới đây nghe sách mà thôi, các ngươi không cần để ý ta, tùy tâm làm việc liền có thể. Tiên tử đến, lệnh tiểu điếm rồng đến nhà tôn, sao có thể lãnh đạo. Chủ tiệm quay đầu hướng trong quán trà hô to, "A tứ, mau đưa ta gỗ đảo ghế dựa khiêng ra đến, an bài tiên tử thượng tọa." "Tiên tử, ngài mời." Sở Hoài Niệm nhìn xem một mực cung kính chủ tiệm, bất đắc dĩ thở dài, hướng trong quán trà đi đến. Nàng lúc đầu chỉ tính toán đứng tại cổng yên tĩnh nghe sách, còn chuyên môn nói cho bọn hắn đừng để ý nàng, kết quả bọn hắn bởi vì nàng tu sĩ thân phận, khiến cho rất kiêu ngạo. Bởi vì trong quán trà quá nhiều người, Sở Hoài Niệm chỗ ngồi chỉ có thể được an bài tại Giang Lạc Một thân bên cạnh. Nhập tọa về sau, nàng nhìn về phía bên cạnh Giang Lạc Một, ôn thanh nói, "Hy vọng Hoài Niệm ở đây sẽ không đánh quấy đến tiên sinh." Giang Lạc Một lòng bên trong đậu đen rau muống, chó thiên đạo lại an bài nàng đến dây dưa hắn, nhưng mặt ngoài lại vẻ mặt tươi cười đáp lại, đâu có, như lão bản nói, tiên tử đại gia quang lâm, đúng là ta chi vinh hạnh." Sở Hoài Niệm không đáp lời nữa. Giang Lạc vừa tiếp xúc với nói sách, ngay tại hắn nói đến hang say thời điểm, Tô Duyệt Khê cũng tới đến quán trà bên ngoài. Nàng hôm nay tới hơi trễ, chủ yếu là bị mấy cái mua bánh ngọt khách nhân chậm trễ. Sở Hoài Niệm đến, khiến quán trà cổng đám người vây xem cực tốc tăng nhiều, cuối cùng cho vây chật như nêm tối. Tô Duyệt Khê chỉ có thể đứng tại phía ngoài nhất, nhưng nàng thân ảnh rất nhanh bị mọi người xung quanh chú ý tới. Ai đều chớ đẩy, không thấy được Giang phu nhân còn đứng ở bên ngoài sao? Cái gì Giang phu nhân? A, nguyên lai là Duyệt Khê cô nương a. Tản ra, đều cho Giang phu nhân để cái đường. Tiểu trấn bên trên tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, đám người đã sớm biết Tô Duyệt Khê cùng Giang Lạc Một ở giữa sự tình, trong ngôn ngữ không khỏi sẽ mang theo một chút vui đùa ẩm ý tính chất trêu chọc. Tô Duyệt Khê đối Giang phu nhân xưng hô không có ý kiến, nàng cùng Giang Lạc Một sớm muộn muốn thành cưới, xưng hô thế này là tất nhiên. Bất quá nàng mặt không thay đổi bộ dáng, để đám người cảm thấy một chút không thú vị. Một cái bình thường cô đương, tại trước hôn nhân đối mặt danh xưng như thế này thời điểm, tốt xấu đỏ mặt thẹn thùng một cái a. Đám người vì nàng tránh ra một con đường, nàng thanh âm thanh lãnh nói tiếng cảm ơn, liền đi vào trong quán trà. Mọi người cũng đều đúng nàng như vậy bộ dáng tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không bởi vậy đối nàng sinh ra ý kiến. Lúc này, trên đài Giang Lạc Một mới chú ý tới nàng. Hắn lập tức hướng nàng ngoắc ra hiệu, trong quán trà đám người lần nữa vì nàng nhường đường, nàng trực tiếp thẳng đi tới bên cạnh hắn. Như trên vẻ một dạng, Giang Lạc Một thanh Tô Duyệt Khê kéo đến chỗ mình ngồi, mà mình thì là đứng đấy nói tiếp sách. Chương 24, trong rừng rậm tiểu Tỳ Hưu, chương 24, trong rừng rậm tiểu Tỳ Hưu. Sở Hoài Niệm đánh giá vừa dứt tỏa Tô Duyệt Khê, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Vị này Duyệt Khê cô nương tướng mạo thường thường, lại thở nhỏ mắt có mặt đơ, đối xử mọi người ngôn ngữ lạnh lùng, có thể nói là khuyết điểm rất nhiều. Nhưng mà nàng lại có thể được sư huynh ưu ái, trở thành sư huynh chưa lập gia đình vợ. Ai, không biết sư tôn nếu là biết được việc này, lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Tưởng tượng kiếp trước sư huynh đã từng tướng mạo phi phàm, trêu đến rất nhiều mỹ mạo nữ tử vì hắn cảm mến, nhưng hắn lại bởi vì đối sư tôn chấp niệm cực sâu, nhưng lại bận tâm sư tôn mặt mũi, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng không cưới vợ, thậm chí cũng không dám hướng sư tôn cởi trần tiếng lòng. Bây giờ sư huynh không còn là sư tôn đệ tử, còn muốn cùng như vậy bình thường nữ tử thành hôn. Sở Hoài Niệm lắc đầu, xua tán đi phương diện này suy nghĩ. Vô luận sư huynh muốn cùng ai thành ra, đều là sư huynh lựa chọn của mình, ta hẳn là tôn trọng cũng ủng hộ hắn. Cái này Duyệt Khê cô nương tuy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ cần nàng đối sư huynh tốt, vậy ta liền hộ nàng cả đời bình an. Có được đại đế cảnh tu vi Tô Duyệt Khê, cứ như vậy tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị một tên linh hải cảnh sơ kỳ tu sĩ cho bà bọc. Hôm nay Giang Lạc một chỗ kể chuyện xưa nội dung, là nhân vật chính Giang Thăng bị phế trừ tu vi, trục xuất sư môn về sau, lựa chọn mai danh nhận tích đi hướng đế tây khu vực, tìm kiếm lấy có thể chữa trị kinh mạch thánh vật. Cố sự tình tiết rất là đặc sắc, thỉnh thoảng liền sẽ trêu đến nghe khách nhóm nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới à, cái này Giang Thăng vừa tiến vào đế tây khu vực, liền gặp được thân chúng mị độc cú ảnh môn thánh nữ. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này ưu ảnh môn thánh nữ lại không nói hai lời liền thoát Giang Thăng quần, nếu không phải Giang Thăng chữa vật giới chỉ bên trong còn có một viên vạn thanh đan, có thể làm cho đối phương ngắn ngủi khôi phục thần trí, cái kia Giang Thăng tuyệt đối sẽ bị nàng cho đè xuống đất làm. Muốn ta nói a, Giang Thăng liền không nên xuất ra vạn thanh đan, trực tiếp đem mình dâng hiến cho thánh nữ không thâm sao? Chính là, dù sao đều là thánh nữ chủ động, mỹ nhân ôm ấp yêu thương nào có lý do cự tuyệt. Ta phản đối Giang Thăng lần này cách làm. Các ngươi đều quá ngu xuẩn. Trên đầu chữ sắc có cây đao, như Giang Thăng không đem vạn thanh đan đút cho thánh nữ, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, cái này ưu ảnh môn thánh nữ có thể cũng không phải là mềm lòng người, nàng thanh tỉnh về sau chuyện thứ nhất tuyệt đối là giết Giang Thăng, chỉ có dạng này nàng mới có thể bảo trụ danh dự của mình. Tại mọi người kịch liệt thảo luận bên trong, thời gian bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Mọi người mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng người luôn luôn muốn ăn cơm. Đám người lần lượt rời đi, Sở Hoài Niệm cũng theo đó đứng dậy. Giang Thiên Sinh cố sự thật sự là đặc sắc, Hoài Niệm sẽ bồi thường cho. Nàng nhàn nhạt tán thưởng một câu, đem một khối kim thạch đặt ở trên mặt bàn. Giang Lạc thấy một lần đây, chắp tay cười nói, tạ tiên tử đại thưởng. Sở Hoài Niệm không có lại nhiều nói, trực tiếp rời đi quán trà. Nàng kỳ thật rất muốn cùng hắn nhiều phiếm vài câu, nhưng lại sợ mình nói nhiều tất nói hớ, sợ sẽ chọc cho đối phương phiền chán. Giang Lạc khẽ đảo là không quan tâm nàng làm những chuyện như vậy, bởi vì trong mắt hắn, Sở Hoài Niệm vô luận là làm ra sự tình gì, đều chẳng qua là bị thiên đạo chỉ dẫn thôi. Mà thiên đạo cuối cùng cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đem hắn biến thành phản phái. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chỗ nhận lấy cũng không phải là Sở Hoài Niệm vàng, mà là thiên đạo nên đưa cho hắn phản phái vất vả phí. Giang Lạc một cầm lấy trên bàn kim thạch, hướng chủ tiệm hô to, khen thưởng tiền, chia ba bảy thành. Chủ tiệm lần nữa kích động nhảy bắt đầu, hướng phía hậu chủ hô to, nhanh chóng cho Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân thêm mấy đạo món ăn mặn. Đồ ăn rất nhanh được bưng lên bàn. Đây đối với hai người mà nói, sáu đồ ăn một chén canh là thật xa xỉ. Giang Lạc một đương nhiên sẽ không ngại nhiều, ăn không hết hắn liền đóng gói sẽ đi. Ăn vài miếng đồ ăn, hắn liền hướng Tô Duyệt Khê hỏi, "Trương đại gia cho chúng ta được rồi, thành hôn ngày tốt vào cuối tháng sơ cửu, ngươi thấy thế nào?" "Nghe ngươi." Tô Duyệt Khê nói. "Vậy liền đầu tháng sau 9." Nghe Tôn đại nương nói, "Ngươi đang chuẩn bị sính lễ." "Ân, tiền đủ sao?" "A." Giang Lạc sững sờ. "Sính lễ dùng tiền đủ sao? Không đủ liền dùng ta." Tô Duyệt Khê nói xong, liền lấy ra một cái màu trắng tiền chính túi, bên trong chứa chính là nàng 8 năm qua tất cả thu nhập. Giang Lạc thấy một lần này dở khóc dở cười, trong lòng ấm áp đồng thời, cảm thấy Tô Duyệt Khê cực kỳ ngốc manh. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng khó tìm nàng như vậy cô nương. "Ngươi cứ yên tâm đi, ta là có tiền." Giang Lạc một thanh túi tiền nhét về trong tay nàng, cười nói, "Với lại vừa mới vị kia tiên tử, không trả thưởng ta một khối vàng sao?" Tô Duyệt Khê tự nhiên là thấy được Sở Hoài Niệm cho tiền thưởng, nhưng nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, Giang Lạc tưởng tượng cho nàng sính lễ, đoán chừng sẽ là một kim nhất đỏ. Sở Hoài Niệm cho vàng mặc dù quý giá, nhưng vẫn là không kịp một khối hồng ngọc thạch. Nàng muốn đem túi tiền lần nữa kín đáo đưa cho Giang Lạc một, nhưng lại bị Giang Lạc đưa một cái ngăn lại. "Việc này ngươi nếu nghe ta." "Tốt." Tô Duyệt Khê thu hồi túi tiền. Đến xuống buổi trưa, các thính giả lần nữa chen vào quán trà. Sở Hoài Niệm tự nhiên cũng theo đó mà đến, bất quá lần này nàng không có ngồi tại Giang Lạc một thân bên cạnh cái kia dễ thấy địa phương, mà là tuyển một chỗ góc hẻo lánh, mười phần an tĩnh uống trà. Mọi người đều rất muốn nghe đến Giang Thăng tìm tới thánh vật khôi phục tu vi, lần nữa cùng ú ảnh môn thánh nữ trùng phùng tiểu đoạn. Giang Lạc một cũng không có để mọi người thất vọng, đến trưa liền đem cố sự tiến lên đến tiểu cao triều. Nhưng theo sắc trời dần dần muộn, lay động lòng người tiểu đoạn cũng chỉ có thể bị ép kết thúc. Có chênh lệch chút ít kích thích người nghe rời đi thời điểm, cho Giang Lạc nhất an xếp lên trên đoạn chương chó danh hảo. Sở Hoài Niệm không nói tiếng nào rời đi, từ đầu tới đuôi không có cùng Giang Lạc vừa có qua giao lưu, nàng muốn đem khoảng cách bảo trì tại một cái không dễ bị chán ghét trình độ. Khủ. Ngay tại Sở Hoài Niệm bay trở về Yên Vũ Thành trên đường, nàng lần nữa bởi vì quên phục dụng đan dược mà ho ra máu. Nàng xem thấy lòng bàn tay đục ngầu máu tươi, ánh mắt dần dần trở nên ấm lãnh. Bây giờ nghĩ đến, ta sở dĩ sẽ nhặt được tấm kia thuộc ra bản vẽ, cũng mang theo Lam Hải đến chỗ này tìm kiếm di tích, cuối cùng rơi vào linh nguyên bị hao tổn hạ trạng, hết thảy đều chẳng qua là thiên đạo an bài thôi. Thiên đạo muốn cho ta tuyệt vọng, muốn cho Diệp Hiên cứu ta, muốn cho ta đối Diệp Hiên mang ơn. Ta lại không. Cho dù ta không có thiên địa linh nguyên gia trì, cho dù ta đời này tu vi không còn đột phá, ta cũng tuyệt không liền thiên đạo nguyện. Hai ngày sau, là Giang Lạc nhất hưu hơi thở thời gian. Nhưng hắn không có đi cùng lao trấn trưởng câu cá đánh cờ, mà là rời đi tiểu vụ trấn, đi hướng 200 dặm bên ngoài một chỗ trong núi sâu. Giang Lạc vừa rời đi thời điểm, Tô Duyệt Khê lần nữa lặng lẽ ở trên người hắn lưu lại một đạo linh khí, để phòng hắn gặp được nguy hiểm. Ta nhớ được ngay tại kề bên này, làm sao lại không tìm được? Rừng sâu núi thẳm, một chỗ bên đầm nước, Giang Lạc một vẻ u sầu ở chung quanh đảo thạch đầu. Hắn đời thứ ba thời điểm, ở chỗ này nhặt qua một khối hắc rượu kim thạch, hắn giá trị đủ để cho bảy thanh phàm nhân vượt qua cả đời không lo sinh hoạt. Nhưng bây giờ hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng cũng tìm không thấy khối kia hắc rượu kim thạch. Không phải là thời gian không đúng. Giang Lạc khẽ đảo tìm một cái ký ức, sau đó lại lắc đầu, không nên à, khi đó là ta sau khi sống lại năm thứ 8 thất nguyệt, cũng chính là cùng hiện tại thời gian không sai biệt nhiều, nó khẳng định còn ở lại chỗ này phụ. Một lúc lâu sau, hắn lật khắp chung quanh thạch đầu vẫn là không có kết quả, cuối cùng bị mệt mỏi đổ vào một cái cây bên cạnh nghỉ ngơi. Cô. Đi qua một phen thể lực tiêu hao, bụng của hắn cũng đói bụng. Chỗ này trong núi sâu không có cái gì quả dại, bất quá còn tốt hắn rời đi tiểu trấn trước, Tô Duyệt Khê cho hắn mang theo chút bánh ngọt. Ta hiện tại tất cả tiền thêm bắt đầu, còn chưa đủ mua một khối hồng ngọc thạch, nếu như tìm không thấy khối kia hắc rượu kim thạch lời nói, ta chỉ bằng vào thuyết thư kiếm tiền, khẳng định không cách nào trong vòng một tháng mua được một kim nhất đỏ. Nếu là thực sự tìm không thấy, vậy ta cũng chỉ có thể đi càng xa Thanh Vân Sơn, nhớ kỹ bên kia dưới sơn cốc, hẳn là chôn lấy mấy khối tử kim ngọc thạch. Tử kim ngọc thạch mặc dù không bằng hắc rượu kim thạch đắt đỏ, nhưng hắn giá trị lại là hồng ngọc thạch mấy chục lần. Ngay tại hắn nhàn nhã ăn bánh ngọt, tính toán chuyện kế tiếp thời điểm, một đạo nhỏ bé thanh âm từ trong rừng cây truyền đến. Chít 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 chít. Ngay bắt đầu giống như là một loại nào đó tiểu động vật. Giang Lạc cùng một chỗ sơ cũng không làm sao để ý, thẳng đến hắn đang muốn cầm trong tay bánh ngọt để vào trong miệng, lại bị một đạo màu hồng quang cầu cấp đi, hắn lúc này mới bị dọa đến từ tại chỗ ngay bắt đầu. Ta sát. Thứ gì? Khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay màu hồng động vật, chính ghé vào trên một tảng đá, ăn mới từ trong tay hắn cướp đi bánh ngọt. Chít 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 chít. Giang Lạc một cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, lúc này mới triệt để thấy rõ màu hồng động vật toàn cảnh. Con nhỏ thể thì hưu. Giang Lạc cả một cái người đều mộng. Loại này linh thú không nên chỉ ở thần tích trong rừng rậm hoạt động sao? Làm sao lại chạy tới Nam Hoang loại này linh khí mỏng manh địa phương? Ngay tại hắn sửng sốt một lát, ấu niên kỳ màu hồng tỷ hưu đã ăn xong bánh ngọt. Nó đứng tại trên tảng đá liếm liếm móng vuốt, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lạc một bên hông chứa bánh ngọt bao khỏa. Giang Lạc thấy một lần đây, liền lấy mở bao khỏa, cầm một khối bánh ngọt đã đánh qua. Cái kia màu hồng tiểu tỷ hưu lập tức liền nào tới, miệng nhỏ hung hăng a tức bẹp. Mặc dù không biết thứ này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng trên cơ bản có thể xác định, ta muốn tìm tới khối kia hắc rượu kim thạch, hẳn là bị nó ăn hết. Giang Lạc thở dài khẩu khí. Tỷ hưu loại này linh thú sinh ra liền thích ăn bảo vật, lại chỉ có hắn bỏ mình thời điểm, mới có thể đem cả đời thôn phệ các loại chân bảo đều phun ra. Nói cách khác, Giang Lạc vừa muốn là muốn hiện tại cầm tới khối kia hắc rượu kim thạch, nhất định phải đem cái này tiểu tỷ hưu làm thịt rồi. Nhưng hắn bây giờ thế nhưng là một kẻ phàm nhân, cho dù tỷ hưu là còn nhỏ thể, hắn cũng không có đem giết năng lực. Ngược lại hắn hẳn là may mắn, còn nhỏ thể tỷ hưu tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, không thích thương tới sinh linh, nếu không cái này tiểu tỷ hưu tùy tiện đụng hắn một cái, trên người hắn liền phải thêm ra cái lỗ thủng. Không đúng. Giang Lạc xem xét lấy đang tại ôm bánh ngọt gặm ăn tiểu tỷ hưu, đồng nhiên nhăn nhăn lông mày, thứ này không phải chỉ ăn bảo vật sao? Làm sao còn thích ăn nhân loại bánh ngọt? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, tiện tay xuất ra một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng mình. Rất nhanh, cái kia tiểu tỷ hưu lại đã ăn xong, hai mắt ba ba theo dõi hắn một mực nhìn. Nó hiện tại vẫn rất có lễ phép, Giang Lạc một không cho nó cũng không giống ban đầu như vậy cứng rắn đoạn. Giang Lạc ăn một lần mấy khối gạo nếp bánh ngọt, bụng cảm giác phong phú nhiều, liền đem còn lại bánh ngọt đều cho tiểu tỷ hưu. Tiểu tỷ hưu cao hứng chít chít đều, sau lưng viên cầu nhỏ cái đuôi cũng tại dao động không ngừng. Tiểu tử ngươi thế nhưng là đem ta xính lễ ăn a. Giang Lạc thở dài khẩu khí, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn thứ muốn tìm đã bị tiểu gia hỏa này cho ăn, tiếp tục lưu lại đây cũng là lãng phí thời gian. Hắn muốn đi trước càng xa xôi Thanh Vân Sơn, tìm kiếm chôn giấu tại dưới sơn cốc tử kim ngọc thạch. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đem trên người bánh ngọt đều cho tiểu tỷ hưu, bởi vì hắn nếu là một mực mang theo bánh ngọt lời nói, như vậy tiểu tỷ hưu khẳng định sẽ một đường đi theo hắn. Đến lúc đó hắn tìm tới tử kim ngọc thạch, cũng sẽ bị tiểu tỷ hưu cướp đi ăn hết. Chương 25, Nam Hoang khu vực sắp linh khí khôi phục, chương 25, Nam Hoang khu vực sắp linh khí khôi phục. Giang Lạc vừa đi về sau, tiểu tỷ hưu còn tại chỗ vui vẻ ăn bánh ngọt. Nó chưa hề ăn vào qua tinh thuần như thế sinh mệnh nguyên khí, quá khứ nó nếm qua tất cả bảo vật cùng cái này mấy khối bánh ngọt so sánh, đơn giản đâu chỉ trời vực. Lệnh Giang Lạc một trăm nghĩ không hiểu được vấn đề, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là Tô Duyệt Khê cho hắn mang bánh ngọt bên trong, kỳ thật tận chứa đế cảnh cường giả sinh mệnh nguyên khí. Nếu không lấy tỷ hưu loại này chỉ ăn bảo vật linh thú, sao có thể sẽ nguyện ý ăn gạo nếp làm thành mì vắt? Làm tiểu tỷ hưu ăn xong cuối cùng một khối gạo nếp bánh ngọt, vẫn chưa thỏa mãn địa liếm lắp miệng nhỏ, nó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lấy vừa mới cho nó bánh ngọt nhân loại, nó muốn cùng đối phương ăn càng thật tốt hơn đồ vật. Nhưng lúc này Giang Lạc trước kia đã hạ sơn, điều khiển mã buôn đi Thanh Vân Sơn. Bất quá tỷ hưu dù sao cũng là linh thú, tiểu tỷ hưu nhớ kỹ Giang Lạc một hương vị, nó chính tìm mùi bám theo một đoạn. Sắp trời hoàng hôn thời khắc, Giang Lạc một rốt cục đến Thanh Vân Sơn. Nhất định phải nắm chặt thời gian, không phải khi trời tối, chỉ sợ sẽ có manh thú ẩn hiện. Giang Lạc một tướng ngựa buộc tại bên cây, hướng về dưới sơn cốc một đường chạy mau. Nhưng có người đương thời càng lo lắng cái gì liền càng ngại cái gì. Ngao. Hắn vừa mới tiếp cận sơn cốc, liền nghe đến một tiếng hổ khiếu, với lại cách hắn rất gần. Cam. Vận khí đen đủi như vậy. Hắn lúc này leo lên cây đi. Lão hổ mặc dù sẽ leo cây, nhưng bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ hướng trên cây nhìn, chỉ cần không bị trông thấy, Giang Lạc một liền là an toàn. Giống. Đúng lúc này, lại toát ra một tiếng gấu gào thét. Giang Lạc vừa đứng trên tảng cây nhìn ra xa, chỉ gặp 30 mét có hơn trong rừng cây, một đầu hùng tráng mãnh hổ đang cùng một đầu to mọng hắc hùng chiến đấu. Cả hai gào thét lệnh trong rừng bách điểu bay tán loạn, chiến đấu kịch liệt động tác nhanh đến làm cho người hoa mắt. Vành. Thẳng đến cái kia mãnh hổ bị Hắc Hùng đụng vào một cây đại thụ, phát ra cảm thấy to lớn nổ vang, Giang Lạc Một mới ý thức tới, cái này hai đầu mãnh thú tựa hổ cũng không phổ thông. Bành! Không lâu lắm, mãnh hổ lại đem Hắc Hùng đụng vào trên cây. Đi qua hai lần đều va chạm, cây đại thụ kia vậy mà từ gốc bị bẻ gãy, chậm rãi đánh tới hướng mặt đất. Cái này hai đầu dã thú chẳng lẽ là ăn bảo vật gì, mới trở nên mãnh liệt như vậy? Giang Lạc Một rất là nghi hoặc, bình thường lão hổ cùng gấu nào có loại lực lượng này? Ngao! Đột nhiên, cái kia mãnh hổ hét lớn một tiếng, cái đuôi lóe ra một đạo bạch quang, quất vào Hắc Hùng mặt. Bành! Hắc Hùng trực tiếp bị rút ra hơn 2 mét, nó một con mắt bị đánh bạo, máu tươi tung tóe mặt mũi tràn đầy. Kiến thức đến thực lực chênh lệch, Hắc Hùng kêu thảm phi tốc thoát đi. Mà con hổ kiệt nhưng không có truy kích, nó ghé vào tại chỗ thở hổng hộc, tựa hồ vừa mới một chiêu kia dành thời gian nó tất cả khí lực. Đầu này lao hổ lại sẽ sử dụng linh khí. Thấy cảnh này Giang Lạc Một rất là chấn kinh. Phải biết tại cái này Nam Hoang khu vực, ngay cả nhân loại loại này trí tuệ cực cao sinh linh đều khó mà cảm giác linh khí, dã thú như thế nào lại có thể tu luyện? Nếu như nói chỉ có đầu này lão hổ sẽ tu luyện, còn có thể dùng vạn sự đều có ngoại ý muốn để giải thích, nhưng rất rõ ràng đầu kia Hắc Hùng cũng không tầm thường a, chịu mang theo linh khí một đôi roi, lại còn có thể còn sống. Đủ để gặp hắn lực phòng ngự đã viễn siêu bình thường dã thú phạm vi. Chẳng lẽ, Nam Hoang khu vực phát sinh một loại nào đó dị biến, đưa đến phạm vi lớn linh khí khôi phục. Giang Lạc Một mắt trước chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích. Thế nhưng là Nam Hoang khu vực tất cả linh khí đều đã tại 10 vạn năm trước Long Phượng đại chiến bên trong bị hao hết, nơi nào còn có linh khí? Long Phượng đại chiến? Chẳng lẽ lại việc này cùng cái kia Long tộc di tích có quan hệ? Hắn còn nhớ kỹ, tại Long tộc di tích bên trong, phong ấn một đầu khí nội hàm vàng bạc linh mạch. Bất quá đầu kia linh mạch, thế nhưng là thiên đạo cho Diệp Hiên an bài cơ duyên, mỗi một thế, linh mạch cuối cùng đều sẽ bị Diệp Hiên hấp thu. Nhưng một thế này biến cố có chút nhiều, không chỉ có không biết là người phương nào mở ra Long tộc di tích, với lại ngay cả đầu kia vốn nên trở thành Diệp Hiên tọa kỵ cốt long cũng bị chém. Nếu là mở ra di tích người, cũng không hấp thu đầu kia linh mạch lời nói, vẫn thật là có khả năng dẫn đến Nam Hoang khu vực linh khí khôi phục một bộ phận. Sự thật xác thực như hắn suy nghĩ. Sở Hoài Niệm cùng Lam Hải tại mở ra di tích về sau, cũng chỉ cố lấy đào vòng, căn bản không có trở về dò xét. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Long tộc di tích bên trong tất cả bảo vật còn đều tại dưới vực sâu nguyên si không động. Mà đầu kia bị phong ấn linh mạch thì theo thời gian trôi qua, dần dần từ di tích lối vào chỗ chạy ra, trở về thiên địa, cuối cùng mới khiến cho Nam Hoang khu vực có linh khí khôi phục dấu hiệu. Linh khí một khi khôi phục, đại lục các phương tu sĩ tất nhiên sẽ đến đây nơi đây dò xét nguyên do, đến lúc kia, toàn bộ Nam Hoang đều sẽ lâm vào hỗn loạn tương mừng. Ta cái này bình tĩnh tiểu sinh sống, đoán chừng cũng sẽ tùy theo phá diệt. Nghĩ tới đây, Giang Lạc Một không cấm lần nữa tức giận, chó thiên đạo. Thà rằng để thiên đạo chi tử tổn thất đại cơ duyên, cũng không muốn để cho ta tốt hơn đúng không? Chít chít. Ngay tại hắn chuẩn bị ở trong lòng mắng to thời điểm, bên người bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Hắn túi đầu xem xét, cái kia màu hồng phấn tiểu tỷ hưu cũng không biết khi nào ghé vào trên đùi của hắn, chính vung lấy viên cầu cái đuôi đối với hắn làm nũng. Tiểu gia hỏa này, lại nghe hắn hương vị một đường theo tới rồi. Chít chít. Đừng lên tiếng a. Giang Lạc Một vội vàng đem nó nắm trong tay, dùng một đầu ngón tay ngăn chặn miệng của nó. Phía dưới thế nhưng là có một đầu tu luyện mới nhập môn lão hổ, nếu là hắn bị hắn phát hiện, vậy coi như nguy hiểm. Ngao. Vẫn thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm Giang Lạc nhiều lần nhìn về phía đầu kia lão hổ lúc, phát hiện nó đang tại gắt gao nhìn chằm chằm bên này, không ngừng phát ra giống lên một tiếng. Tiểu tử ngươi ăn ta bánh ngọt, vẫn còn muốn hại ta. Giang Lạc Một mạch địa tại tiểu tỷ hưu trên mông gậy một chỉ. Nhưng hắn điểm ấy cường độ, đối với linh thú mà nói, tự nhiên là gãi ngứa đều không đủ. Mắt thấy đầu kia lão hổ tại hướng bên này một chút xíu tới gần, Giang Lạc Một hơi thở dài một tiếng, liền chạy trốn suy nghĩ đều không có. Hắn một phàm nhân như thế nào chạy qua một đầu có được linh khí lão hổ? Bất quá hắn cũng là kinh lịch lục thế 3000 năm người, đối mặt tử vong tự nhiên đã không sợ hãi. Chỉ là bị một con hổ cho cắn chết, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy bị khuất. Uy, ngươi, bắt lấy nó. Giang Lạc vừa gõ gõ tiểu tỷ hưu đầu, chỉ vào phía dưới mãnh hổ, thử nghiệm ra lệnh. Ấu niên tỷ hưu cơ hồ không có công kích dục vọng, thậm chí cũng không biết có thể hay không nghe hiểu tiếng người, nhưng Giang Lạc Một lần lúc cũng chỉ có biện pháp này. Nguy cơ là vật nhỏ này cho dẫn tới, hắn để nó đi giải quyết rơi, cái này cũng không quá phận a. Chít chít. Tiểu tỷ hưu nghiêng đầu mở to mắt to nhìn xem hắn, căn bản là nghe không hiểu hắn tại biểu đạt cái gì. Giang Lạc thấy một lần đây, bất đắc dĩ xoa chán đầu, không còn đối nó ôm lấy hy vọng, ai, được rồi, chờ lấy bị ăn a. Đầu kia mãnh hổ đã đi vào dưới cây, nó đối xâm nhập lãnh địa mình bất cứ sinh vật nào đều tràn ngập ý, đương nhiên sẽ không buông tha Giang Lạc Một tên nhân loại này. Ngao. Mãnh hổ hét lớn một tiếng, đồng nhiên hướng trên cây lùa lên. Giang Lạc Một trưởng trong lòng tiểu tỷ hưu, bị đột nhiên chói tai giống lên một tiếng dọa giật mình. Chít chít. Có thể nhìn ra, tiểu tỷ hưu bị hù dọa sau trở nên rất không cao hứng. Nó từ Giang Lạc Một trưởng trong lòng nhảy xuống, trực tiếp đâm vào đang tại leo cây lão hổ cái trán. Phù phù. Lão hổ to con thân thể nhập vào mặt đất, tứ chi cơ kêu thảm vài tiếng, sau đó liền ngất đi. Giang Lạc thấy một lần đây, lập tức từ trên cây nhảy xuống. Hắn biết rõ còn nhỏ thể tỷ hưu sẽ không đem lão hổ giết chết, nhiều nhất sẽ chỉ đem đánh bất tỉnh, hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy. Tiểu tỷ hưu, đi theo ta. Giang Lạc luôn luôn hậu phương hô một tiếng, lần này tiểu gia hỏa giống như là nghe hiểu. Nó phủi đi lấy bắp chân, trong chớp mắt liền bò lên trên Giang Lạc Một bả vai. Mặc kệ như thế nào, đều là ngươi đã cứu ta, đợi chút nữa ta tìm tới Tử Kim Ngọc Thạch, ta cũng chỉ cầm một khối, cái khác đều cho ngươi ăn. Giang Lạc vừa sờ sờ đầu của nó. Chít chít. Tiểu gia hỏa vui vẻ kêu, cũng không biết nó có nghe hay không hiểu. Rất nhanh, Giang Lạc vừa đến trí nhớ kiếp trước bên trong vị trí, còn không chờ hắn đi tìm Tử Kim Ngọc Thạch, trên bờ vai tiểu tỷ hưu liền đã vọt ra ngoài. Nó trực tiếp một đầu đụng nát phía trước cự thạch, ngay sau đó cái kia trên trăm khỏa tử kim ngọc thạch liền tùy theo toát ra. Giang Lạc vừa chạy tiến lên, mở ra trước đó chứa bánh ngọt bao khỏa, đem tất cả tử kim ngọc thạch toàn bộ giả thành. Chít chít, chít chít. Tiểu Tỳ Hưu nhìn thấy bảo vật đều bị hắn cầm đi, liền hung hăng dùng móng vuốt nhỏ gài hắn dậy, để hắn mau đem đồ vật cho nó. Nói xong, ta chỉ cầm một khối, đây đều là ngươi. Giang Lạc một tướng Tiểu Tỳ Hưu cầm lấy, để vào đổ đầy tử kim ngọc thạch trong bao. Tiểu gia hỏa ở bên trong vui vẻ ăn uống thả cửa. Thống tử, đi ra. Giang Lạc một trong đầu hô. Mời ký chủ đừng lại xưng hô hệ thống là thống tử, hệ thống không thích xưng hô thế này. Hệ thống thanh âm vang lên theo. Tốt thống tử, hệ thống không gian ta còn có thể sử dụng sao? Đương nhiên có thể, mặt khác mời ký chủ không cần gọi thống tử. Tốt thống tử, đem khối này tử kim ngọc thạch để vào hệ thống không gian. Tuân mệnh, mời tốt. Ok, thống tử, ngươi có thể ngậm miệng. Giang Lạc vừa nói xong liền không còn bận tâm hệ thống, bắt đầu cấp tốc đường cũ trở về. Hắn sở dĩ muốn đem một viên tử kim ngọc thạch để vào hệ thống không gian, vậy cũng là sợ đặt ở bên ngoài biết cái này Tiểu Tỳ Hưu ăn hết. Mặt khác, hắn đem tất cả tử kim ngọc thạch giả thành đến, đều chỉ là vì để Tiểu Tỳ Hưu đi theo hắn, dạng này hắn chí ít có thể dẹp an toàn địa trở lại ngoài núi. Qua thật lâu, sắc trời bắt đầu tối. Giang Lạc một rốt cục rời đi Thanh Vân Sơn. Hắn đem trong bao Tiểu Tỳ Hưu lấy ra, lại còn lại tử kim ngọc thạch toàn bộ đổ ra. Cái này Thanh Vân Sơn bên trong dã thú mặc dù sẽ tu hành, nhưng đối ngươi mà nói đều là sâu kiến, chúng ta xin từ biệt, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hắn sờ lên đang tại nghiêm túc cơm khô Tiểu Tỳ Hưu đầu, lại từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên đan dược và một hạt châu đặt ở mặt đất. Đây là trước đó hệ thống cho hắn diệt thành châu cùng pháp kháng đan, hắn một phàm nhân tự nhiên không dùng được, nhưng đối với Tỳ Hưu loại này linh thú tới nói, tuyệt đối là cực mạnh thuốc bổ. Cái này diệt thành châu có thể phá vỡ ngàn dặm thành trì, mà pháp kháng đan có thể miễn dịch bộ phận pháp tắc ăn mòn, mỗi một dạng đều là tu sĩ trong mắt chí bảo. Giang Lạc một không có lại nhiều nói, cưỡi lên ngựa rời đi nơi đây. Tiểu Tỳ Hưu hít hà hắn lưu lại pháp kháng đan, kích động lần nữa lay động cái đuôi nhỏ. Cũng chính là tại thời khắc này lên, nó đem Giang Lạc một mùi nhớ kỹ càng thêm khắc sâu. Nó vô cùng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nó đi theo nhân loại kia, liền nhất định sẽ có rất nhiều ăn ngon.